một độn độ thuần thục thêm một. Vừa đi vừa soát lấy một độn độ thuần thục, đây cũng là Diệu Ý Chia duy nhất may mắn sự tình. Diệu Ý Chia, ngươi nếu là nhìn, ngươi có thể hay không dạy ta một chút nhân thuật, lợi hại nhân thuật. Nhân vật, Uzumakina dù tổ nhóm. Quan hệ, bằng hữu. Cùng nhân vật tiếp xúc, phát động mang tính then chốt sự kiện. Mời cẩn thận lựa chọn. 1. Chỉ đạo nạ rủ tổ học được dạ sen gẳng, ban thưởng nhân vật gói quà một cái. 2. Cự tuyệt dạy bảo nạ rủ tổ học tập nhân thuật, ban thưởng phong độn. Dạ sen gẳng. Chương 139, vũ khí mới hắc kiếm. Nhân vật gói quà. Đó là cái gì? Diệu Ý Chia nhìn xem hệ thống giao diện bên trên cho ra hai cái ban thưởng. Phong độn. Dạ sen gẳng là một cái rất mạnh chiêu số. 2 năm sau nạ rủ tổ đem phong độn trả cờ dạ dung nhập dạ sen gẳng từ đó khai phát ra chiêu thức. Bất quá bởi vì uy lực quá mạnh, nhưng lại nhất định phải cẩn thân công kích. Lực tàn phá kinh khủng thậm chí sẽ đem thi thuật giả bản thân cũng lan đến gần. Về sau nạ rủ tổ học được sen nhìn hình thức mới tại cơ sở này bên trên làm ra cải tiến. Khai phát ra phong độn dạ sen sủ dự kèn chi thuật. Đem trong tay dạ sen gẳng ném ra bên ngoài biến thành viễn trình chiêu số. Cứ như vậy liền tránh khỏi mình bị nhận thuật của mình lan đến gần tình huống phát sinh. Ngươi không thể dạy ta nhận thuật a. Nghe được nạ rủ tổ thanh âm. Diệu Ý Chia lấy lại tinh thần. Nhìn xem có chút mong đợi nạ rủ tổ. Diệu Ý Chia cười cười dĩ nhiên không phải, chỉ bất quá đang suy nghĩ dạy ngươi cái gì nhận thuật phù hợp. Nói như vậy ngươi nguyện ý dạy ta nhận thuật. Quá tốt rồi. Nạ rủ tổ cao hứng nhảy dựng lên. Nhìn xem Diệu Ý Chia ánh mắt cũng biến thành càng thêm thân mật. Nhân vật gói quà, sẽ là như thế nào ban thường đâu. Ấy ấy a. Diệu Ý Chia như vậy chúng ta liền lập tức bắt đầu đi. Tính nôn nóng nạ rủ tổ đã không thể chờ đợi. Bất quá Diệu Ý Chia cũng không thể chỉ lo dạy hắn nhẫn thuật, lần này đi ra còn muốn đi tìm Suna. Phong ngừa Suna vượt qua sợ huyết chứng sau đó đưa nàng mang về cô nổ hạ. Một cái trông thấy máu liền không thể động đậy nị ra, thực lực mạnh hơn cũng không có tác dụng gì. Đem Suna mang về bỏ đi những người khác đối Suna chờ mong. Hiện tại không thể được, chúng ta cần mau chóng đuổi tới một cái địa phương. Địa phương nào? Đi thôi. Nói cái gì địa phương ngươi cũng không biết. Đi chỗ nào nạ rủ tổ không quan trọng, trọng yếu chính là mình lúc nào mới có thể học tập nhẫn thuật. Vậy ngươi lúc nào thì dạy ta nhẫn thuật? Đi trước gần nhất tiểu trấn mua một chút nhu yếu phẩm mới có thể bắt đầu. Khí cầu, thủy cầu, bóng ra. Đây là trong nguyên tắc nạ rủ tổ học tập dạ sẻn gẳng thời điểm sử dụng đồ vật. Hiện tại Diệu Ý Chia cũng định dùng phương pháp này đến để nạ rủ tổ học được dạ sẻn gẳng. Đi thôi. Đuổi theo ta, thời gian của chúng ta không nhiều, nếu như ngươi theo không kịp tốc độ của ta, như vậy cũng liền đừng nghĩ để cho ta dạy ngươi nhẫn thuật. Nói xong Diệu Ý Chia trong nháy mắt nhảy lên cây nhánh bắt đầu hướng phía trước thật nhanh nhảy xuống. Sau lưng nạ rủ tổ tràn ngập nhiệt tình. Ta tuyệt đối không khả năng bị ngươi vứt bỏ. Nạ rủ tổ nhanh chóng đuổi theo Diệu Ý Chia. Cái gì đó? Loại tốc độ này quản chi chạy một ngày ta cũng hoàn toàn không có vấn đề. Đang tại phía trước dẫn đầu tiến lên Diệu Ý Chia, lông mày có chút chọn đống lúc ních. Tiểu quỷ này là muốn đến điểm độ khó a? Có thể, thỏa mãn ngươi nguyện vọng. Bá. Diệu Ý Chia thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Xuất hiện lần nữa lúc sau đã đi tới mười mấy mét bên ngoài một viên khác trên cây. Đồng thời cấp tốc dậm chân nhảy vọt. Tiếp tục hướng phía trước thật nhanh nhảy qua đi. Vừa mới nói xong khoác lác nạ rủ tổ, đột nhiên giống như ngạnh ở đồng dạng. Đùa gì thế loại tốc độ này? Ta. Thời gian nhoáng một cái. 2 giờ về sau. Diệu Ý Chia đứng tại cái nào đó tiểu trấn giao lộ. Hô hấp đều đặn sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Đi thôi. Đối bên người nạ rủ tổ nói xong. Nạ rủ tổ sắc mặt tái nhợt đầu đầy mồ hôi nhìn xem Diệu Ý Chia. Nỗi căm giận trong lòng ánh mắt hung hăng chằm chằm vào Diệu Ý Chia. Diệu Ý Chia ra hỏa này vẫn là người a? Vì cái gì dùng loại kia tốc độ đi đường, hắn hiện tại thế mà không có chút nào mệt bộ dáng. Thể lực so ta còn đáng sợ hơn. Nạ rủ tổ tự nhận là thể lực rất không tệ, nhưng hôm nay tại Diệu Ý Chia trước mặt, hắn cảm giác mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thể lực phương diện, hoàn toàn bị nghiền ép. 2 giờ hết tốc độ tiến về phía trước, Diệu Ý Chia thế mà liền hô hấp đều không có bị nhiễu loạn. Tiến vào tiểu trấn đi dạo một vòng Diệu Ý Chia cho nạ rủ tổ mua thật nhiều khí cầu. Tiếp xuống liền là chỉ đạo nạ rủ tổ bắt đầu dạ sẻn gẳng tu hành. Mỗi cái xác định mở ra phát triển dây nhân vật, hẳn là mỗi ngày sẽ phát động 2 lần lựa chọn. Để Diệu Ý Chia cải biến cùng đối ứng nhân vật quan hệ. Nhưng phát động nạ rủ tổ mang tính then chốt sự kiện về sau, lựa chọn thứ 2 liền một mực không có phát động. Không có phát động lựa chọn khác, xem ra không dạy sẽ nạ rủ tổ dạ sẻn gẳng trước đó, ở trên người hắn hẳn là không cách nào phát động mới lựa chọn. Mua xong khí cầu về sau, Diệu Ý Chia mở ra hệ thống. Đem trước lấy được cỡ xạ nạt Not dù gì từ trong hệ thống lấy ra. Toàn thuộc tính độn thuật uy lực tăng cường cỡ xạ nạt Not dù gì. Dùng bất luận cái gì thuộc tính trả cờ dạ bám vào tại thanh này cỡ xạ nạt Not dù gì bên trên. Đều sẽ để đối ứng thuộc tính trả cờ dạ uy lực tăng cường. Tỷ như hỏa độn là thiêu đốt, lôi độn là tê liệt, phong độn là cắt chém. Uy lực của bọn nó liền sẽ tăng cường. Lại phối hợp thêm cỡ xạ nạt Not dù gì bản thân liền 10 phần sắc bén. Một khi đâm trúng hoặc là gọt đến địch nhân trên thân, lực sát thương rất là kinh người. Hệ thống cho cỡ xạ nạt nọt dù gì kiểu dáng cùng xạ sủ kẹ 2 năm sau vũ khí có chút cùng loại. Bất quá vỏ đao cùng chôi đao là màu trắng. Trắng tinh như tuyết cỡ xạ nạt nọt dù gì. Nương theo lấy một trận hào quang đẹp mắt trống rỗng xuất hiện tại dự ý chỉa trong lòng bàn tay. Nắm chôi đao rút ra cỡ xạ nạt nọt dù gì. Đen kịt thân đao màu đỏ tươi đao văn. Thoạt nhìn tà khí lăng nhiên. Dự ý chỉa đôi mắt có chút mở ra. Hắc kiếm. Không sai. Cây đao này có thể tăng cường toàn thuộc tính độn thuật uy lực. Diệu ỷ Triệu thử nghiệm đem phong độn trả cờ dạ rót vào cờ xạ nạt nọt rủ gì bên trong. Đột nhiên một đạo lăng liệt gió lốc tại trên thân đao tạo nên. Có chút rung động cờ xạ nạt nọt rủ gì phát ra nhàn nhạt đao minh. Du dương đao minh em thanh 10 phần đêm 2. Sắc. Rút ra cờ xạ nạt nọt rủ gì, u ám như nước đao quang lóe lên một cái rồi biến mất. Diệu ỷ Triệu tiện tay hướng phía trước chém vào. Không khí phảng phất bị ẩn ẩn xé rách. Sao động phong độn trả cờ dạ phát ra xì 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 tạc âm. Chỉ là tiện tay vung lên liền có loại này động tĩnh. Nếu là mình nổi lên toàn lực đột nhiên đối địch nhân chém vào xuống dưới, đồng thời đem càng nhiều phong độn trả cờ dạ rót vào trong đó, lại sẽ là như thế nào một lần tràng cảnh đâu? Có lẽ một kiếm liền có thể chặt đứt một tòa nhỏ gò núi. Thu đao vào vỏ, Diệu ỷ Triệu dùng màu đen dây thừng đem thanh này cờ xạ nạt nọt rủ gì treo ở bên hông. So với mang tại sau lưng lại hoặc là giống xạ sủ kẹ như thế đừng ở trên lưng. Diệu ỷ Triệu cùng ưa thích dạng này mang theo phương thức. Cứ việc dự ý trịa hiện tại kiếm thuật cơ bản là không, nhưng dạng này mang theo phương thức càng thêm thuận tiện rút đao. Giống như xạ sủ kẹ như thế từ phía sau lưng rút đao đi ra. Tay không dài người căn bản làm không được. Dẫn theo một túi khí cầu dự ý trịa tâm tình rất không tệ, trở về tìm nạ rủ tổ sau đó tiếp tục hướng phía cái kế tiếp địa điểm tiến lên. Tranh thủ thời gian một ngày đuổi tới cái thứ nhất sủ nạ khả năng xuất hiện địa điểm. Cô nộ hạ phương hướng, giờ này khắc này ạ su mạ, dù thì cụ hệ này, Kakashi. Mại tổ gai bốn người nhìn qua rời đi ỉ trịa cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm. Cũng không dám tiếp tục truy kích. Đối phương liền như thế nên ngang rời đi cổ nổ hạ. Nếu là đệ tam hổ cả vẫn còn, hai người này tuyệt đối không khả năng dạng này xâm nhập cổ nổ hạ về sau lại bình yên vô sự rời đi. Chương 140, gió trợ thế lửa. Rời đi cổ nổ hạ sau. Hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm âm thầm nhìn thoáng qua ủ chi hạ ỉ trịa. Vì cái gì đột nhiên muốn rút lui? Cái này chất vấn ỉ trịa không có gì quá lớn phản ứng. Chỉ là chuyện đương nhiên đáp trả bởi vì chúng ta nhất định phải rút lui. Mai tổ gai thực lực ta rất rõ ràng, thật nghiêm túc chúng ta đại khái sẽ chết tại Cô Nổ Hạ. Còn nữa vật chúng ta muốn tìm cũng không tại Cô Nổ Hạ. Kỳ sảm sừng sốt một chút không tại Cô Nổ Hạ. Ta đối hạ tặc cả xì dùng sủ qua mì, tận quản hắn không nói gì, bất quá cho dù đến cuối cùng trong mắt của hắn cũng không có dâng lên bất kỳ lo âu nào thần sắc. Nói xong ít chuyện nhìn thoáng qua kỳ sảm cho nên chúng ta muốn tìm người không tại Cô Nổ Hạ. Cũng chỉ có mục tiêu không tại Cô Nổ Hạ. Kakashi mới không lo lắng chút nào. Nếu như mục tiêu tại cổ nổ hạ Kakashi làm sao có thể không lo lắng đâu. Ít chia mặc dù 243 nhưng phán đoán của người ta cho rằng sẽ không sai, nhưng lúc này đem gì nụ gì kỳ mang rời khỏi thôn, vạn nhất vị thú bạo tẩu ai tới áp chế. Gì nụ gì kỳ thế nhưng là mỗi cái nhẫn thôn đều vô cùng coi trọng đồ vật. Mặc dù đồng dạng là ní dạ, nhưng gì nụ gì kỳ cùng nhiều bị xem như công cụ, xem như một kiện vật phẩm, uy hiếp cái khác nhẫn thôn vật phẩm mà thôi. Đem vật trọng yếu như vậy mang đi ra ngoài cổ nổ hạ sẽ yên tâm. Còn nhớ trước đó cổ nổ hạ xuất hiện cái kia một độn nì dạ, bị sa ẩn xưng là thuấn thần dự ý trịa tiểu quỷ A. Một độn nì dạ. Kỳ sảm sừng sốt một chút. Một độn có được áp chế vĩ thú năng lực, cho nên cho dù đem gì nụ gì kỳ mang rời khỏi thôn, chỉ cần có một độn nì dạ đi theo liền hoàn toàn không cần lo lắng. Kiểu nói này kỳ sảm cũng cảm thấy khả năng có chút cao. Cổ nổ hạ hiện tại đã mất đi đệ tam hổ cả, thôn bấp bên. Lúc này để cửu vĩ cùng một độn nì dạ cùng một chỗ bí mật rời đi, chỉ cần cửu vĩ tại cổ nổ hạ trong tay. Như vậy cái khác thôn coi như hủy đi Cô Nổ Hạ. Cô Nổ Hạ cũng còn có báo thủ lực lượng. Không nghĩ tới Cô Nổ Hạ thế mà an bài như vậy, đem gì nụ gì kỷ phái ra thôn, nếu là gì nụ gì kỷ xuất hành chắc hẳn nhất định có rất nhiều thực lực cường đại ní dạ đi theo a. Sẽ có rất nhiều ní dạ cùng như thế. Ít Triệu cũng không cảm thấy bảo hộ gì nụ gì kỷ ní dạ sẽ rất nhiều. Thậm chí nếu để cho Ít Triệu đến kế hoạch lời nói, sẽ tận lực để bảo hộ gì nụ gì kỷ ní dạ càng ít càng tốt. Đương nhiên bảo hộ cửu vĩ ní dạ thực lực cũng muốn càng mạnh càng tốt. Nhiều người dễ dàng bạo lộ hành tung, tương phản ít người tình huống dưới hành động càng thêm nhanh gọn. Chỉ bất quá cả sĩ cùng tổ gai bọn người tại Cô Nổ Hạ, là ai đang bảo vệ cửu vĩ đâu? Còn có cái kia một độn tiểu quỷ. Cửu vĩ liền không nói, một độn tiểu quỷ đối Cô Nổ Hạ trọng yếu giống vậy a. Hai cái này trọng yếu nỉ dạ rời đi Cô Nổ Hạ, phụ trách bảo hộ hai người nỉ dạ thực lực tuyệt đối sẽ không yếu. Nhưng Cô Nổ Hạ hiện nay trừ ra cả sĩ bọn người, còn có cái gì không muốn người biết cường giả sao? Đan Dô cũng không khả năng để hắn bảo hộ cửu vĩ. Đàn dồ một khi tiếp cận kỳ ưu bị gì nụ gì kỳ không nghĩ biện pháp khống chế kiểu vi thế là tốt rồi. Mục tiêu không tại cổ nổ hạ cái này nhưng thì khó rồi, muốn tại Cổ Nổ Hạ bên ngoài tìm tới người nào đó nhưng chuyện không phải dễ dàng như vậy.
Hoshigakiki sảm đoán trách.
Ichia ngượng ngùng cười cười lại khó cũng muốn thử tìm xem. Nha lặc nha lặc. Nhiệm vụ này đây chết. Phàn nàn lời nói xong, hai người nhìn lẫn nhau một cái, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại Cổ Nổ Hạ cụ bên ngoài.
Sắc trời dần dần ảm đạm xuống.
Diệu ỷ Chia và Nạ rủ tổ ra roi thúc ngựa rốt cục tại trời tối trước, chạy tới cái thứ nhất có khả năng tìm tới Sủ Nạ địa điểm.
Địa điểm này cũng là khoảng cách Cổ Nổ Hạ gần nhất địa phương.
Tìm tới Sủ Nạ khả năng tại Diệu ỷ Chia xem ra, đến gần vô hạn bằng không.
Ngay cả chỗ như vậy đều bị Sỉ Cả Cụ viết tại quyển trục bên trong, có thể nghĩ tam nhận thứ nhất Sủ Nạ hành tung là đến cỡ nào khó tìm.
Nhìn phía sau còn tại và khí cầu cùng chết Nạ rủ tổ.
Diệu ỷ Chia tùy tiện tại cái nào đó quán trọ nhỏ mở cái gian phòng.
Nạ rủ tổ trong phòng chờ lấy Diệu ỷ Chia.
Mà Diệu ỷ Chia hiện tại muốn đi trong thôn tìm xem Sủ Nạ tình báo.
Tìm Sủ Nạ cũng không phải là không có biện pháp, được người xưng là trong truyền thuyết đại dê béo.
Nói Sủ Nạ danh tự không ai biết nàng ở nơi nào.
Nhưng ngươi muốn hỏi trong truyền thuyết đại dê béo ở nơi nào, cái kia có lẽ sẽ có chút thu hoạch bất ngờ.
Hỏi thăm mấy cái sòng bạc về sau, quả nhiên liên quan tới trong truyền thuyết đại dê béo sự tình có không ít.
Tin tức rất nhiều nhưng vạch Sủ Nạ tại vị trí nào tình báo không có.
Cái thôn này cũng không lớn, không có thu hoạch được tin tức hữu dụng gì cũng bình thường.
Cái kế tiếp địa điểm là một cái 10 phần cỡ lớn thành trấn, đến lúc đó lại đi hỏi thăm đại dê béo sự tình, cảm giác hẳn là rất nhanh liền có thể thuận lợi tìm tới Sủ Nạ.
Về đến phòng giữ ý chia nhìn xem còn tại và khí cầu cùng chết ủ dù mạ kỳ Nạ rủ tổ.
Quá chuyên chú Nạ rủ tổ hoàn toàn không có chú ý tới giữ ý chia đi đến.
Giữ ý chia dứt khoát nằm vật xuống mình trên giường nhỏ.
Mỗi ngày lựa chọn mở ra.
Mời lựa chọn.
1. Luyện tập kiếm thuật 1 giờ đồng hồ, ban thưởng sơ cấp nhị dạ kiếm thuật.
2. Tinh luyện trả cờ dạ 1 giờ đồng hồ, ban thưởng trả cờ dạ lượng tăng cường.
Mới ban thưởng là kiếm thuật.
Hệ thống rất không tệ, giữ ý chia nguyên bản còn dự định đi tìm kiếm thuật cao thủ học tập một điểm kiếm thuật.
Nhưng bây giờ tựa hồ xem ra hoàn toàn không cần.
Đứng dậy rút ra cờ xà nạt Not Juji.
Đứng ở gian phòng nơi hẻo lánh đất trống bắt đầu luyện tập kiếm thuật của mình.
Ngoài cửa sổ trong sáng ánh trăng vẩy hướng đại địa.
Mà giờ này khắc này, phong quốc cùng hỏa quốc biên giới bên trên.
Chú đóng ở biên giới Cổ Nổ Hạ Nghĩa, nhìn phía xa trong sa mạc.
Một đám không ngừng lấp lóe bóng đen dơ bó đuốc đang nhanh chóng hướng về bên này tới gần.
La Sa Nhẫn A.
Địch tập.
Nhanh lên làm tốt.
Một cái chuyển hốt hoảng la lên.
Nhưng hắn rất nhanh bị một cái chú nhìn ngăn cản.
Không phải địch tập, ngươi cảm thấy có ai đánh lén người khác có thể như vậy nên ngang xông lại.
Chú nhìn xem bốn phía nỉ dạ đều giữ vững tinh thần đến bảo trì cảnh giới là được rồi, một khi bọn hắn thật mưu đồ làm loạn liền trước tiên đem tin tức truyền về Cô Nô Hạ.
Nói xong xa nhẫn đã tới gần.
Mà những này xa nhẫn tại khoảng cách còn có chừng 20 mét khoảng cách ngừng lại.
Sau đó đem trên người mình nhẫn cụ túi vứt bỏ.
Đồng thời chỉnh tề xếp thành một hàng.
Bên trong một cái xa nhẫn tay nâng lấy quyển trục hướng phía Cổ Nổ Hạ cái này vừa đi tới.
Này tấm diễn xuất cũng không phải muốn khai chiến tiết tấu, mà là muốn đàm phán bộ dáng.
Thấy thế Cổ Nổ Hạ nhìn lộ ra một vòng tiêu dung.
Xa ẩn có thể nhận rõ hiện trạng, nhanh như vậy liền phái người đến Cổ Nổ Hạ đàm phán không thể nghi ngờ là tốt nhất tình huống.
Mau chóng giải quyết mâu thuẫn, như vậy cái khác thôn cũng sẽ không có cái gì quá lớn dị động.
Tiếp nhận đối phương quyển trục, Cổ Nổ Hạ nhìn đối phương chúng ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đưa nó truyền về Cổ Nổ Hạ. Lần nữa trước đó các ngươi ngay tại chúng ta nơi này chờ đợi a.
Sa ẩn nhìn nhẹ gật đầu, Sa ẩn nguyện ý tiếp nhận bất kỳ điều kiện gì, chỉ cần đổi về Su Nạ gạ cụ vĩ thú là được rồi.
Minh bạch.
Chương 141, tao ngộ hổ xì gạ kỳ kỳ sàm.
Tiếp vào Sa ẩn thỉnh cầu đàm phán quyển trục sau,
liên lập để phi ưng mang theo quyển trục truyền về Cô Nô Hạ.
Mà cái này nhìn lựa chọn dùng huấn luyện qua ưng truyền lại Sa ẩn quyển trục.
Quyết định này có chút sai lầm.
Mang theo Sa ẩn quyển trục phi ưng trở lại Cô Nô Hạ.
Còn không có hạ xuống liền bị cù nải đánh giết.
Rút.
Đàn rồ đang xem lấy văn bản tài liệu.
Mặc dù hắn vẫn muốn chế tạo một cái thiết huyết Cổ Nổ Hạ.
Nhưng đàn rồ cũng là vì để Cổ Nổ Hạ trở nên tốt hơn.
Hiện tại hồ cả chi vị chống chỗ thời khắc, rất nhiều chuyện đều là đàn rồ đang nghĩ biện pháp giải quyết.
Mặc dù Cổ Nổ Hạ chỉ là một cái nhẫn thôn, nhưng lớn như vậy hỏa quốc các nơi đều có Cổ Nổ Hạ nì dạ tại hoạt động.
Các nì dạ nhiệm vụ làm sao tiến hành lẫn nhau ở giữa như thế nào cân đối.
Đồng thời còn phải xử lý từng cái thôn gián điệp truyền về tin tức.
Đệ tam chết đạn rổ nhưng bận biểu túi bụi.
Bận rộn như vậy đạn rổ chí ít đó có thể thấy được, mặc dù lý niệm cùng hổ cả nhất hệ khác biệt.
Nhưng hắn cũng là muốn để Cổ Nổ Hạ trở nên càng thêm cường đại mà thôi.
Rất nhanh cửa phòng của hắn bị gõ vang.
Tiến đến.
Một tên rụt nị dạ cầm quyển trục phóng tới đạn rổ trên bàn.
Nhìn thoáng qua quyển trục đạn rổ hỏi đây là cái gì?
Là Sa ẩn đưa tới quyển trục.
Sa ẩn quyển trục.
Như vậy đại khái không phải khai chiến chính là muốn cầu hòa.
Đạn rổ nhíu mày đem quyển trục từ mở ra nhìn thoáng qua.
Sa ẩn ngôn từ rất là thành khẩn, thậm chí cơ hồ thỉnh cầu tư thái.
Cục diện như vậy dưới Sa ẩn muốn khẩn cầu Cổ Nổ Hạ tha thứ, trả ra đại giới nhưng là rất cao.
Nguyên bản còn tưởng rằng Sa ẩn muốn đánh qua một trận mới bằng lòng túi đầu.
Hiện tại xem ra Sù Nạ Gạ Cụ cũng không phải thoạt nhìn như vậy yên ổn, thôn nhất định còn có cái khác nguy cơ. Bất quá, tiện tay đem quyển trục phóng tới một bên. Đàn Dồ đứng dậy đi hai bước, ngưng trọng trên mặt ánh mắt lóe ra hiển nhiên nghĩ đến cực kỳ chuyện phức tạp. Đột nhiên hắn dừng bước lại thấp giọng nói xong, "Cổ nộ hạ cần anh hùng." Quay đầu nhìn trên bàn quyển trục. Đàn Dồ nhìn thoáng qua rụt ni ra. Để Sa Ẩn mau chóng phái người đến Cổ Nộ Hạ một lần nữa ký kết minh ước, đồng thời tại Sù Nạ Gạ Cụ thả ra một chút tin tức. Nghe xong Đàn Dồ lời nói, rụt ni ra cái kia gương mặt dưới mặt nạ bắt đầu trắng bệnh. Đàn Dồ đại nhân tại sao phải làm loại sự tình này? Làm như vậy Cổ Nộ Hạ chẳng phải là... Dưới ánh trăng u lánh gió đang thổi. Thổi qua rừng cây rậm rạp, thổi qua sa mạc thổi vào sa mạc. Trong sáng ánh trăng dần dần thối lui. Nhật nguyệt ở trên bầu trời giao thế hai lần. Hòa quốc phụ cận cái nào đó náo nhiệt thành trấn bên trong. Diệu Ý chỉ mang theo Nạ Dụ Tổ đi vào cái nào đó trong sòng bạc. Nạ Dụ Tổ nhìn xem bốn phía xảo xảo nháo nháo đám người mười phần chán ghét bộ dáng loại địa phương này đơn giản thối chết. Ở chỗ này chờ ta, ta rất nhanh liền đi ra. Biết, ngươi động tác nhanh một chút. Diệu Ý chỉ đi vào sòng bạc hậu phương cái nào đó gian phòng. Một trận tiếng oanh minh vang lên. Trong sòng bạc tất cả mọi người đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hướng phía gian phòng kia phương hướng nhìn thoáng qua. Tiếp lấy cửa gian phòng mở ra. Diệu Ý chỉ tiện tay đóng cửa lại. Trong môn sòng bạc lão bản cùng hắn nuôi hai cái lưu lãng nỉ dạ. Bị nhét vào cái nào đó trong giường, ba người tất cả đều là sừng mặt sừng mũi bộ dáng. Đi ra ngoài dự ý chia nhìn thoáng qua Nạ Dụ Tổ có thể, tìm tới mục tiêu. Mười phần tự nhiên mang theo Nạ Dụ Tổ rời đi sòng bạc. Rời đi tiểu trấn trên đường, Nạ Dụ Tổ vừa đi theo dự ý chia đi tới, một bên cố gắng đem trong tay thủy cầu cho làm phá. Dạ sen gẳng tu luyện hiện tại Nạ Dụ Tổ đã tiến vào giai đoạn thứ hai. Mà dự ý chia chính nhìn xem địa đồ sau đó tính toán đại khái khoảng cách. Nếu như lấy tốc độ bây giờ, một ngày sau đó thì có thể đến Sù Nạ chỗ cái chỗ kia. Nếu như không cần chiếu cố Nạ Dụ Tổ tốc độ, Diệu Y chia đại khái một cái giờ đồng hồ là đủ rồi. Bất quá một phương diện muốn chiếu cố Nạ Dụ Tổ tu hành, mau chóng để hắn học được dạ sẽ gắng. Đồng thời Diệu Y chia cũng tại bắt gấp hết thể cơ hội soát lấy một độn độ thuần thủ. Rời đi Cổ Nổ Hạ 3 ngày thời gian. Một độn năng lực kế thừa đã tiếp cận 50%. Một độn, năng lực kế thừa giai đoạn thứ tháng 2 năm 493%. Còn kém 0.7 liền có thể đạt tới 50%. Dù nạ tại một cái địa phương là muốn thiếu nợ thiếu đến thiếu không đi xuống mới có thể lập tức. Chỉ hoãn thời gian một ngày cũng còn có thể tiếp nhận. Chậm chạp hướng phía Dù nạ vị trí đi tới. Diệu Y chia soát lấy một độn độ thuần thục. Hệ thống giao diện không ngừng lóe ra một độn độ thuần thục gia tăng. Mà sau lưng Nạ Dụ Tổ cũng đang cố gắng để thủy cầu phá mất. Hai người cứ như vậy đi tới. Sau một thời gian ngắn, Nạ Dụ Tổ một bên tiến lên một bên luyện tập sớm đã là đầu đầy mồ hôi. Đột nhiên Diệu Ý Chia ngừng một chút. Nạ Dụ Tổ kém chút đâm vào Diệu Ý Chia trên lưng. Cũng may hắn cũng đúng lúc dừng lại. Vừa định mở miệng hỏi Diệu Ý Chia làm cái gì vậy đột nhiên dừng lại. Nhưng Diệu Ý Chia thân ảnh đột nhiên biến mất, xuất hiện tại Nạ Dụ Tổ sau lưng một cái cổ tay chặt đập vào Nạ Dụ Tổ trên gáy. Không có chút nào phòng bị Nạ Dụ Tổ trong nháy mắt bị đánh ngất xỉu quá khứ. Ngã trên mặt đất Nạ Dụ Tổ bị vô số dây leo quấn quanh lấy sau đó chậm rãi chìm vào lòng đất. Diệu Ý Chia sau lưng một cái mộc độn phân thân xuất hiện. Nhìn xem Diệu Ý Chia nhẹ gật đầu. Đồng dạng chui vào lòng đất. Tại một độn phân thân tính cả lấy Nạ Dụ Tổ biến mất thời điểm. Trước mắt lùn cây vang lên tất tất tắc tắc thanh âm. Đột nhiên một đạo hắc ảnh từ trong rừng nhảy ra ngoài. Ngăn tại Diệu Ý Chia phía trước. Áo bào đen hồng vân. Akatsuki. Diệu Ý Chia nhìn đối phương mặt. Bị vạch phá vụ nhẫn hộ ngạch, cái kia mặt xấu xí còn mọc ra như là thai đồng dạng khí quan. Thân phận của đối phương đã rất rõ ràng. Akatsuki nam đầu hổ Shigaki Kisam. Làm sao lại gặp phải hắn? Đúng. Trong nguyên tắc hắn cùng ịt trịa tại Cổ Nổ Hạ sụp đổ kế hoạch sau tựa hồ muốn thử một chút có thể không thể bắt lấy kỳ ủ bị gì nụ gì kỳ. Cho nên xuất hiện qua. Bất quá trong nguyên tắc bọn hắn đối mặt gì dìa ra bảo hộ lấy Nạ Dụ Tổ tình huống, cũng chỉ có thể không công mà lui. Hiện tại mà. Đối mặt mình. Vậy coi như không chỉ là không công mà lui vấn đề. Diệu ỉ chia đôi mắt nổi lên hàn quang. Đây chính là đưa tới cửa nhân vật kết thúc ban thưởng. Diệu ỉ chia nhưng sẽ không bỏ qua. Ân. Một cái tiểu quỷ. Kỳ sạm kỳ quái nhìn xem Diệu Y Chia. Bình thường tiểu quỷ nhìn xem mình không có không sợ, mà tên tiểu quỷ này không có lộ ra một tia thần sắc sợ hãi. Điều này đại biểu lấy. Tiểu quỷ, ngươi cũng là nì dạ à? Diệu Y Chia không có trả lời vấn đề của hắn. Kỳ sạm cười xem ra là nì dạ sẽ không sai, như vậy ta đoán một chút ngươi là cái thôn kia nì dạ. Diệu Y Chia và Nạ Dụ Tổ rời đi Cổ Nổ Hạ sau đều không có đeo Cổ Nổ Hạ hộ ngạch. Sẽ không phải là Cổ Nổ Hạ nì dạ à? Là. Diệu Y Chia trực tiếp thừa nhận. Hiện tại kỳ sạm đến hứng thú, một cái tiểu quỷ là Cổ Nổ Hạ nỉ dạ, chấp hành cái nào đó nhiệm vụ giờ nhìn a. Không sai, xem ra vận khí ta rất tốt, tiểu quỷ đồng bạn của ngươi cùng dẫn đội nỉ dạ đâu. Ta không có ý định trả lời ngươi vấn đề này. A, dạng này a, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là trả lời, không trả lời vấn đề hạ chẳng nhưng sẽ không quá tốt. Chương 142, dùng kỳ sạm thử đao. Chật chật. Hiện tại tiểu quỷ thật là có gan a. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ sạm phóng ra một bước, chuẩn bị động thủ bắt lấy Dịu Ỷ Triệu. Muốn để Dịu Ỷ Triệu biết chân chính nhị giả muốn đối phó hắn dạng này, tiểu quỷ căn bản không cần tốn hao quá nhiều khí lực. Cách đó không xa, Dịu Ỷ Triệu chậm rãi rút ra chính mình bên hông hấp nhận. Vừa vặn còn chưa có thử qua cây đao này đến tột cùng uy lực thế nào. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ sạm, Kỳ Dị No Sĩ Nộ Bị Gạ Tạ Na Sĩ Kỳ Nhìn S Hở thứ nhất. Sạ Mệ Hạ Đa đời thứ hai chủ nhân. Dùng để thử đao cũng đúng quy cách. Thế mà lại còn dùng kiếm. Thật lợi hại sao? Cô nổ hạ nhỏ. Bá. Một đạo hắc ảnh xuất hiện tại kỳ sảm sau lưng. Đang theo đi về trước lấy. Sau lưng Dị Ỷ Triệu ảnh phân thân đột nhiên xuất hiện. Trên tay nắm dạ sẻn gẳng hướng phía kỳ sảm hung hăng oanh kích lấy. Trạ cơ giả chuyển động hình thành thanh âm vang lên. Kỳ sảm đôi mắt có chút chuyển động. Chậm rãi nhìn về phía sau lưng. Phân thân. Lúc nào thi phóng phân thân? Cái này cô nổ hạ tiểu quỷ. Không đơn giản. Đang nghe dạ sẻn gẳng thanh âm trong nháy mắt, kỳ sảm vội vàng di động tới thân thể. Hướng phía bên trái Nazi một bước. Bành. Dạ sẻn gẳng bị ảnh phân thân nắm hung hăng nện ở kỳ sảm lúc trước đứng đấy trên mặt đất. Trong nháy mắt mặt đất băng liền mở. Kỳ sảm một cước đá vào rơi xuống đất ảnh phân thân trên đầu. Phân thân hóa thành một đám khói trắng sương mù đống nhiên biến mất. Thế mà thực hiện tại phụ cận giấu một cái ảnh phân thân, là tại phát hiện có chút không đúng về sau liền lập tức sử dụng cái này nhận thuật a. Hiện tại tiểu quỷ ưỡn ra sắc. Lấy kỳ sảm ánh mắt đến xem gì chỉ cái tuổi này có thể cẩn thận như vậy, thế nhưng là tương đương chuyện hiếm có. Giống như ý chỉ cái tuổi này lý ra, bình thường đều không đầu không đuôi chỉ biết là xông về phía trước. Chiến thuật loại hình sự tình xưa nay sẽ không suy nghĩ. Một cái. Diệu ý chỉ cười cười cũng không chỉ là một cái. Đột nhiên bốn phía lít nha lít nhít tiếng bước chân vang lên. Kỳ sạm đột nhiên nhìn về phía bốn phía. Tầm mắt bên trong cơ hồ đều là Diệu ý chỉ phân thân. Trên cây trên mặt đất tùy tiện nhìn một chút tính toán một cái, đại khái cũng không dưới cùng hơn ngàn cái phân thân. Loại này phân thân số lượng. Ngươi cái tuổi này chả cờ dạ lượng lại có thể phân ra nhiều như vậy phân thân. Kỳ sảm hơi có chút ngạc nhiên. Bất quá cũng chỉ thế thôi. Khi gặp phải thực lực hoàn toàn nghiền ép đối thủ lúc, phân thân lại nhiều đều không làm nên chuyện gì. Ngược lại chỉ là lãng phí chả cờ dạ mà thôi. Đưa tay rút ra phía sau đặt xả mệ hạ đạ. Tiểu tử liền để ngươi xem một chút cường giả chân chính là sẽ không bị chỉ là phân thân áp chế. Mặc kệ phân thân của ngươi có bao nhiêu, đều là không có vật hữu dụng. Rất tự tin a. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ sảm. Bất quá hắn làm không đôi vĩ thú hoàn toàn chính xác muốn dùng ảnh phân thân liền đem hắn thu thập căn bản không có khả năng. Nhưng Dụ Ỷ Triệu cũng không trông cậy vào ảnh phân thân có thể đánh bại kỳ sảm. Chỉ là dùng bọn chúng thăm dò một cái kỳ sảm thể thuật cùng kiếm thuật của hắn mạnh bao nhiêu mà thôi. Dùng phân thân thăm dò địch nhân thực lực cao thấp là thông thường chiến thuật. Dụ Ỷ Triệu chỉ là hơi phân nhiều hơn một điểm mà thôi. Bá. Phân thân nhóm toàn diện xuất động. Hơn ngàn cái ảnh phân thân hướng phía Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ sảm phát động công kích. Trong lúc nhất thời trong rừng bóng người không ngừng lấp lóe. Mà ảnh phân thân bị đánh nổ thanh âm cũng liên tiếp không ngừng vang lên. Bành bành bành. Liên tiếp sương mù màu trắng hiện lên. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ sảm thể thuật thật là không tệ. Đối mặt bốn phương tám hướng địch nhân đồng thời công kích, hắn có thể đồng thời tránh đi một bộ phận công kích, lại dùng xạ mệ hạ đã trực tiếp đem một bộ phận phân thân đánh nổ. Một người đối mặt hơn ngàn cái ảnh phân thân vây công, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Ngược lại là ảnh phân thân tại kỳ sảm trước mặt, giống như là lấy trứng chọi với đá, nhẹ nhàng đụng một cái liền nát. Màu trắng sương mù thật nhanh phun trào, đem kỳ sảm cho hoàn toàn bao phủ tại trong đó. Một phút thời gian Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ sảm nhẹ nhõm giải quyết hơn ngàn tên ảnh phân thân, mà hắn cơ hồ đứng tại chỗ không có thay đổi vị trí nào. Giải quyết xong cái cuối cùng ảnh phân thân về sau, Kỳ sảm mới khiêng xả mẹ hạ đã cười nói tiểu quỷ lãng phí nhiều như vậy trả cờ dạ, hoàn toàn không nổi bất cứ tác dụng gì. Nị dạ chiến đấu dạng này lãng phí trả cờ dạ thế nhưng là cực kỳ lựa chọn ngu xuẩn. Vâng. Một cỗ hỏa diễm ở trước mắt xuất hiện, Kỳ sảm sửng sốt một chút. Đột nhiên đem vác lên vai xả mệ hạ đã chém vào ra ngoài. Khi hỏa tinh bắn tung tóe, bốn phía sương mù màu trắng cũng bởi vì vung đao sinh ra khí lưu đem nó thổi tan. Diệu Ý chĩa tay nắm lấy hắc kiếm phía trên chạy xuôi hỏa thuộc tính trả cơ dạ. Hỏa diễm hừng hực tại trên thân đao không ngừng quần quật lấy. Tại hỏa diễm bên trong đen kịt trên thân đao màu đỏ đao văn tựa hồ tại ẩn ẩn chạy xuôi một loại nào đó quan mang. Kỳ sạm đầu tiên là sững sờ sau đó chầm chậm vào Diệu Ý chĩa trong tay cờ xả nạt nọt dù gì. Hào đao. Không nghĩ tới tùy tiện gặp được một cái cổ nổ hạ tiểu quỷ, thế mà còn có thể nhìn thấy loại này nhẫn đao. Soạt. Đột nhiên Dụ Ỷ Triệu nắm hắc kiếm tại xả mẹ hạ đạ bên trên trà sát một khoảng cách. Đống nhiên dậm chân một cái lực lượng bộc phát. Phanh. Kỳ sạm tại một mặt trong kinh hãi bị Dụ Ỷ Triệu cỡ xả nạt nọt rủ gì cho chặt bay ra ngoài. Rơi xuống đất. Kỳ sạm vẫn là liên tiếp không thể tin được dáng vẻ. Lực lượng thật mạnh. Bất quá lực lượng mặc dù không tệ. Nhưng dạng này kiếm thuật tại xả mệ hạ đã xem ra hoàn toàn liền là tại bôi nhỏ tốt như vậy một thanh nhẫn đao. đáng tiếc ngươi căn bản vốn không hiểu nên như thế nào sử dụng nhẫn đao. Liên để ta đến dạy ngươi làm như thế nào sử dụng đao để chiến đấu a. Nói xong Kỳ Sảm đột nhiên phóng tới Dụ Ý Triệt, tốc độ rất nhanh, cơ hồ lóe lên liền đi tới Dụ Ý Triệt trước mặt, mà Dụ Ý Triệt chỉ là duy trì lúc trước cầm đao tư thái. Hỏa diễm tại cỡ xa nạt nọt dù gì thượng lưu động lên, tựa hồ không có đối Kỳ Sảm đột nhiên bộc phát tốc độ phản ứng không kịp đồng dạng. Kỳ Sảm cặp kia hung ác con mắt nhìn chòng chọc vào Dụ Ý Triệt, tay phải đem xạ mệ hạ đạ cao cao giơ lên, chuẩn bị kéo lấy xạ mệ hạ đạ từ Dụ Ý Triệt trên thân kéo xuống một mảng lớn huyết đục, cho Dụ Ý Triệt biểu diễn một lượt làm như thế nào sử dụng nhẫn đao. Chết đi, tiểu tử. Bá. Đột nhiên Dụ Ý Triệt thân ảnh biến mất, hóa thành một đạo hắc ảnh một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Cái này trong nháy mắt Kỳ Sảm thân thể kinh hãi lấy, một cái tiểu quỷ làm sao có thể có loại tốc độ này? Tê lạc. Một đạo hỏa diễm xuất hiện tại Kỳ Sảm, sao tốt, vai trái. Dụ Ý Triệt nhẹ nhõm dùng cỡ xạ nạt nọt rủ gì mở ra Kỳ Sảm bả vai. Cái này trong nháy mắt hỏa diễm nhiệt độ cao, thiêu đốt lấy huyết nhục cảm giác đau truyền đến. Kỳ Sảm mí mắt hơi nhúc nhích một chút, hắn cấp tốc lui lại, cùng Dụ Ý Triệt kéo ra một điểm khoảng cách, túi đầu nhìn xem trên vết thương dần dần dập tắt hỏa diễm. Akatsuki quần áo bị vỡ ra một đạo lỗ hổng lớn. Kỳ Sảm một lần nữa nhìn về phía nắm cỡ xạ nạt nọt rủ gì chỉ xéo mặt đất Dụ Ý Triệt, tốc độ thật nhanh, đó là sùn xin no rủ ta. Trong khoảnh khắc đó Dụ Ý Triệt thân ảnh biến mất, nhưng trên mặt đất lưu lại một chút trạ cờ dạ, từ điểm đó mà xem hẳn là đem trạ cờ dạ tụ tập tại trên chân nhóm, từ đó buộc phát hình thành đột nhiên gia tốc. Như vậy đây cũng chính là sùn xin no rụt hiệu quả. Có thể để Kỳ Sảm không hiểu là trước mắt tên tiểu quỷ này cũng không có kết ấn, vì cái gì có thể sử dụng sùn xin no rụt, với lại thế mà còn có như thế tốc độ khủng khiếp, ngay cả hắn đều không có thấy rõ ràng Dụ Ý Triệt động tác. Chương 143, Sạ Mệ Hạ Đa cũng đỡ không nổi nhẫn đao. Ngay cả hắn hổ xỉ gạ kỳ Kỳ Sảm đều không có thấy rõ ràng sùn xìn no rụt. Hơn nữa còn là bị một cái tiểu quỷ thi triển đi ra. Tiểu quỷ ngươi tên là gì? Hắc kiếm bị Dụ Ý Triệt nhẹ nhàng huy động, u ám như nước đào quang sáng lên. Nếu là ngươi có thể còn sống rời đi, ta nghĩ ngươi rất nhanh liền biết tên của ta. Thập. Cái gì? Tên tiểu quỷ này ý là muốn giết chết mình. Kỳ Sảm đột nhiên ngơ ngẩn. Mình thế mà bị một cái tiểu quỷ cho xem thường. Hắn hổ xỉ gạ kỳ Kỳ Sảm thế nhưng là kỳ gì no xỉ nổ bị gạ tạ nạ sẽ kỳ nhìn sở thứ nhất. Tại toàn bộ giới ni dạ có thể giết chết hắn người, một đôi tay đều có thể đếm ra. Trước mắt Dụ Ý Triệt nói lời đơn giản quá cuồng vọng, để Kỳ Sảm đột nhiên bắt đầu bật cười. Mặc dù ngươi có rất kỳ quái sủn xín no rụt, bất quá muốn giết chết ta. Ngươi biết bản đại gia là ai a? Dụ Ý Triệt nâng lên cỡ xạ nạt nọt dù gì, tay trái nắm nuốt kiếm chỉ tại sống đao bên trên huy động lấy. Đao trên người lưu động hỏa diễm chậm rãi biến mất. Đầu ngón tay xẹt qua địa phương lưu động lên một cỗ khác trạ cờ dạ. Phong độn trạ cờ dạ. Cuốn quanh lấy hắc kiếm phong độn trạ cờ dạ kéo hóa thành từng đạo gió lốc. Hồ sĩ gạ kỳ Kỳ Sảm, vũ ẩn phản nhẫn, kỳ gì no xỉ nổ bị gạ tạ nạ sẽ kỳ nhìn sở thứ nhất. Từ từ đem hồ sĩ gạ kỳ Kỳ Sảm lai lịch nói ra. Kỳ Sảm khép hở lấy hai mắt. Tiểu quỷ, ngươi là làm sao biết ta? Ngươi quá phí lời. Bá. Lưu động phong độn trạ cờ dạ cờ xa nạt nọt dù gì, đột nhiên vung lên. Một đao chém vào ra hình bán nguyệt gió lốc hướng phía Kỳ Sảm tàn phá bừa bãi mà đi. Kỳ Sảm huy động xả mệ hạ đã ngăn trở Dụ Ý Triệt phong độn chẳng kích. Khi hắn huy động xả mệ hạ đã trong nháy mắt, Dụ Ý Triệt một cái thuấn thân lần này dưới chân bộc phát một đạo gió lốc. Trong một chớp mắt Dụ Ý Triệt xuất hiện tại Kỳ Sảm phía bên phải. Cờ xả nạt nọt dù gì lấy cực kỳ xảo trá góc độ hướng phía Kỳ Sảm vai phải cắt chém quá khứ. Lần này Kỳ Sảm thế nhưng là hết sức chăm chú chằm chằm vào Dụ Ý Triệt. Không ấn thi triển sủn xin no rụt. Tiểu quỷ này. Khi điện quang hỏa thạch một cái trước mắt, Kỳ Sảm dựa vào cao trào kiếm thuật, dùng xạ mệ hạ đạ chặn lại Dụ Ý Triệt chẳng kích. Xạ mệ hạ đạ trên thân lần nữa buộc phát ra đốm lửa tung tóe. Cột xạ mệ hạ đạ vải trắng trong nháy mắt bị xé nứt ra. Xạ mệ hạ đạ điên cuồng giãy giụa, tựa hồ vừa rồi một đao để nó có chút không chịu nổi. Đây là Kỳ Sảm lần thứ nhất nhìn thấy xạ mệ hạ đạ thế mà lại ngăn không được nhẫn đao chẳng kích. Thậm chí bắt đầu ở cùng hắn kháng nghị. Cuối cùng là cái gì nhẫn đao, lại có loại uy lực này, ngay cả xạ mệ hạ đạ đều có chút ngăn không được. Bá. Dụ Ý Triệt lần nữa một cái thuấn thân xuất hiện tại Kỳ Sảm trước mặt. Cờ xạ nạt nọt dù gì quét ngang tới. Sắc bén hắc kiếm tại Kỳ Sảm trên mặt lưu lại một đạo vết thương. Máu thuận Kỳ Sảm gương mặt huy động xuống tới. Tiểu quỷ này thuấn thân quá nhanh, với lại không cần kết ấn liền có thể liên tục sử dụng. Sạ Mệ Hạ Đạ cũng không tiếp nổi mấy lần chém vào, không thể tiếp tục cùng tiểu quỷ này cận thân chiến đấu. Nghĩ đến Kỳ Sảm vội vàng hướng phía sau lưng tối lui. Mà Dụ Ý Triệt liếc mắt chằm chằm vào Kỳ Sảm, muốn kéo dài khoảng cách. Cái này cũng không có dễ dàng như vậy. Bá. Thuấn thân lóe lên. Dụ Ý Triệt trực tiếp đuổi theo Kỳ Sảm điên cuồng chém vào lấy. Bành bành bành. Liên tiếp mấy đạo đao quang sáng lên. Từng khỏa cây cối ứng thanh bị chém đứt. Nương theo lấy tiếng oanh minh đang nhanh chóng sụp đổ. Kỳ Sảm hiện tại đầu đầy mồ hôi. Loại này như quỷ mị tốc độ, để hắn cảm giác 10 phần bị khuất. Chỉ có thể bị động bị đánh còn hoàn toàn không có cách nào hoàn thủ. Đối mặt thần tốc nhị dạ bất đắc dĩ, Kỳ Sảm hiện tại rốt cục cảm nhận được. Cứ việc đối phương cũng chỉ là vung nhẫn đao công kích, nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh hoàn toàn không có cách nào hoàn thủ. Nhìn xem dự ý triệt trong tay nhẫn đao thượng lưu động trả cờ dạ. Kỳ Sảm nắm chặt trên tay xả mệ hạ đạ. Không nghĩ tới đối phó một cái tiểu quỷ, cũng muốn dùng ra xả mệ hạ đạ năng lực. Bá. Cực tốc gầm thanh xé gió lên. Dự ý triệt thân ảnh lần nữa thật nhanh xuất hiện, một đao đột nhiên đánh xuống. Kỳ Sảm trước tiên giơ lên xả mệ hạ đạ ngăn cản. Giang giác. Nháy mắt. Kỳ Sảm liền nhìn thấy xả mệ hạ đạ trên người gai ngược thế mà đứt đoạn. Thanh này nhẫn đao sắc bén độ để Kỳ Sảm có chút không dám tin tưởng. Bất quá còn tốt hiện tại có thể hấp thu trả cờ dạ. Xạ mệ hạ đã điên cuồng thôn phệ lấy dự ý trịa cờ xạ nạt nọt rủ dị bên trên phong độn trả cờ dạ. Cảm nhận được trả cờ dạ nhanh chóng sói mòn dự ý trịa. Nhấc chân một cước trùng điệp đá vào xạ mệ hạ đã trên thân. Bành! Trong nháy mắt bị đá bay ra ngoài, Kỳ Sảm trên không trung nhanh chóng đảo ngược vững vàng rơi trên mặt đất. Đứng vững sau, Kỳ Sảm cảm thụ được xạ mệ hạ đã chuyển đến trả cờ dạ. Cả người đều có chút không dám tin tưởng. Mới bao lâu? Lúc này mới bao lâu? Xạ mệ hạ đã liền thôn phệ không ít trả cờ dạ. TTT. Vai trái vết thương bởi vì xạ mệ hạ đã chuyển đến trả cờ dạ đang khôi phục cũng bước lên khói trắng. Tiểu quỷ ngươi trả cờ dạ rất kinh người a. Trong nháy mắt có thể làm cho xạ mệ hạ đã thôn phệ nhiều như vậy trả cờ dạ, tiểu quỷ này trong cơ thể trả cờ dạ đơn giản cùng vĩ thú đồng dạng kinh khủng. Kỳ Sảm nhìn xem dự ý chỉ ánh mắt phảng phất nhìn thấy bảo vật gì đồng dạng. Hắn hé miệng lộ ra bén nhọn răng, lạnh lùng bật cười lấy. Kỳ Sảm thích nhất liền là giống dự ý chỉ dạng này, trả cờ dạ lượng khổng lồ đối thủ. Bởi vì đối thủ trả cờ dạ càng mạnh, hắn cũng liền càng là có thể thôn vệ cùng nhiều trả cờ dạ trở nên càng mạnh. Nhưng dự ý chia rất rõ ràng Kỳ Sảm cùng hắn xả mệ hạ đạ. Kỳ Sảm cùng xả mệ hạ đạ đều có được hấp thu trả cờ dạ năng lực, chỉ bất quá so với xả mệ hạ đạ Kỳ Sảm hấp thu lực không có khủng bố như vậy. Xả mệ hạ đạ ngay cả nhẫn thuật đều có thể hấp thu. Đối phó Kỳ Sảm cùng xả mệ hạ đạ biện pháp tốt nhất liền là đơn thuần thể thuật công kích. Đồng thời còn muốn tránh cho tiếp xúc xả mệ hạ đạ. Không phải vẫn như cũ sẽ bị hấp thu trả cờ dạ. Ngay cả quái lực quyền đều có thể bị hấp thu trả cờ dạ. Quái lực quyền xem như nhẫn thể thuật, đồng dạng có thể bị xả mệ hạ đạ hấp thu trả cờ dạ. Bất quá xả mệ hạ đạ cũng không phải cái gì nhẫn thuật đều có thể hấp thu, tỉ như một độn nó liền không cách nào hấp thu. Bởi vì một độn là trực tiếp đem trả cờ dạ vật chất hóa mà không phải phổ thông nhẫn thuật cụ tượng hóa. Đã biến thành đầu gỗ một độn cũng không phải trả cờ dạ. Bất quá một độn tự nhiên không thể tùy tiện sử dụng. Ngoại trừ một độn xả mệ hạ đạ không cách nào thôn phệ bên ngoài. Diệu ỷ triệu cũng còn có một cái khác năng lực là xà mệ hạ đã không cách nào thôn phệ. Cái kia chính là xì của sủ mi ạ cụ. Xì của sủ mi ạ cụ đồng dạng xem như đem trả cờ dạ vật chất hóa năng lực. Xà mệ hạ đã là không có cách nào thôn phệ. Bất quá một độn cùng xì của sủ mi ạ cụ dự ỷ triệu đều sẽ không dễ dàng sử dụng. Trừ phi tất sát cục diện, không cần lo lắng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn tình huống dưới. Dưới mắt mà. Đã xà mệ hạ đã như thế ưa thích hấp thu trả cờ dạ. Như vậy mình liền hảo hảo để nó hấp thu cái đủ. Có thể hấp thu nhận thuật không có nghĩa là nó sẽ không nhận nhận thuật tổn thương. Trở tay đem cỡ xạ nạt nọt rủ gì thu nhập trong vỏ đao. Trông thấy dự ý chia động tác này, Kỳ Sảm sửng sốt một chút. Không có ý định tiếp tục sử dụng cái kia thanh nhẫn đao. Đột nhiên dự ý chia đưa tay làm ra kết ấn động tác. Muốn dùng nhận thuật a. Vậy liền để ngươi xem một chút xạ mệ hạ đa năng lực. Chương 144, dùng lửa đốt cá mập. Tái diễn chương tiết, ta tối nay đổi, thật có lỗi. Tại mình cùng xạ mệ hạ đa trước mặt sử dụng nhận thuật. Đơn giản đồng đẳng với cho mình đưa trả cơ dạ. Thổ đột. Đỏ gì tại gà. Và anh. Đang tại chuẩn bị hấp thu trả cơ dạ Kỳ Sảm. Còn đang chờ dự ý chia kết ấn. Nhưng dự ý chia hai tay chỉ là vừa mới làm ra một cái mặt chi ấn. Thế mà trực tiếp liền phóng ra nhẫn thuật. Tiểu quỷ này đây là tại kết ấn A. Nhẫn thuật lúc nào biến thành tiếp một cái ấn liền có thể thi. Dưới chân bùn đất đống nhiên bộc phát biến thành dòng bùn. Đem hổ xỉ gạ kỳ Sảm hướng phía nơi xa đánh thẳng vào. Đông đông đông. Liên tiếp đụng gây mấy gốc cây về sau, hồ xì gạ kỳ Sảm mới dùng xà mệ hạ đã chống đất ngừng xuống tới. Kỳ Sảm trên thân tràn đầy vũng bùn. Tên tiểu quỷ này nhẫn thuật uy lực thật mạnh. Dạng này liền đại biểu cho dự ý chia trong cơ thể trả cờ dạ vẫn như cũ tràn đầy. Lúc trước dự ý chia phóng ra hơn ngàn cái ảnh phân thân, hiện tại thế mà còn có thể thả ra loại uy lực này nhẫn thuật. Trả cờ dạ thế mà khổng lồ như vậy. Hoàn toàn chính xác rất kinh người a. Bất quá càng như vậy hắn thì càng cao hứng. Ngẩng đầu. Phong độn. Đại đột phá. Nháy mắt hổ xỉ gạ kỳ Sảm liền nhìn thấy trước mắt một cỗ kinh khủng phong bạo, điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy. Hung hậu vô cùng phong bạo, nhẹ nhõm vỡ nát dọc đường cây cối cùng lùng cây. Cuồng bạo vô cùng phong. Cuốn lên tới để hắn trong nháy mắt ngu ngơ ở. Thậm chí ngay cả dùng xả mệ hạ đã hấp thu nhận thuật đều quên. Trước mắt cái này rõ rệt chỉ có C cấp phong độn nhận thuật. hiện tại bạo phát đi ra uy lực, để Kỳ Sảm hoàn toàn không thể tin được cái này thật chỉ là một cái C cấp nhẫn thuật. Cái kia kinh khủng tê liệt lực lượng đã đạt đến A cấp nhẫn thuật cấp bậc. Thậm chí phạm vi cũng căn bản không phải nguyên bản phong độn đại đột phá hẳn là có phạm vi. Ầm ầm. Trong nháy mắt bị phong bạo thổi tới không trung, hổ xì gạ kỳ kỳ sảm hoàn toàn không cách nào khống chế mình thân thể, chỉ có thể mặc cho lấy cuồng phong cuốn lên lấy thân thể của hắn, thật nhanh tại trong gió lốc xoay tròn lấy. Hòa độn. Gô ca mẹ kỳ ạ cụ. Diệu ý chia thanh âm tại gió bao bên trong vang lên. Đang tại không trung hổ xì gạ kỳ kỳ sảm trong mắt đột nhiên xuất hiện mấy đạo tơ máu. Hợp lại nhẫn thuật. Liên tục nhanh chóng sử dụng hai loại nhẫn thuật, một cái tiểu quỷ làm sao có thể làm đến loại sự tình này. Nhưng mà một giây sau bị gió thổi độc lên, ngẩng đầu có thể trông thấy phía trước hồ xỉ gạ kỳ kỳ sạm. Trước mắt trong cuồng phong đột nhiên khuyết tán ra tới một mảng lớn hỏa diễm. Một cái màu đỏ nhỏ chút, đột nhiên tách ra cực kỳ kinh người quan mang. Cực tốc khuyết tán ra hỏa diễm, cơ hồ bao trùm trước mắt mảng lớn rừng rậm. Trong khoảnh khắc liền lan tràn tới. Gió trợ thế lửa thậm chí hỏa độn uy lực đạt được tăng cường. Kỳ sạm nắm xạ mẹ hạ đạ, xin nhờ ngươi xạ mẹ hạ đạ. Cực tốc phun trào tới hỏa diễm, uy lực tuyệt đối lớn đến đáng sợ. Hô hô hô. Không ngừng phun hỏa diễm dịu y chia. Hỏa diễm tiếp tục không ngừng điên cuồng cái bộc phát. Có phong độn đại đột phá gia trì. Cái này uy lực đã hoàn toàn như là ủ trì hạ mã đạ dạ đối chiến nỉ dạ liên quân thời điểm. Chỗ thi phóng gỗ cả mẹ kỳ ạ củ. Thậm chí bởi vì phong độn nguyên nhân, so ủ trì hạ mã đạ dạ dùng đến uy lực càng thêm cường đại. Hỏa diễm bên trong. Bị liệt hỏa thiêu đốt kỳ sảm thân thể cơ hồ trong nháy mắt liền bị thiêu đốt máu thịt bé bét. Nhưng xả mệ hạ đã thôn phệ lên hỏa diễm. Tại xa xa không ngừng cho kỳ sảm cung cấp trạ cờ dạ. Thật nhanh khôi phục kỳ sảm thân thể. Nhưng mà oanh minh hỏa diễm âm thanh tiếp tục không ngừng. Cứ việc xạ mệ hạ đã có thể thôn phệ nhẫn thuật, cho kỳ sạm cung cấp trạ cờ dạ dùng để khôi phục thân thể. Nhưng dù ý triệu hỏa độn căn bản không có dừng lại dấu hiệu, tiếp tục buộc phát trạ cờ dạ để thế lửa càng kinh khủng. Thời gian mấy hơi thở, hỏa diễm liền kéo dài mấy trăm mét xa. Tại trong hỏa hoạn huyết nhục bị đốt từ từ rung động, kỳ sạm đã không có nhân dạng. Nếu không phải ý chí lực để hắn nắm chắc xạ mệ hạ đã, thông qua xạ mệ hạ đã cung cấp trạ cờ dạ để thân thể của hắn không ngừng khôi phục, hắn cũng sớm đã chết. Diệu y chia không ngừng chuyển vận trả cơ ra. Hỏa diễm không giảm chút nào. Đau khổ kiên trì kỳ sảm. Hiện tại đã hơi choáng. Thương thế có thể khôi phục nhưng thân thể bao giờ cũng không thừa nhận thống khổ, để kỳ sảm tinh thần có chút không thể thừa nhận. Trung thiên hỏa diễm nhảy lên bên trên trên cao. Dung chuyển lấy khí lưu hình thành một đạo đáng sợ sóng nhiệt quét sạch hướng tứ phương. Lúc này ở phía xa đứng tại cái nào đó trên cây ủ chi hạ y chia, quay đầu nhìn qua sau lưng cái kia kinh khủng hỏa diễm. Đây là cái gì hỏa độn nhẫn thuật? Tại sao có thể có loại cấp bậc này uy lực? Làm hỏa độn nghĩ ra, ít chĩa nhìn xem cái kia ngọn lửa kinh người, hoàn toàn nghĩ không ra cái gì hỏa độn nhận thuật có được loại uy lực này. Chần chờ một giây sau, Uchiha ít chĩa thân ảnh cấp tốc biến mất, hướng phía hỏa diễm phương hướng nhanh chóng chạy tới. Bảy cuộn vơ ở mì đặt 59. Mà lúc này đây dự ít chĩa rốt cục đỉnh chỉ phóng ra hỏa độn. Hỏa diễm chậm rãi biến mất. Nhưng trước mắt một mảng lớn rừng cây, thế lửa vẫn không có yếu bớt. Dự ít chĩa đưa tay một dòng nước phun trào. Xông về phía trước, tại ngay phía trước mở ra một con đường. Cất bước hướng phía trước đi tới. Ngoài trăm thước, trên mặt đất nằm một bộ thi thể nằm đen. Mà bên tay hắn là nhẫn đao xả mẹ hạ đạ. Toàn thân xích hồng xả mẹ hạ đạ, hiển nhiên bị hỏa độn đốt rất thảm. Nhưng hệ thống không có động tĩnh cũng liền nói rõ. Hồ xì gạ kỳ kỳ sang còn chưa chết. Diệu ý chỉ phóng ra thời gian dài như vậy nhẫn thuật, xả mẹ hạ đạ cũng liền thôn phệ rất nhiều trả cơ dạ. Hiện tại đang tại cho kỳ sảm liên tục không ngừng cung cấp trả cơ dạ. Khôi phục kỳ sảm thương. Bất quá kỳ sảm tựa hồ đã hôn mê bất tỉnh. Bị thiêu đến cháy đen, kỳ sảm trên thân đang tại bốc lên khói trắng. Đứng tại kỳ sảm trước mặt, dự ý chia nhẹ nhàng rút ra mình cờ xả nạt nọt dù gì. Không đôi vi thú, hẳn là có thể cho ra không sai ban thưởng a. Nghĩ đến dự ý chia một đao chuẩn bị đâm xuyên kỳ sảm cổ. Mà cái này trong ngáy mắt. Dự ý chia đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Sùn xin no rụt nhanh chóng phát động. Lấy tốc độ nhanh nhất từ biến mất tại chỗ. Vâng. Ngọn lửa màu đen xuất hiện tại dự ý chia sở đãi vị trí. Ngay sau đó Uchiha Itachi xuất hiện nhìn xem trên đất ạ mạ tệ giặt hỏa diễm. Chấm một điểm A. Quay đầu nhìn trên đất kỳ sảm. Itachi trong lòng rất là rung động. Lại có thể có người có thể đem kỳ sảm bị thương thành loại tình trạng này. Với lại đối phương xem ra vẫn chỉ là một cái tiểu quỷ. Thực lực như vậy đơn giản cực kỳ kinh người. Bắt lấy thân thể nóng hổi kỳ sảm, Uchiha Itachi hướng phía trước nhìn thoáng qua. Sau đó nhanh chóng nhảy lên hướng phía hỏa diễm bên trong phóng đi. Mang theo kỳ sảm trốn. Lưu lại dự ý chia đứng ở một bên. Hồi tưởng đến vừa rồi cái kia cũ cảm giác nguy hiểm. Mãn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng, ạ mạ tệ giặt hỏa diễm. Lực lượng thật đáng sợ. Kém một chút liền bị ạ mạ tệ giặt hỏa diễm cho đốt tới. Còn tốt hắn nhanh một bước. Ngẩng đầu nhìn ít chia rời đi phương hướng, dịu ỉ chia có chút khó chịu. Tới tay ban thưởng cứ như vậy bay mất. Nhưng truy kích lời nói thôi được rồi. Ngọn lửa màu đen, như vậy vừa rồi xuất thủ người là ít chia. Hắn ngoại trừ ả mạ tệ giặt bên ngoài còn có một chiêu sủ quả mì. Cái khác huyễn thuật dị chia có thể miễn dịch, nhưng sủ quả mì có thể hay không miễn dịch dị chia không rõ ràng. Đây chính là xạ dị gẳng lực lượng. Thi. Chương 145, tìm tới Tsuna. Uchiha Ichia. Hiện tại còn không phải cùng Ichia giao thủ thời điểm. Diệu Ichia thu hồi ánh mắt của mình nhìn trước mắt đại hỏa. Đại hỏa đang theo lấy bốn phía lan tràn. Tùy ý thế lửa tiếp tục khuyết tán lời nói vùng rừng rậm này chỉ sợ đều muốn hóa thành đám cháy. Mấy đạo sĩ gì đần đem hỏa diễm ngăn cách. Mặc dù không có triệt để đem hỏa diễm dập tắt, bất quá sẽ không tiếp tục lan tràn. Đi vào lúc trước đem nạ rủ tổ giấu đi địa phương. Một độn phân thân đem té xỉu nạ rủ tổ từ trong đất lôi ra đến. Mang theo hôn mê nạ rủ tổ. Diệu Y Chia cũng rất nhanh biến mất ở trong rừng. Cứu đi hổ xì gạ kỳ kỳ sảm Uchiha Ichia. Đem kỳ sảm đưa đến một chỗ dòng suối nhỏ bên cạnh. Đem hắn vứt trên mặt đất. Ichia nhìn xem kỳ sảm trên tay nắm xà mẹ hạ đạ. Trên thân tràn ra 10 phần mãnh liệt trả cờ dạ ba động. Nhẫn đao xà mẹ hạ đạ năng lực Ichia cũng là biết đến. 243 hồi tưởng lại lúc trước cái kia kinh khủng hòa đột. Thế mà để có thể thôn vệ trả cờ dạ xà mẹ hạ đạ cùng kỳ sảm biến thành cái dạng này. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Nhìn xem hiện tại tựa hồ còn dự trữ lấy rất nhiều trả cờ dạ xà mẹ hạ đạ. Không bố như thế trả cờ dạ cũng chỉ là xà mẹ hạ đạ thôn vệ một bộ phận mà thôi. Thả ra loại kia phạm vi hòa đột. Tiêu hao trả cờ dạ tuyệt đối là một cái khó có thể tưởng tượng kinh khủng số lượng. Nếu không có tận mắt nhìn đến ít chuyện là tuyệt đối không tin tưởng, đó là một cái không sai biệt lắm cùng xà sủ kẻ đồng dạng lớn tuổi nhị dạ tạo thành. Đột nhiên ít chia sửng sốt một chút. Đứa bé kia, nên sẽ không phải là cổ nổ hạ cái kia một độn tiểu quỷ. Nếu nói đến khổng lồ trả cờ dạ lượng, lại là cùng xạ sủ kẻ đồng dạng nhân kỷ. Ít chia có thể nghĩ tới cũng chỉ có tại họ rổ si mà tập kích cổ nổ hạ thời điểm. Cái kia dùng một độn bên cạnh hủy đi hơn phân nửa cổ nổ hạ hải tử. Chuyên môn hắn kế thừa sẻn dù nhất tộc thể chất. Có được 10 phần khổng lồ trả cờ dạ lượng. Sẻn dù nhất tộc trả cờ dạ lượng khổng lồ kinh người. Loại kia kinh khủng hòa độn. Chỉ sợ cũng chỉ có sẻn dù nhất tộc kinh người như vậy trả cờ dạ lượng mới có thể thả ra loại cấp bậc kia uy lực. Bất quá có chút kỳ quái, một độn huyết kế tiểu quỷ hẳn là nước cùng thổ thuộc tính trả cờ dạ mới đúng. Hắn thế mà đánh bại kỳ sàm, mặc dù là dựa vào khổng lồ trả cờ dạ lượng ngạnh sinh sinh dùng hỏa độn nướng khét kỳ sàm, mặc dù có xà mệ hạ đã nơi tay vẫn là bị đánh bại. Chỉ sợ kỳ sàm cũng chưa từng có nghĩ tới có một ngày mình lại bị một cái trả cờ dạ cực lớn đến để cho người ta khó có thể tưởng tượng tiểu quỷ trực tiếp dùng trả cờ dạ nghiền ép từ đó đánh bại hắn a. Uchiha Ichia hồi tưởng đến duy Ichia bóng lưng. Lợi hại như thế tiểu quỷ xuất hiện tại cổ nổ hạ thật sự quá tốt rồi. Trước mắt kỳ sảm đang tại nhanh chóng khôi phục. Trên thân cháy đen da thịt phảng phất sắc đồng dạng chậm rãi chút bỏ đến. Giống như là rắn chóc da đồng dạng. Sau mười mấy phút, kỳ sảm trên cơ bản khôi phục dáng dấp ban đầu. Hắn từ từ mở mắt. Vừa đứng dậy liền gặp được Ichia mặt. Ngươi, ta đây là ở nơi nào? Ichia nhàn nhạt nói xong chỉ là một cái tạm thời nghỉ ngơi địa phương. Cái kia tiểu quỷ đâu? Hắn chắc chắn sẽ không ở chỗ này, không phải ngươi chết sớm. Nói đến đây cái kỳ sảm sắc mặt hết sức khó coi. Đáng chết cái kia thối tiểu quỷ, hắn trả cờ dạ lượng đơn giản khổng lồ không tưởng tượng nổi, chỉ là B cấp nhận thuật bị hắn dùng ra S cấp uy lực. Kỳ sảm nắm nắm đấm đột nhiên cảm nhận được trong tay xả mệ hạ đạ. Hắn nắm chặt xả mệ hạ đạ cảm thụ được xả mệ hạ đạ trong cơ thể đang tại nhanh chóng lưu động tới trả cờ dạ. Cái này lượng khổng lồ kinh người. Không nghĩ tới ngươi thế mà lại bại bởi một cái tiểu quỷ, cái kia tiểu quỷ đến tột cùng là ai? Hắn là Konoha Ninja. Kỳ sảm đáp trả. Nghe Ichia ngẩn người quả nhiên không sai. Đối phương thật là Konoha Ninja. Như vậy Ichia trên cơ bản có thể xác định cái kia chính là đã thức tỉnh một độn tiểu quỷ. Đối phương là một độn tiểu quỷ, mình thì sẽ không thể để hổ xỉ gạ kỳ sảm lại đi tìm hắn gây phiền phức. Ichia hắn ở nơi nào, ta nhất định phải làm thịt cái kia Konoha Ninja. Không phải ta nuốt không trôi khẩu khí này. Nghe vậy Ichia cười lạnh. Nếu như không phải ta xuất hiện đúng lúc, ngươi bây giờ đã chết. Nghe nói như thế kỳ sảm xoắn suýt mấy giây, sau đó khẽ thở ra một hơi. Cảm ơn ngươi Ichia, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, cái kia nhị dạ chúng ta tất yếu điều tra một cái, loại kia kinh khủng trả cờ dạ lượng ngươi thấy được à? Căn bản không phải phổ thông cổ nổ hạ nhị dạ có thể có. Ichia đứng người lên điều tra là tất yếu, bất quá cái kia nhị dạ lực lượng rất khủng bố, chúng ta tốt nhất đừng lại đi tìm hắn, không phải lần sau ta nhưng cũng không biết còn có thể hay không tới kịp cứu ngươi. Lúc này Dữ Ý Triệu mang theo nạ rủ tổ nhanh chóng đi tới. Ngắn ngủi sau 2 giờ. Khi nạ rủ tổ tỉnh lại lần nữa thời điểm. Dữ Ý Triệu đã mang theo hắn đi tới bọn hắn lần này mục đích. Căn cứ sòng bạc lão bản tin tức, trong truyền thuyết đại dê béo bây giờ đang ở nơi này. Nạ rủ tổ sau khi tỉnh lại rất là mờ mịt. Ta có vẻ giống như ngủ một giấc. Dữ Ý Triệu không có giải thích cho hắn quá nhiều, thở dài nhàn nhạt nói xong đi thôi. Hiện tại Dữ Ý Triệu tâm tình không phải quá tốt, dù sao con vịt đã đun sôi thế mà bay mất. Nạ dù tổ hỏi tại sao mình đột nhiên ngủ thiếp đi. Diệu ý chia tùy tiện tìm cái cớ qua loa quá khứ. Gặp diệu ý chia sắc mặt không tốt lắm, nạ dù tổ có chút cảm thấy không thích hợp. Nhưng không đợi hắn hỏi nhiều cái gì, diệu ý chia liền trực tiếp đi vào tiểu trấn. Muốn tìm được xú nạ chỉ cần đi sòng bạc là được rồi. Tiểu trấn bên trên cũng chỉ có một nhà sòng bạc. Diệu ý chia để nạ dù tổ tại cửa ra vào nhìn mình lom lom tiến sòng bạc nhìn xem. Lão bản nói xú nạ mới vừa rời đi. Diệu ý chia liền lập tức đi ra ngoài mang theo nạ dù tổ hướng phía lão bản nói tới phương hướng đuổi theo. Đi không bao xa. Đột nhiên tại một nhà hàng bên trong. Có một người tựa hồ hẳn là Tsuna. Mặc dù Diệu ý chia không biết Tsuna, thậm chí ngay cả Tsuna ảnh chụp đều không có nhìn kỹ. Nhưng Tsuna là một cái rất dễ dàng nhận ra người. Căn bản không cần nhìn hình của nàng. Ngồi tại trong nhà ăn đang uống lấy rượu Tsuna, bên người còn ngồi một người. Đó phải là gọi là Shizun Niza. Người tìm được. So dự tính thuận lợi không ít. Diệu ý chia nhìn thoáng qua nạ dù tổ xuất phát từ lý do an toàn, tốt nhất vẫn là đừng cho nạ dù tổ tiếp xúc Tsuna tương đối tốt. Không phải vạn nhất đột nhiên nạ dù tổ lại không hiểu thấu để Tsuna khắc phục sợ huyết chứng vậy liền uổng phí sức lực. Diệu ý chia mang theo nạ dù tổ tiếp tục đi về phía trước, sau đó nửa đường để một độn phân thân mang theo nạ dù tổ đi tìm chỗ nghỉ ngơi. Mà diệu ý chia bản thân thì là trở về Tsuna chỗ nhà hàng. Đứng tại nhà hàng cổng diệu ý chia đem cổ nổ hạ hộ ngạch đeo lên. Cất bước đi vào. Dễ thấy ni ra hộ ngạch, lập tức hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Đồng thời Tsuna cũng đột nhiên có cảm giác giống như ngẩng đầu chằm chằm vào diệu ý chia. Chương 146, muốn hay không đánh cược một lần. Một cái vô danh tiểu trấn bên trên đột nhiên xuất hiện một cái cổ nổ hạ ni ra. Hơn nữa thoạt nhìn niên kỷ hẳn là mới vừa từ ni ra trường học tốt nghiệp giờ nhìn. Một cái giờ nhìn xuất hiện ở loại địa phương này không khỏi cũng quá kỳ quái một điểm. Bất quá Tsuna lần đầu tiên trông thấy diệu ý chia cảm giác cũng không tệ lắm. Dương quang xuất khí tiểu quỷ. Cả người thoạt nhìn mười phần tinh thần. Bất quá có chút kỳ quái. Cô nổ hạ lọt vào họ rổ si ma di sầm lấn, đệ tam hồ cả bị hại. Lúc này cô nổ hạ hẳn là ở vào trong hỗn loạn, tại thời điểm này một cái cô nổ hạ giờ nhìn tiểu quỷ chạy đến bên ngoài đến loạn đi dạo cái gì. Tsuna đánh giá diệu ý chia thời điểm, diệu ý chia cũng đang quan sát Tsuna. Rõ rệt đã đến có thể làm người bà niên kỷ. Thế mà còn có tựa như 20 tuổi nữ nhân trẻ tuổi bộ dáng. Cái kia nhân thuật ỉn phải hoàn toàn chính xác rất thần kỳ. Siêu cao tốc tái sinh. Nếu là Diệu ý chia học được cái này nhận thuật lời nói. Đem bình thường không cần trả cờ dạ cho tích xúc. Diệu ý chia không cần trả cờ dạ cái này coi như nhiều. Nếu là Diệu ý chia học được chiêu này tích xúc trả cờ dạ chỉ sợ. Trực tiếp bạch cốt sinh cơ cũng không phải là không được. Đây chính là cái rất không tệ nhận thuật a. Tiểu quỷ, ngươi chẳng lẽ không biết một mực mắt không chấp chằm chằm vào một nữ nhân nhìn rất không lễ phép a? Nghe tới rất muốn Tsuna có chút sinh khí đồng dạng. Nhưng Tsuna tâm lý nhưng vẫn là rất vui sướng. Đứa trẻ cũng đỡ không nổi mị lực của nàng. Diệu ý chia lấy lại tinh thần nhìn qua Tsuna, nhẹ nhàng nhìn thoáng qua nàng bên người Shizun. Cất bước hướng thẳng đến hai người đi đến. Tsuna lông mày nhỏ nhắn cau lại làm sao tiểu quỷ ngươi cái tuổi này liền muốn cùng mỹ nữ bắt chuyện sao. Ngươi còn quá trẻ tuổi chờ ngươi lớn lên một chút lại đến a. Nghe Tsuna lời nói Shizun rất là bất đắc dĩ cười khổ. Bất quá nghe Tsuna ngữ khí, hôm nay tâm tình không sai. Đại khái là bởi vì tại sòng bạc không có bại quá nhiều tiền a. Diệu ý chia đứng tại Tsuna cùng Shizun trước mặt. Chậm rãi mở miệng nói xong Tsuna đại nhân, rốt cuộc tìm được ngài. Ngươi, thế mà nhận biết ta. Tsuna không nghĩ tới một cái tiểu quỷ thế mà nhận biết mình. Cho dù là hiện tại cổ nổ hạ rất nhiều chuyện đều không nhất định nhận biết mình, huống chi là một cái tiểu quỷ. Ta gọi nạ gà ngộ Diệu ý chia, cổ nổ hạ nhìn, lần này tới tìm Tsuna đại nhân là hy vọng ngài có thể về cổ nổ hạ. Về cổ nổ hạ. Shizun sừng sốt một chút, rất nhanh liền nghĩ đến đại khái là để Tsuna về thôn đảm nhiệm hồ cả. Nàng có chút cao hứng trở lại cổ nổ hạ lời nói cũng không cần tiếp qua khắp nơi thiếu nợ sinh sống. Nhưng lúc này Tsuna lại không để ý chút nào về cổ nổ hạ sự tình. Ngược lại là nhìn xem Diệu ý chia ngươi nói ngươi là cổ nổ hạ nhìn. Đúng vậy. Diệu ý chia gật đầu. Tsuna cười cười ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 12 tuổi. Lúc nào từ ní dạ trường học tốt nghiệp? Đại khái một tháng trước. Nghe vậy Tsuna bắt đầu có chút nhịn không được lớn nhỏ. Tiểu quỷ, ngươi mới từ ní dạ trường học tốt nghiệp liền thành nhìn, ngươi cho rằng ta là đồ đần a? Diệu ý chia trầm mặc một hồi. Thời kỳ hòa bình chẳng lẽ lại không thể có thiên tài a? Cả sĩ đấu 12 tuổi liền trở thành nhìn, cái tuổi này trở thành nhìn căn bản không có gì thật là kỳ quái. Tsuna đại nhân không tin tưởng không quan hệ, bất quá mời Tsuna đại nhân cùng ta về Cô Nộ Hạ a. Cô Nộ Hạ? Tsuna đứng dậy nhìn xem Diệu ý chia loại địa phương kia ta không nghĩ trở về, ta sẽ không trở về. Nói xong Tsuna từ Diệu ý chia bên cạnh nhảy tới, sau đó hướng phía bên ngoài đi đến. Shizun có chút tiếc nuối nhìn Diệu ý chia một chút. Đồng thời nàng cũng rất nghi hoặc vì cái gì Cổ Nổ Hạ muốn phái một cái tiểu quỷ đến mời Tsuna đại nhân về thôn. Chẳng lẽ bọn hắn không biết Tsuna đại nhân tính tình? Một cái tiểu quỷ làm sao có thể thuyết phục Tsuna đại nhân về thôn? Đang tại Sỉ Dùn nghi hoặc đi theo Tsù Nạ rời đi lúc, đột nhiên một đạo hắc ảnh xuất hiện tại Tsù Nạ trước mặt. Diệu Y Chia ngăn tại Tsù Nạ trước mặt, bình tĩnh nhìn chăm chú nàng. Để Tsù Nạ đột nhiên dừng bước. Nàng hiện tại cái kia tùy ý ánh mắt đã biến mất, trong đôi mắt đẹp lóe ra một tia kinh ngạc. Vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, tốc độ thật nhanh, tiểu quỷ này. Diệu Y Chia tự xưng cổ nổ hạt nhìn. Nguyên bản Tsù Nạ cho rằng đứa nhỏ này là nói khoác lác, nhưng bây giờ tựa hồ hắn không phải là đang nói cười. Hắn thật giống như là một cái nhìn. Nhanh như vậy Sùn Xín No Jutsu cũng không phải bình thường giờ nhìn có thể sử dụng đi ra. Si Dùn cũng mắt trợn tròn nhìn chòng chọc vào Diệu Y Chia. Ngươi gọi Nạ Ga Ngộ Diệu Y Chia đúng không? Tsù Nạ trầm mặc một hồi nhàn nhạt mở miệng hỏi lấy. Đúng vậy. Vừa rồi thuấn thân rất không tệ, ngươi nói mời ta trở về là ai để ngươi tới? Cố vấn đại nhân cùng Sỉ Cạ Cụ tiên sinh. Nhỏ Diệu Y Chia, ngươi nên tìm người là gì Dì Hải Dạ không phải là ta. Dì Hải Dạ còn thế nào tìm đi địa phủ tìm A? Tsù Nạ ánh mắt đột nhiên trở nên có chút âm trầm, ta là không thể nào về Cổ Nổ Hạ, còn có khác ngăn ta nữa. Ở đây từ Dì Hải Dạ bên cạnh đi qua. Nhưng một giây sau Dì Hải Dạ thân ảnh xuất hiện lần nữa tại tiền phương của nàng. Cái này trong nháy mắt. Tsù Nạ cùng Sỉ Dùn sắc mặt hai người đều có chút không được tự nhiên. Trước đó là không có chú ý tới Dì Hải Dạ động tác, mà bây giờ Tsù Nạ cùng Sỉ Dùn đều tại toàn bộ tinh thần chú ý nhìn xem Dì Hải Dạ. Hắn căn bản không có kết ấn. Nhưng Dì Hải Dạ thi triển hẳn là Sùn Xin No Jutsu. Không cần kết ấn Sùn Xin No Jutsu. Mặc dù đối Cổ Nổ Hạ xuất hiện dạng này thiên phú xuất sắc nhị dạ trong lòng có chút cao hứng. Nhưng Tsù Nạ căn bản vốn không về cái gì Cổ Nổ Hạ. Tiểu quỷ, ta lại cảnh cáo ngươi một lần đừng cản ở trước mặt ta, không phải lần tiếp theo ta coi như trực tiếp động thủ. Coi như ngươi là Cổ Nổ Hạ nhị dạ, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Diệu Y Chia không nói gì chỉ là yên lặng nhìn thoáng qua Tsù Nạ. Như thế tính tình họa bạo muốn một câu liền để Tsù Nạ về thôn căn bản là chuyện không thể nào. Mà nạ dạ xỉ cả cú bọn hắn để cho mình đến tìm kiếm Tsù Nạ chỉ sợ cũng đánh. Sao tốt, lấy ý định gì? Bọn hắn không có khả năng không biết Tsù Nạ tính tình. Như vậy hẳn là muốn cho mình dùng sẻn dù nhất tộc thân phận, khuyên Tsù Nạ về Cổ Nổ Hạ à. Nhưng mà, bọn hắn không nói gì, như vậy hẳn là nghĩ đến loại tình huống này. Là muốn cho ta cùng Tsù Nạ chiến đấu, từ đó bị ép xử xuất một đột, sau đó đem Tsù Nạ khuyên về Cổ Nổ Hạ à. Đột nhiên xuất hiện một cái có thể là mình đồng tộc thiên tài tiểu quỷ nhóm. Tsù Nạ làm sẻn dù nhất tộc công chúa. Chẳng lẽ không nên cho cái này thật vất vả xuất hiện sẻn dù nhất tộc tiểu quỷ cung cấp một điểm trợ giúp sao? Mà Dụ Ý Triệu cảm thấy không chỉ có muốn để Tsù Nạ về thôn. Hắn còn cần chỉ có thể là đạt được Tsù Nạ tán thành, một cái tam nhận ủng hộ sẽ trở thành Dụ Ý Triệu leo lên hổ cả chi vị trợ lực lớn nhất. Nhìn trước mắt dùng ánh mắt lạnh lùng uy hiếp mình Tsù Nạ. Dụ Ý Triệu nhẹ nhàng thở dài. Tsù Nạ đại nhân, có cần phải tới đánh cược một lần? Chương 147, để ngươi nhìn một chút biển. Cực. Tsù Nạ nhíu mày. Ánh mắt hung ác trở nên ôn hòa. Khóe miệng có chút dương lên, hai tay chống nạnh, chân phải thoáng hướng về phía trước xê dịch một khoảng cách, mười phần tùy ý đứng đấy. Tiểu quỷ ngươi muốn đánh cược gì? Không hổ là trong truyền thuyết đại dê béo nói chuyện cược liền đến kỉnh. Diệu Ý Chia ngẩng đầu nhìn Tsù Nạ trong truyền thuyết tam nhẫn Tsù Nạ đại nhân, làm nghĩ dạ chúng ta liền dùng thực lực nói chuyện a. Dùng thực lực nói chuyện? Đúng. Chúng ta tới đánh một trận, ta thắng Tsù Nạ đại nhân ngài liền theo ta về Cổ Nổ Hạ, thua ta cho ngươi 100 vạn lượng. 100 vạn lượng Diệu Ý Chia đương nhiên không có. Nhưng Dụ Ý Triệt liền căn bản không có nghĩ tới mình thất bại, mà 100 vạn lượng dụ hoặc đối Tsù Nạ tới nói quá khổng lồ, đồng đẳng với có người tặng không tiền cho mình. Này làm sao có thể cự tuyệt đâu? Tốt, một lời đáp ứng, liền nghĩ không cần nghĩ. Bất quá Tsù Nạ đáp ứng về sau xem kỹ lấy Dụ Ý Triệt người cái này tiểu thí hải có 100 vạn lượng a. Ta nhìn trên người ngươi một phân tiền cũng không có a. Sặc. Hắc kiếm bị Dụ Ý Triệt tiện tay rút ra ném cho Tsù Nạ. Đưa tay tiếp được hắc kiếm, Tsù Nạ nhẹ nhàng nhìn thoáng qua trên tay đao. Cho dù là Tsù Nạ cái này không hiểu nhẫn đao người, cũng có thể nhìn ra cây đao này rất là bất phàm. Thanh này nhẫn đao nếu như cầm lấy đi bán, tùy tiện đều có thể bán cái mấy trăm vạn lượng, dùng nó tới làm tiền đặt cược có thể sao? Đao giá trị bao nhiêu tiền Dụ Ý Triệt căn bản là nói mỏ. Nhưng lúc này nói mỏ cũng không quan trọng, chỉ cần Tsù Nạ công nhận là được. Nhìn Dụ Ý Triệt bộ kia tài đại khí thô dáng vẻ, Tsù Nạ lại rất là hoài nghi nhìn thoáng qua trên tay nhẫn đao. Cây đao này như thế đáng tiền? Ngươi rót vào một điểm trạ cơ dạ liền biết. Nghe vậy Tsù Nạ thử nghiệm đưa vào một chút trạ cờ dạ. Sau khi trạ cờ dạ rót vào hắc kiếm bên trong trong ngáy mắt, một trận du dương đao minh tiếng vang lên. Anh! Tựa như khe núi róc rách như nước chảy vang lên đao minh êm thanh. Để Tsù Nạ giật mình. Thật là lợi hại đao, chỉ là một điểm trạ cờ dạ tựa hồ liền để đao có loại vô kiên bất tồi cảm giác. Trong lòng ngạc nhiên cái này Tsù Nạ thường thức tính hướng phía một bên vùng dưới. Đao quang lóng lánh nhẹ nhàng kích phát ra một đạo lăng lệ đao quang, đem con đường cái khác điện cái cọc cho huyền như là đậu hũ chặn ngang chặt đứt. Trình thể vết cắt xuất hiện lúc Tsù Nạ đều động. Mình vẹn vẹn chỉ là tiện tay vung lên liền có loại uy lực này. Nếu là lúc trước Cổ Nổ Hạ Shizuki bạ tay cầm thanh này nhẫn đao, cái kia lại sẽ cường đến mức nào. Thật là sắc bén đao. Cây đao này có thể coi như thế chấp, nếu như ta thua nó là ngươi.
Tốt.
Như thế đao sắc bén, hơn nữa còn là một thanh có thể rót vào trả cờ giả nhẫn đao, đặt ở trên chợ đen bán tuyệt đối có vô số lưu lãng nỉ giả sẽ đoạt mướn. Không bán được 100 lượng cũng có thể bán cái 80 lượng. Một lớn một nhỏ hai người ánh mắt giao hội phảng phất buộc phát ra một loại nào đó hỏa tinh. Ô bé heo xỉ rùn lẳng lặng than thở. Giao thủ tự nhiên không thể tại trong trấn. Bên ngoài trấn một chỗ khoáng đạt khu vực. Diệu Y chia cùng Suna đứng đối mặt nhau. Tiểu quỷ ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp.
Hối hận?
Làm sao có thể hối hận? Suna đại nhân, chúng ta vẫn là nhanh lên bắt đầu đi.
Hừ.
Suna lạnh lùng cười cười, đã mình hảo ý nhắc nhở qua. Cái kia về sau đừng nói là mình khi dễ tiểu bằng hữu. Tiểu quỷ đây chính là chính mình muốn tặng cho ta tiền cũng đừng trách ta.
Suna trong lòng mười phần đắc ý nghĩ đến.
Nhìn xem Suna khi dễ một cái 12 tuổi tiểu quỷ.
Si Dùn có chút đáng thương nhìn xem Diệu Y chia, hắn chẳng mấy chốc sẽ bị Suna đại nhân hố.
Mình lại còn không biết.
Thân là tam nhẫn thứ nhất Suna đại nhân.
Một cái 12 tuổi tiểu quỷ liền muốn khiêu chiến Suna đại nhân không khỏi cũng quá mức ngây thơ.
Tiểu quỷ ngươi bắt đầu đi.
Đừng nói ta lấy lớn hiếp nhỏ trước hết để ngươi ba chiêu.
Lời này Si Dùn có chút im lặng. Để ba chiêu liền không tính là khi dễ sao.
Dù nạ đại nhân thật là ngay cả cổ nổ hạ hải tử đều muốn hố một lần, ai.
Bất quá cũng không có cách nào, nếu có số tiền kiếp như vậy cuộc sống của các nàng nhưng muốn tốt qua rất nhiều à.
Nghĩ tới đây Sỉ Dùn cũng chỉ có thể yên lặng dùng đến xin lỗi ánh mắt nhìn Diệu Ý Chia.
Diệu Ý Chia lộ ra một chút mỉm cười.
Ba chiêu.
Xem ra Dù nạ rất tự tin.
Như vậy thì tới trước một bộ thủy độn nhận thuật oanh tạc phần món ăn à.
Chậm rãi nâng lên hai tay.
Đồng thời Dù nạ cũng hướng phía Diệu Ý Chia ngoắc ngoắc tay. Hoàn toàn không thèm để ý ý chỉ đón lấy bên trong dự định làm sao công kích bộ dáng. Phảng phất tùy tiện cái gì công kích nàng đều tuyệt đối có thể ngăn trở.
Diệu ý chia chắp tay trước ngực.
Nhìn xem cái này kỳ quái động tác, Tu Na nhíu mày muốn thi triển nhẫn thuật a.
Đoán không lầm đích thật là muốn thi triển nhẫn thuật.
Bất quá Tu Na còn không có gấp, nàng thế nhưng là tam nhận thứ nhất trải qua giới nỉ dạ đại chiến nỉ dạ.
Địch nhân kết ấn phóng ra nhẫn thuật còn không có phóng ra.
Nàng liền có thể từ đối thủ kết ấn trình tự bên trong đánh giá ra địch nhân khả năng thi phóng là cái gì nhẫn thuật. Cho nên hoàn toàn không cần phải gấp gáp.
Xem trước một chút dự ý chỉ chuẩn bị dùng cái gì nhẫn thuật lại nói.
Thủy đột.
Đại bác Phno Rụt.
Vâng.
Trong ngáy mắt.
Khi dự ý chỉ thanh em rơi xuống ngáy mắt.
Một đoàn to lớn thủy cầu thẳng tắp hướng phía Sù Nạ thật nhanh trùng kích quá khứ.
Chỉ là chớp chớp mắt, trước mắt liền trực tiếp xuất hiện một đoàn to lớn thủy cầu.
Sù Nạ có chút không có tìm hiểu được đây là có chuyện gì.
Tiểu quỷ này kết ấn đến sao?
Làm sao đột nhiên liền dùng ra nhẫn thuật?
Điện quang hỏa thạch trong nháy mắt đã tới không kịp suy nghĩ nhiều quá.
Dù nạ một cái lắc mình nhảy ra.
Nhìn qua mãnh liệt mà đến thủy cầu to lớn đụng vào mình lúc trước chỗ đứng lập vị trí.
Nổ tung hình thành to lớn bọt nước lúc.
Dù nạ cả người cũng còn có chút ngộng.
Bành.
Đầy trời tản mát giọt nước dưới ánh mặt trời lộ ra tựa như bảo thạch lóa mắt. Nhưng xinh đẹp như vậy mê người một màn.
Dù nạ lại không có thời gian đi hành thưởng.
Thủy đột.
Xì gì đần no rụt.
Ầm ầm.
Diệu ý chia đứng tại chỗ hai bên trái phải đồng thời cuốn lên hai đạo vòi rồng nước.
Đột nhiên ngưng tụ thành thủy long hình thái.
Giữ tận bộ dáng hướng về phía Sù Nạ thẳng lướt mà đến.
Một trái một phải bao bọc tới Xì Di Đần, tốc độ nhanh để Sù Nạ có chút không dám tin tưởng.
Tiểu quỷ này.
Thủy độn nhận thuật thật mạnh.
Nháy mắt thất thần để Sù Nạ suýt nữa bị đánh trúng.
Mạo hiểm tránh đi hai đạo Xì Di Đần trúng kích.
Dòng nước tiếng va chạm ở sau lưng của nàng vang lên, không khí chấn động hình thành khí lãng đem Sù Nạ tóc thổi lên.
Dù nạ đứng tại chỗ ngước mắt ngắm nhìn Diệu Y Chia.
Thật nhanh nhẫn thuật liên tục công kích.
Nhanh chóng như vậy sử dụng ra nhẫn thuật, e là cho dù là lao sư của nàng đệ tam hổ cả xạ dù tổ bị hỉ dù rèn cũng làm không được.
Không có phân thân cũng chỉ có Diệu Y Chia bản thể một người.
Làm sao có thể tại cơ hồ thời gian không tới một giây bên trong, cơ hồ đồng thời dùng ra ba đạo nhẫn thuật.
Đây là làm sao làm được.
Mà giờ khắc này Diệu Y Chia đang tại điên cuồng hấp khí.
Hắn có chút nâng lên trên đầu trong mắt lóe ra một vòng hí ngược chi sắc.
Hôm nay muốn để ngươi nhìn một chút biển.
Chương 148, ba cờ sổ hạ.
Ông.
Từ dự ý chia trong cơ thể tràn ra trả cờ dạ.
Trong khoảnh khắc hóa thành một đạo cỡ nhỏ gió lốc huyết tán ra.
Mà cơ hồ cùng một thời gian.
Trả cờ dạ nhấc lên phong bạo bộc phát.
Nhìn qua dự ý chia trên thân tràn ra trả cờ dạ kéo.
Dù nạ cảm giác được một cố kỳ quái cảm giác nguy cơ đang tại từ tâm đáy dâng lên.
A.
Đống nhiên dự ý chia đột nhiên nhắm ngay xù nạ trả cờ dạ hướng phía yết hầu chỗ tụ tập.
Cái này một giây tụ tập đến nơi cổ họng trả cờ dạ giống như là vô số lưu quang tại dự ý trịa thân thể từng cái địa phương xuất hiện.
Thật nhanh chạy trốn đến cái cổ vị trí.
Thủy đột.
Bạ cờ sốt hạ.
Đập lớn ai tú A.
Vâng.
Phun trào trả cờ dạ lượng để xù nạ trong nháy mắt thất thần.
Cái kia liên tục không ngừng xuất hiện làm sắc quan mang.
Liền xem như cổ nổ hạ nhìn cũng không có khả năng có được loại này lượng trả cờ dạ.
Tiểu quỷ này. Là gì nụ gì kỳ sao? Gì nụ gì kỳ sử dụng hẳn là vĩ thú trạ cờ dạ. Mà dù ý chia trạ cờ dạ rõ ràng là mình. Tsu nạ đại nhân. Một bên sỉ dùn đột nhiên lớn tiếng hô hào Tsu nạ danh tự. Tại sỉ dùn nhắc nhở dưới lấy lại tinh thần Tsu nạ. Nguyên bản trên mặt tỉnh táo hoàn toàn biến mất. Hiện ra giật mình đến cực điểm bộ dáng. Trước mắt. Phàm là tầm mắt những nơi đi qua. Đầy trời dòng nước tại hướng nàng dũng động. Rầm rầm rầm. Oanh minh tiếng nước chảy, để Tsu nạ cảm giác giờ khắc này mình giống như đứng ở bên bờ biển. Kinh đảo hãi lãng chính hướng phía mình điên cuồng đập tới. Chạm mặt tới cuồng phong so gió biển càng lạnh. Loại cấp bậc này thủy độn. Tại Tsu nạ trong đầu nhớ kỹ người bên trong, cũng chỉ có một người có thể thả ra loại cấp bậc này kinh khủng thủy độn. Cái kia chính là đệ nhị hổ cả sẻn rủ tổ bị giả mạ. Trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì một cái nì ra. Có năng lực thả ra loại cấp bậc này siêu cường thủy độn. Trong nháy mắt chế tạo ra dòng nước lượng. Đơn giản kinh khủng. Nương theo lấy một đạo tiếng oanh minh vang lên. Tsu nạ trong khoảnh khắc liền bị dòng nước thôn phệ. Lan lộn bọt nước hướng phía nơi xa vớt. Cự sóng không chỉ là đem Tsu nạ bao phủ. Liền ngay cả một bên sỉ rủn cũng bị cuốn vào trong đó. Tiếng nước chảy vang vọng không ngừng. Tại dòng dã 20 giây mới dần dần yên tĩnh xuống. Mà khi dòng nước đỉnh chỉ phun trào về sau. Tsu nạ đã bị xô ra 30 mét có hơn. Có chút chật vật từ dòng nước bên trong đứng lên. Nhìn qua bốn phía. Cái này rộng lớn đất bằng hiện tại phảng phất biến thành một cái hồ nước khổng lồ. Chỉ chớp mắt thời gian phảng phất nàng đi tới một nơi khác. Có thể trong khoảnh khắc cải biến chiến đấu sân bãi thủy độn nhẫn thuật. Liền ngay cả nàng đã từng tham gia giới nỉ dạ đại chiến thời điểm, đều chưa bao giờ từng gặp phải khủng bố như thế thủy độn nỉ dạ. Mà càng làm cho nàng không thể tin được chính là, một cái 12 tuổi tiểu quỷ, lại có thể nhẹ nhàng thả ra loại này cấp bậc nhẫn thuật trả cờ giả lượng. Tsu nạ đều có chút không tin tưởng đây là sự thực. Khu khu. Tsu nạ đại nhân. Trong nước xì dùn nằm sấp ở trên mặt nước, không ngừng phun ra nước. Tựa hồ nàng uống không ít nước với lại bị thủy độn đánh thẳng vào. Đụng thất điên bát đảo hiện tại sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Lúc trước thủy độn để Tsu nạ đều có chút chật vật, huống chi là Sì Dùn đâu. Người không sao chứ? Sì Dùn. Tsu nạ vội vàng đỡ dậy Sì Dùn. Tsu nạ đại nhân cái này thủy độn nhẫn thuật. Đột nhiên, bên hai vang lên quen thuộc tiếng oanh minh. Hai người thân thể đồng thời run lên. Cái này tiếng oanh minh sẽ không phải là. Quay đầu. Phía trước ngập trời cự sóng lần nữa đánh tới. Hai người con mắt đều nhanh chừng lồi ra tới. Đồng dạng nhẫn thuật. Phóng ra hai lần. Hơn nữa còn là mức tiêu hao này trả cờ dạ kinh khủng đến cực điểm nhất thuật. Cái kia tiểu quỷ là quái vật gì? Chẳng lẽ hắn chiến đấu liền không cân nhắc trả cờ dạ tiêu hao vấn đề sao? Hai lần. Chỉ là hai phát bạ cờ sổ hạ làm sao nói Thượng Hải đâu. Giờ phút này Tsu nạ không kịp nghĩ nhiều lại bị cuốn vào thủy độn bên trong. Cũng không phải dễ chịu như vậy. Nàng vội vàng nắm lấy Sì Dùn một cái 360 độ xoay tròn ra tốc đem Sì Dùn ném trên bầu trời. Trong nháy mắt đem Sì Dùn ném đến tận cự sóng phía trên. Độ cao này sẽ không bị thủy độn đánh trúng. Ngay sau đó nàng cũng đột nhiên nhảy lên bầu trời. Trạ cơ dạ tại lòng bàn chân trong nháy mắt bạo phát đi ra. Nàng giẫm đạp trên mặt nước trong nháy mắt cao tốc chấn động một cái. Vô số sóng nước hướng phía chung quanh khuyết tán ra. Tóe lên một đạo cự đại bọt nước sau. Tsu nạ cũng đột nhiên nhảy hướng không trung. Sau khi nàng nhảy đến trên bầu trời cho rằng có thể tránh thoát lần này cự sóng trùng kích lúc. Đột nhiên nhìn thấy hậu phương. Cái kia một đạo tiếp lấy một đạo phun trào mà lên cự sóng. Chỉ là tùy tiện nhìn một chút. Liền không còn có năm lục đạo đồng dạng kinh khủng cự dâng lên đến. Hai người trên không trung. Đồng thời giống người gỗ cũng không núp đích. Tiếng oanh minh rung trời. Tại cái kia trong tiếng nổ vang. Bảy cuộn vơ ở mì đặt 59. Cự sóng gào thét khắp hướng tứ phương. Mực nước điên cuồng dâng lên. Che mất một bên rừng cây, phủ lên cao cao nham thạch. Thậm chí hướng phía một bên tiểu trấn lan tràn quá khứ. Dòng nước tựa như lũ ống chẳng mấy chốc sẽ đem tiểu trấn bao phủ lại. Nhưng lúc này, dòng nước đột nhiên dừng lại. Giống như là phía trước xuất hiện một đạo tường không khí, đem dòng nước cách trở tại ngoài trấn nhỏ, rơi xuống từ trên không dẫm ở trên mặt nước chập trùng lên xuống Tsu nạ. Chậm rãi ngẩng đầu, nhìn qua bốn phía, mặt đất sớm đã biến mất không thấy gì nữa, mắt trần có thể thấy chỗ tất cả đều là dung chuyển không ngừng dòng nước, giống như là đứng trên mặt biển. Túi đầu nhìn phía dưới, màu lam dòng nước xuống mặt đất hoàn toàn nhìn không thấy. Bên trái, nguyên bản vẫn là cao cao ngọn núi, hiện nay mình tựa hồ đã đứng tại sườn núi độ cao. Tsu nạ khoe miệng có chút có quắc một cái. Tiểu quỷ kia vậy mà. Tsu nạ đã có chút nói không ra lời. Mà bên cạnh Sì Dùn hiện tại đã triệt để như người gô đứng ở trên mặt nước cũng không nhúc nhích. Bá bá bá. Đột nhiên nơi xa truyền đến một đạo vẩy nước âm thanh. Tsu nạ nhìn chăm chú phía trước. Nương theo lấy đột nhiên tóe lên bọt nước. Dòng nước bên trong dự ý chia thân ảnh xuất hiện ở trong mắt nàng. Đứng tại 10 mét bên ngoài hai tay ôm ngực thần thái lạnh nhạt nhìn lấy mình. Hiện tại Tsu nạ đã hoàn toàn không có xem thường dự ý chia tâm tư. Trước mắt tên tiểu quỷ này. Trạ cờ dạ lượng so sẻn dù nhất tộc còn kinh khủng hơn. Nhìn xem dự ý trịa thần sắc như thường, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tiêu hao trạ cờ dạ dáng vẻ. phảng phất trước mắt cái này sẽ lục địa biến lớn biển thủy độn. Căn bản cũng không có để hắn hao phí khí lực gì. Từ dự ý chia bình ổn hô hấp trông được đến tựa hồ cũng thật sự giống không cần tốn nhiều sức dáng vẻ. Cô nộ hạ lúc nào xuất hiện loại quái vật này tiểu quỷ. Dự ý chia gặp Sú Nạ sắc mặt có chút không bình thường, rất là nghiêm túc bộ dáng nói xong. Không hổ là tam nhận thứ nhất Sú Nạ đại nhân, thật là lợi hại a. Thế mà tại ta liên tục thủy độn công kích đến chẳng có chuyện gì, thật đúng là khó đối phó.
Khó đối phó.
Sú Nạ đầu lông mày có chút nhảy lên. Loại cấp bậc này thủy độn trúng kích, tuy tiện liền có thể bao phủ hơn phân nửa tiểu trấn. Liên tục dùng 5-6 lần còn một chút việc đều không có dáng vẻ. Là ai khó đối phó a? Ngươi cái này cùng quái vật tiểu quỷ.
Thi.
Chương 149, quái lực va chạm. Rõ rệt thoạt nhìn chỉ là một cái gầy gò yếu ớt tiểu quỷ. Vóc dáng vẫn còn so sánh người đồng lứa hơi thấp một điểm. Trong cơ thể thế mà ẩn giấu đi dạng này lực lượng đáng sợ.
Không được. Ta đường đường tam nhận thứ nhất, chẳng lẽ hôm nay thật muốn thua với một cái tiểu quỷ.
Nhìn dáng vẻ của hắn vừa rồi nhận thuật phóng ra, chạ cờ dạ tiêu hao đối với hắn mà nói đại khái chỉ là chín châu mất sợi lông.
Nghĩ đến đây, Tu Nạ liền cảm giác có chút đau đầu.
Loại cấp bậc này chạ cờ dạ, căn bản không phải người bình thường có thể có được. Liền ngay cả cổ nổ hạ đệ nhị hổ cả sẻn rủ tô bị ra mạ, chạ cờ dạ lượng bên trên chỉ sợ cũng không bằng tên tiểu quỷ này. Hiện tại dự ý chia vẫn chỉ là một cái 12 tuổi tiểu quỷ. Chờ hắn sau trưởng thành thể chất tăng cường, chạ cờ dạ lượng tự nhiên cũng sẽ gia tăng. Tương lai sẽ tu luyện tới mức độ như thế nào? Tu Nạ không cách nào tưởng tượng ra cái kia hình tượng. Giới lý dạ lúc nào xuất hiện loại này quái thai. Chỉ sợ chỉ có ra ra 24 tam tải có loại cấp bậc này chạ cờ dạ. Hung hăng cắn răng Tu Nạ trên người chạ cờ dạ bắt đầu lưu động.
Phanh.
Trong nháy mắt dưới chân mặt nước tóe lên một trận bọt nước. Phóng tới dự ý triệt Tu Nạ khóa chặt dự ý triệt không thể để cho ngươi tên tiểu quỷ này lại tiếp tục phách lối xuống dưới. Cũng muốn để ngươi nhìn xem tam nhẫn lợi hại.
Thật nhanh dẫm lên mặt nước.
Tu Nạ tốc độ rất cơ hồ chỉ chớp mắt liền vọt tới dự ý triệt trước mặt. Một bước dừng ở dự ý triệt trước mặt Tu Nạ nhìn xem dự ý triệt thế mà còn không có phản ứng gì.
Trên mặt tươi cười.
Thủy độn nhân thuật uy lực mạnh như vậy, thể thuật đại khái liền không có cái gì thời gian tu hành a.
Tiểu quỷ lệ khoa không thể được a.
Tu Nạ quái lực quyền uy lực nhưng so sánh đồng dạng xẻn dù nhất tộc quái lực mạnh hơn nhiều. Bởi vì nàng là chữa bệnh nị dạ, đối trả cờ dạ không chế chỉ sợ là cả cấp cường giả cũng không nhất định có đủ nàng cẩn thận nhập vi.
Nhìn nắm đấm kia bên trên ẩn ẩn lộ ra ba động.
Nhẹ nhõm kéo theo lấy từng đạo khí lưu hóa thành cuồng bạo kình phong hô hấp mà đến.
Một quyền này Tu Nạ tựa hồ hoàn toàn không có đổ nước dáng vẻ.
Cuối cùng là nghiêm túc. Nhìn chung quanh một chút bị bằng không sáng tạo ra biển.
Đều như vậy còn không chăm chú Tu Nạ vậy cũng quá khinh thường.
Mấu chốt nhất là nàng hiện tại cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể đánh bại Diệu Y Chia. Cho nên tự nhiên là toàn lực ứng phó.
Về phần có thể hay không đánh chết Diệu Y Chia.
Điểm này Tu Nạ hoàn toàn không lo lắng.
Một quyền trong nháy mắt đến Diệu Y Chia mặt.
Phong áp thổi Diệu Y Chia mặt bắt đầu xuất hiện từng đạo nếp nhăn.
Cái này trong nháy mắt Diệu Y Chia dưới chân buộc phát ra một cỗ trạ cờ dạ.
Mị dù xùn xìn.
Bá.
Bọt nước vẩy ra.
Diệu Y Chia thân ảnh đột nhiên hướng phía sau xê dịch một khoảng cách.
Tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh.
Tu Nạ nắm đấm trực tiếp từ Diệu Y Chia cái bóng bên trong xuyên qua.
Ở trên mặt nước còn có thể thi triển xùn xìn no rụt.
Thủy độn xùn xìn no rụt ha.
Điện quang hỏa thạch trong nháy mắt Tu Nạ liền hiểu Diệu Y Chia khả năng nắm giữ lấy một loại nào đó thủy độn xùn xìn no rụt.
Dạng này coi như càng thêm không thể thả đi Diệu Y Chia.
Dựa vào tốc độ như vậy một khi bị Diệu Y Chia kéo dài khoảng cách, nàng cũng chỉ có bị động bị đánh hoàn toàn không cách nào hoàn thủ.
Bành bành.
Đạp nước mà đi Tu Nạ tiếp tục gia tốc, hướng phía Diệu Y Chia thân ảnh truy đánh quá khứ.
Rất nhanh quyền ảnh hướng phía Diệu Y Chia điên cuồng bao phủ tới.
Diệu Y Chia một bên lui lại một bên liên tục không ngừng trốn tránh Tu Nạ công kích.
Trên mặt nước trong nháy mắt tạo nên hai đạo cao cao thủy lãng.
Hai người ở giữa hướng phía nơi xa thật nhanh lao đi.
Đuổi theo Diệu Y Chia không ngừng công kích Tu Nạ, bây giờ nhìn lấy Diệu Y Chia ánh mắt đã trở nên hoàn toàn không bình thường.
Trạ cơ giả khổng lồ làm cho người ta không nói được lời nào.
Thủy độn nhân thuật cường đại cũng làm cho người mở rộng tầm mắt.
Nhưng hắn thế mà còn có kỳ diệu như vậy thủy độn thuần thân.
Ở trên mặt nước thật nhanh trượt, tốc độ cực nhanh không nói.
Muốn ở trên mặt nước tùy thời cải biến tốc độ của mình biến hóa cũng không phải sự tình đơn giản như vậy.
Cần khống chế trên mặt bàn chân trạ cờ dạ lưu động tốc độ mới có thể làm đến đạp nước.
Chỉ là đứng ở trên mặt nước bất động, đều cần thời khắc duy trì lấy lòng bàn chân trạ cờ dạ lưu động cùng mặt nước lưu động tốc độ bảo trì nhất trí.
Nghĩ như vậy muốn ở trên mặt nước gia tốc hoặc là giảm tốc độ có thể nghĩ độ khó không phải ở trên đất bằng có thể so với.
Đây đối với trạ cờ dạ lực khống chế yêu cầu tuyệt đối không thấp.
Mà dự ý chia lộ ra thành thạo điêu luyện.
Hoàn toàn
một bộ đang đùa bỡn hình dạng của mình.
Mình khi nghỉ dạ thời điểm, cái này tiểu thí hải còn không có xuất sinh đâu.
Hiện tại lại dám dạng này xem thường mình.
Vâng.
Đống nhiên Tu Nạ một quyền hung hăng từ không trung giáng xuống.
Một quyền oanh kích ở trên mặt nước.
Một giây sau ngay cả mặt nước đều đột nhiên nổ tung một cái trùng thiên bọt nước.
Một màn này để Dịu Ý Triệu đều cứ thế một cái. Dùng quái lực oanh kích mặt đất, Dịu Ý Triệu cũng có thể làm đến loại tình trạng này. Nhưng bây giờ đánh ở trên mặt nước thế mà cũng có thể tạo thành cảnh tượng như vậy, Dịu Ý Triệu có thể làm không đến. Dù nạ tại trả cờ dạ trên sự khống chế hoàn toàn chính xác không phải đơn giản như vậy. Ào ào ào. Đầy trời giọt nước rơi xuống. Dù nạ chậm rãi đứng dậy tiểu quỷ. Sắc mặt của nàng âm trầm, đôi mắt chậm rãi ngẩng lên nhìn lấy Dịu Ý Triệu. Ngươi là tại xem thường ta a? Đừng lãng phí thời gian nữa, xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự. Lão nương thế nhưng là tam nhận thứ nhất, toàn bộ giới nỉ dạ đều không người nào dám xem thường ta Tsuna. Ai? Diệu ỉ chia nhẹ nhàng thở dài. Cũng không phải là xem thường, chẳng qua là ta tại chờ một người mà thôi. Bất quá đã Tsuna muốn mình chăm chú, như vậy thì hơi chăm chú một điểm a. Vừa vặn có thể học trộm học tập một cái. Như vậy ta coi như chăm chú, Tsuna đại nhân. Hừ. Để cho ta nhìn xem đến tột cùng còn có tài năng gì. Rất là khinh thường nói, nhưng Tsuna hai mắt lại hết sức chăm chú chằm chằm vào Diệu ỉ chia. Cái này kỳ quái thủy độn thuấn thân nàng không có cách nào đổi kịp, nếu như Dịu Ý Chia không chủ động công kích. Dù nạ đoán chừng mình chỉ sợ không có cơ hội có thể đánh trúng Dịu Ý Chia. Cho nên mới sẽ nói cái kia lời nói. Dịu Ý Chia thủy độn thuận nhưng rất mạnh, nhưng Dù nạ chỉ cần tìm được một cái cơ hội tránh đi Dịu Ý Chia nhận thuật công kích. Như vậy chỉ cần cận thân một quyền liền có thể phân thắng bại. Nhưng mà Dù nạ trong chờ mong nhận thuật công kích Dịu Ý Chia cũng không có sử dụng. Mà là nắm nắm đấm cất bước thẳng tắp hướng phía nàng lao đến. Cái này trong nháy mắt Dù nạ đều có chút ngộng. Tên tiểu quỷ này là bị mình cho nói vắng đầu. Rõ rệt tam hiểu thủy độn nhẫn thuật, trong cơ thể còn có khổng lồ như vậy trả cơ ra. Lại để đó nhẫn thuật không cần. Phải dùng thể thuật công kích mình. Hắn không nhìn thấy mình lúc trước quái lực quyền uy lực A. Đồ đần. Tiểu quỷ liền là tiểu quỷ, mặc dù thiên phú rất biến thái, có thể chiến tranh đấu còn quá non. Một quyền. Dù nạ tùy y vung đánh ra ngoài. Không có gì bất ngờ xảy ra, một quyền này đánh trúng Dịu Ý Chia, cũng đủ hắn chịu được. Mà lúc này đây Dịu Ý Chia nắm tay phải đồng dạng hướng phía Sù Nạ phương hướng vung đi ra. Hai cái nắm đấm trên không trung va chạm. Đông long long long. Trạ cơ dạ hóa thành kinh người phong bạo khuyết tán. Mặt nước nhấc lên từng đạo gợn sóng. Sù Nạ mái tóc màu vàng nóng tung bay lấy. Mà nàng nụ cười trên mặt cũng trong nháy mắt này biến mất. Dịu Ý Chia nắm đấm có lực lượng truyền đến từ trên đó để Sù Nạ phảng phất thời gian đình chỉ. Đây là quái lực. Tên tiểu quỷ này làm sao lại quái lực? Chỉ có Sẻn Dụ nhất tộc mới có thể loại này đặc thù chiêu số. Hắn là từ chỗ nào học được? Chương 150, Sẻn Dù nhất tộc người. Hai người duy trì đối quyền trạng thái không núp đích. Âm thầm đấu sức. Dù nạ trên mặt thần sắc so lúc trước gặp Dù Ý Chia sử dụng bạ cờ sổ hạ lúc càng thêm rung động. Trước mắt Dù Ý Chia vậy mà lại sử dụng quái lực. Si Dù bưng lấy trong ngực bé heo một mặt kinh ngạc chi sắc. Làm sao lại? Lại có thể có người có thể chống đỡ được Sù Nạ đại nhân quái lực quyền. Tam nhận thứ nhất Sù Nạ am hiểu trị liệu nhân thuật. Nhưng tương tự nàng quái lực quyền cũng đã từng là để rất nhiều nhị giả nghe tin đã sợ mất mật lực lượng. Bị đánh trúng một lần. Chỉ cần một lần. Thể chất hơi cường đại nhị giả còn có thể miễn cưỡng đứng đấy. Nhưng đồng dạng nhị giả tuyệt đối sẽ đã hôn mê. Tên tiểu quỷ này tuổi như vậy, sức chịu đòn mạnh như vậy sao? Si Jun nhỏ giọng nói thầm lấy. Lúc này Sú Na đột nhiên mở ra nắm đấm một phát bắt được Dư Ý Chia tay. Chế trụ Dư Ý Chia thủ đoạn. Đem Dư Ý Chia kéo đến trước mặt mình. Tiểu quỷ. Dù nạ ngữ khí mười phần ngưng trọng nói xong, ngươi làm sao lại sử dụng quái lực? Chú ý, quái lực cũng không phải là quái lực quyền. Dù nạ quái lực quyền là căn cứ Sẻn Dù nhất tộc đặc hữu năng lực quái lực cải tiến qua đi. Không chỉ có tăng cường uy lực, còn tương đương với khai phát ra một cái không ấn lưu nhận thể thuật. Mà quái lực là Sẻn Dù nhất tộc đặc hữu năng lực. Những người khác là không thể nào học được. Nhưng đi qua Dù nạ cải tiến qua đi quái lực quyền, lại có thể bị xạ cụ dạ học được. Cho nên quái lực quyền đã coi như là một cái độc lập không ấn lưu nhận thể thuật. Diệu Ý Chia nhìn xem ánh mắt phức tạp Sù Nạ. Nhẹ nhàng chấn động một cái cánh tay. Trong nháy mắt bước ra đi ra. Quay người một cái trọng đá. Sù Nạ một tay tiến hành đón đỡ. Thân thể bị đá bay ra ngoài mười mấy mét. Ở trên mặt nước ngược lại trượt lên thời điểm, Sù Nạ nhìn xem trên cánh tay mình dấu chân. Sẽ không sai. Năng lực này liền là chất lực. Nàng không có cảm giác sai, nhưng trước mắt tên tiểu quỷ này làm sao lại sử dụng Sẻn Dù nhất tộc đặc hữu năng lực quái lực. Từ khi Sẻn Dù nhất tộc dung nhập Cổ Nộ Hạ về sau. Tại đệ nhị hổ cả thời kỳ Sẻn Dù nhất tộc người liền đã rất ít đi. Lại thêm về sau liên tiếp hai lần giới nghi dạ đại chiến. Sẻn Dù nhất tộc người trên cơ bản đều đã chết. Hiện tại, Cổ Nộ Hạ nghi dạ bên trong khả năng còn có rất nhiều nghi dạ chạy xuôi Sẻn Dù nhất tộc máu. Nhưng trên người của bọn hắn lại vĩnh viễn không cách nào xuất hiện Sẻn Dù nhất tộc đặc tính. Huyết mạch không ngừng bị pha loãng, kế thừa lực lượng tự nhiên cũng sẽ yếu dần. Dù nạ liên tiếp mất đi đệ đệ cùng người yêu, đột nhiên đã không có bất kỳ thân nhân. Nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện Dịu Ý Chia, giống như để Sù Nạ tại cô độc trông được thấy một vòng ánh dạng đông. Nàng muốn biết rõ ràng Dịu Ý Chia vì sao lại dùng Sẻn Dù nhất tộc đặc hữu năng lực. Quái lực. Nàng ngẩng đầu. Đột nhiên dưới chân dòng nước đột nhiên cuốn lên. Cuốn chặt lấy Sù Nạ hai chân. đưa nàng một mực cố định ở trên mặt nước không cách nào di động. Dù nạ sửng sốt một chút. Bên hai đồng thời vang lên một đạo âm thanh xé gió. Đông. Điện quang thạch hỏa trong nháy mắt Sú Nạ quay người một quyền đánh đi ra. Diệu Y Chia lần nữa cùng Sú Nạ đối hoành một quyền. Quái lực đối đầu quái lực quyền. Diệu Y Chia thân thể bị đánh bay ra ngoài. Đồng thời hai người nắm đấm va chạm địa phương, sinh ra kinh người khí bạo âm thanh. Trong không khí nhấc lên đạo đạo gợn sóng. Diệu Y Chia trên không trung ôm đầu gối nhanh chóng xoay tròn lấy. Một cái hoàn mỹ xoay người rơi ở trên mặt nước. Đứng vững trong nháy mắt Diệu Y Chia lần nữa xông lên, nắm đấm trả cờ dạ tiếp tục phun trào. Giống như là không chịu thua đồng dạng còn muốn đến cùng Sú Nạ so đấu thể thuật. Sú Nạ nhíu mày. Tiểu quỷ, mau nói cho ta biết ngươi vì sao lại dùng quái lực. Quái lực. Một bên Sỉ Dùn nghe có chút không rõ, quái lực là chỉ Sú Nạ đại nhân mình quái lực quyền A. Chẳng lẽ tên tiểu quỷ này cũng sẽ dùng quái lực quyền. Gạt ngươi A. Đây chính là Sú Nạ đại nhân độc môn kỹ xảo. Người khác làm sao lại dùng. Bá. Nhanh chóng chớp động thân ảnh giống như một đạo dây lát ánh sáng thẳng lướt hướng Sú Nạ. Mặt nước bị cực tốc hình thành phong áp phá vỡ. Hướng phía tả hữu nổi lên hai đạo màn nước, bay biện ra hình quạt hướng phía hai bên quyết tán. Âm thanh xe do biến mất một khắc. Diệu Y Triệu cả người đã bay lên tại khoảng cách mặt nước 2 mét độ cao. Nhấc chân trùng điệp hướng phía Sú Nạ đã đi. Sú Nạ đồng dạng dùng quái lực quyền cùng Diệu Y Triệu đối hoành. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Đông. Phảng phất tạc đạn tiếng nổ vang lên. Một giây sau Sú Nạ trên tay kinh mạch bạo khởi đem Diệu Y Triệu mắt cá chân bắt lấy. A. Bị liên tục không ngừng công kích, Sú Nạ vốn cũng không phải là tốt tính, hiện tại hoàn toàn bị chọc giận đã Diệu Y Triệu hiện tại không nói một lời. Như vậy thì đem hắn đánh ngã sau đó chậm rãi hỏi. Bắt lấy Diệu Y Triệu Sú Nạ đem Diệu Y Triệu hung hăng hướng phía mặt nước vỗ tới. Không chung bởi vì lực ly tâm mà mất trọng lượng Diệu Y Triệu. Đang tại trong lòng cảm khái. Nữ nhân một khi nổi giận buộc phát lực lượng đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Bất quá ở trong nháy mắt này Sú Nạ dưới chân dòng nước đột nhiên lên cao. Đem Sú Nạ cả người trong nháy mắt bao trùm. Giống như là thủy độn thủy lao trụ đồng dạng. Sú Nạ động tác đột nhiên dừng lại một chút. Mà Diệu Y Triệu cũng thừa dịp cái này khe hở thoát khỏi Sú Nạ. Sở dĩ Sú Nạ dưới chân dòng nước lại đột nhiên phun trào, là bởi vì Diệu Y Triệu sử dụng hoàn mỹ cấp bậc thủy độn mị dụ giáp ạ. Tại có nước tình huống dưới mị dụ giáp ạ cũng có thể trực tiếp khống chế dòng nước làm ra công kích. Diệu Y Triệu chỉ bất quá đem loại phương thức công kích này từ trùng kích, hơi khống chế một chút biến thành quấn quanh trói buộc. Nhưng nổi giận trạng thái Sú Nạ, đôi mắt có chút co rụt lại. Thân thể tay phải ở trong nước vung một quyền. Từ nàng trên nắm tay buộc phát trạ cờ dạ trong nháy mắt đem chúng quanh dòng nước tách ra. Giống như là một cái to lớn thủy cầu đột nhiên bị đâm phát nổ đồng dạng. Bọt nước cuồn cuộn trong nháy mắt Sú Nạ trong nháy mắt lao ra. Đưa tay một quyền hung hăng đối Diệu Y Triệu đầu đập tới. Bành! Diệu Y Triệu thân thể bị đập bay ra ngoài. Trên không trung bay ngược lấy Diệu Y Triệu, nhìn xem ẩn ẩn đỏ lên cánh tay phải. Quái lực quyền uy lực, hoàn toàn chính xác so quái lực càng mạnh. Tiểu quỷ, ngươi đến tụt cùng là ai? Nếu như ngươi nếu không nói ta liền đánh tới ngươi nói là dừng. Đang tại Diệu Y Triệu nghĩ đến thời điểm, Sú Nạ thanh âm từ ngay phía trước xuất hiện. Sú Nạ nàng thế mà trực tiếp đuổi theo. Nắm đấm đang chuẩn bị đối với mình đầu nổ tung xuống tới. Nhìn xem tại trong mắt càng thả càng lớn nắm đấm. Diệu Y Triệu thân ảnh một giây sau đột nhiên biến mất. Xuất hiện tại Sú Nạ sau lưng trên mặt nước. Sóng nước dập dờn. Diệu Y Triệu chậm rãi thở hát ra. Sú Nạ đột nhiên quay đầu thủy độn thuấn thân A. Xem ra ngươi tại sủn xín no rụt bên trên tạo nghệ không thấp. Không quá nhanh trả lời vấn đề của ta. Ngươi quái lực là làm sao học được? Diệu Ý Triệu chầm chầm vào Sú Nạ, ngươi nói là loại kia đem trả cờ dạ bạo phát đi ra phương pháp à? Chẳng qua là ngẫu nhiên phát hiện một cái kỹ xảo. Ngẫu nhiên phát hiện một cái kỹ xảo. Đây cũng không phải là ngẫu nhiên phát hiện một cái kỹ xảo liền có thể dùng đi ra chiêu số. Trọng yếu là thể chất đặc biệt mới có thể dùng ra loại lực lượng này. Ngoại trừ sẻn rủ nhất tộc bên ngoài cái khác ni dạ không thể lại dùng quái lực. Sú Nạ ánh mắt lập lòe nhấp nháy chậm rãi mở to miệng. Ngươi. Thật chính là mình ngẫu nhiên phát hiện quái lực kỹ xảo sử dụng. Ân. Diệu Ý Chia gật đầu. Sú Nạ chậm rãi lui lại một bước. Đứa nhỏ này là sẻn dù nhất tộc người. Là tộc nhân của mình. Chương 151, đột nhiên đánh tới Vi Thú Ngọc. Sú Nạ chầm chầm vào Diệu Ý Chia ngừng thở. Ánh mắt phức tạp tại Diệu Ý Chia trên mặt vừa đi vừa về dò xét. Gương mặt kia phảng phất thời gian dần trôi qua sinh ra biến hóa. Biến hóa thành đệ đệ của nàng Nạ A Kỳ mặt. Chỉ bất quá so với Nạ A Kỳ Diệu Ý Chia lộ ra càng thêm thành thục. Điểm này là không có cách nào rất tốt che giấu. Dù sao Diệu Ý Chia lại không phải chân chính hài tử, căn bản vốn không minh bạch cái tuổi này tiểu quỷ sẽ muốn cái gì. Cho nên thần thái cử chỉ khó tránh khỏi thoạt nhìn hơi có vẻ thâm trầm. Đôi mắt cũng càng thêm thâm thúy tăng thương. Ngươi gọi Nạ Ga Ngộ Diệu Ý Chia đúng không? Ân. Diệu Ý Chia gật đầu. Nghe vậy Sú Nạ cười cười. Cái họ này vừa nhìn liền biết phổ thông đến cực điểm. Như vậy đại khái trước mắt cái này kế thừa sẻn dù nhất tộc lực lượng hài tử. Rất có thể chỉ là cái nào đó phổ thông tộc nhân hậu đại. Nhưng phổ thông tộc nhân huyết mạch pha loãng đến bây giờ. thế mà còn có thể xuất hiện như thế hoàn mỹ kế thừa xẻn dụ chi lực hải tử. Cái kêu bàng bạc trả cờ dạ lượng, kinh người thủy độn thiên phú, còn có phát động quái lực kỹ xảo. Cha mẹ của ngươi còn tại a? Diệu ỷ triệt là xẻn dụ nhất tộc người, như vậy cha mẹ của hắn tự nhiên cũng là tộc nhân của mình. Hiện tại Sú Nạ cảm giác giống như vừa tìm được cùng mình huyết mạch tương liên thân nhân. Không có ở đây. Chết. Ta là tiếp nhận thôn cứu tế lớn lên. Dứt lời, Sú Nạ cứ thế ngay tại chỗ. Sắc mặt của nàng so lúc trước càng phát ra tái nhợt mấy phần. Nhìn qua Dự Ý Triệt trong mắt cũng bằng thêm ra một chút đau lòng chi ý. Nghe Dự Ý Triệt hắn như thế bình thản nói ra cha mẹ mình chết mất sự tình. Cái này khiến Sú Nạ có chút ức chế không nổi tâm tình của mình. Ngươi vừa rồi cái kia lực lượng, ngươi biết đại biểu cho cái gì sao? Diệu Ỷ Chia lẳng lặng nhìn Sú Nạ. Gặp này, Sú Nạ liền biết Diệu Ỷ Chia sẽ không minh bạch, cái kia quái lực đại biểu cho cái gì. Phần này lực lượng biểu thị Diệu Ỷ Chia hoàn mỹ kế thừa xẻn dù nhất tộc thể chất, cho nên mới có thể tự do sử dụng quái lực. Không phải loại lực lượng này buộc phát phương thức, ngoại trừ xẻn dù nhất tộc người bên ngoài, cái khác nỉ dạ là không chịu nổi. Đó cùng mình cải tiến sau quái lực quyền khác biệt. Lực lượng buộc phát phương thức đơn giản trực tiếp, không chỉ cần có tự thân trả cờ dạ khổng lồ, đồng thời còn cần thể chất đặc biệt. Không phải một khi mạo muội giống dị triệt như thế buộc phát trả cơ dạ, có lẽ còn không có làm bị thương địch nhân. Kinh mạch trong cơ thể mình trước hết xảy ra vấn đề. Diệu Y Chia. Chu Nạ cất bước hướng phía hắn đi đến. Ngươi biết Cổ Nổ Hạ Xẻn Dù a? Đương nhiên. Biết liền tốt. Nói xong Chu Nạ dừng lại một chút. Sau đó hết sức nghiêm túc chăm chú nhìn Diệu Y Chia, ngươi kế thừa Xẻn Dù nhất tộc huyết mạch, ngươi nên là gọi Xẻn Dù Diệu Y Chia. Ngươi là tộc nhân của ta. Diệu Y Chia không có gì quá lớn phản ứng. Nhưng một bên một mực nghe hai người nói chuyện xì dùn. Trong nháy mắt hét dầm lên. Cái gì? Chu Nạ đại nhân tộc nhân. Xẻn dù nhất tộc. Xì dùn cái này điên cuồng kinh hô bộ dáng, cũng là Chu Nạ ở trong lòng mừng như điên bộ dáng. Chỉ bất quá làm tam nhẫn nàng tự nhiên không thể giống xì dùn như vậy động một chút lại nhất kinh nhất sạng. Chu Nạ đại nhân ngài thật không có tính sai a. Sẽ không, xì dùn. Chu Nạ quay đầu nhìn xem nàng cười nói gì chỉ hoàn toàn chính xác kế thừa xẻn dù nhất tộc lực lượng sẽ không sai. Cái kia quái lực cùng khổng lồ trả cờ dạ đều cùng xẻn dù nhất tộc mới có được lực lượng. Với lại, nhìn qua bốn phía dòng nước, kinh người như vậy thủy độn thiên phú, đơn giản tựa như là tổ bị giả mạ thúc tổ phụ đồng dạng. Nói xong Sú Nạ nhìn xem Diệu Y Chia, rất là hài lòng nhẹ gật đầu. Thiên phú như vậy mới không phụ xẻn dù nhất tộc huyết mạch, mà Diệu Y Chia cũng coi là nàng trên thế giới này duy nhất người nhà. Nghĩ tới đây Sú Nạ chuẩn bị tiếp tục hướng phía Diệu Y Chia đi đến. Cái này trong nháy mắt, Diệu Y Chia khoe miệng có chút dương lên. Nháy mắt. Ông. Đột nhiên một đạo vang tận mây xanh tiếng oanh minh đột nhiên vang lên. Đột nhiên không khí bốn phía điên cuồng rung động. Trong khoảnh khắc liền hóa thành phong bạo quét sạch ra. Chu Nạ đứng tại chỗ, đột nhiên hướng phía bên phải nhìn lại. Quay đầu nhìn sang trong nháy mắt. Nàng cả người đột nhiên ngu ngơ tại nguyên chỗ. Đông đông đông. Tiểu trấn phương hướng. Màu đỏ thắm trạ cờ dạ phảng phất hóa thành một đạo quang trụ phóng lên tận trời. Mà tiếp theo giây, tiểu trấn phương hướng một cỗ năng lượng kinh khủng phun trào. Chớp mắt thời gian liền vỡ vụn vô số phong ốc. Trong nháy mắt đem ngăn tại cỗ lực lượng này phía trước kiến trúc toàn bộ vẫn diệt, trực tiếp hóa thành hư vô. Màu đỏ đang tại khuyết tán hướng về bên này cực tốc trùng kích tới. Chu Nạ đại nhân, Xi Jun vội vàng chạy đến Sú Nạ bên cạnh, nhìn xem trước mặt cái kia kinh khủng tia sáng, Sú Nạ tại trong thoáng chốc cũng có chút thất thần. Đây là vĩ thú trạ cơ dạ, vĩ thú ngọc. Nơi này làm sao lại xuất hiện vĩ thú, hơn nữa còn thành công thả ra vĩ thú ngọc. Vĩ thú ngọc đánh tới tốc độ quá nhanh, đã không kịp tránh ra. Chu Nạ quay đầu nhìn về Sỉ Dùn chụp tới, nắm vuốt Sỉ Dùn bả vai quay đầu muốn đem Dụ Ỷ Triệt cũng bắt lại. Sau đó đem hai người đều ném ra bên ngoài. Nhưng nàng quay đầu lại Dụ Ỷ Triệt sớm đã không thấy tăm hơi bóng người. Lúc này một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Thủy đột. Bạ cỡ xuất hạ. Trong khoảnh khắc bốn phía dòng nước điên cuồng tuôn hướng Vi Thú Ngọc. Trung trung điệp điệp dòng nước cuốn lên lấy hóa thành từng đạo cự sóng phóng tới Vi Thú Ngọc. Nhưng đối với Vi Thú Ngọc tới nói hoàn toàn không được cái gì quá lớn ngăn cản tác dụng. Đánh tan dòng nước, Vi Thú Ngọc xuất hiện tại ba người trước mặt. Diệu Ỷ Chia, nhìn ngươi mau tránh đến đằng sau ta. Ngay vào lúc này, Diệu Ỷ Chia có chút không người xuống, hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, chăm chăm vào Diệu Ỷ Chia. Sú Nạ bỗng nhiên nhìn thấy cái này quen thuộc động tác, nàng mở to hai mắt nhìn. Một đột, một cột phệ kỳ. Bành, bành bành bành, liên tiếp không ngừng từ mặt đất xuất hiện một đột, trực tiếp tại Diệu Ỷ Chia phía trước hình thành hình nửa vòng tròn tấm chắn trạng. Đồng thời một tầng tiếp lấy một tầng mổ cục hệ kỳ trọn vẹn tại một sát na thời gian, sao tốt, điệp ra 7-8 tầng. Cái này trong nháy mắt Sú Nạ đứng tại Diệu Ỷ Chia sau lưng. Nhìn xem cái kia đột nhiên xuất hiện một đột. Một đột. Diệu Ỷ Chia hắn ngay cả một đột cũng. Tổ phụ lực lượng đều. Đã từng xẻn dù nhất tộc ngoại trừ tổ phụ bên ngoài không người có thể dùng ra lực lượng. Vậy mà tại nhiều năm về sau xẻn dù nhất tộc cơ hồ biến mất hiện tại. bị một cái huyết mạch mỏng manh tiểu quỷ cho thành công kế thừa. Với lại cái này một độn phóng ra tốc độ, hoàn toàn không thua tổ phụ của mình. Chú nạ đều có chút hoài nghi dự ý triệt sẽ không phải mình tổ phụ cái nào đó con riêng hậu đại A nhóm. Lúc này, một cục hệ kỳ băng liệt thanh âm đang tại vang lên. Cho dù điệp ra 7-8 tầng, nhưng công kích nó là vị thú ngọc A. Có thể chống đỡ 1-2 giây đã không tệ. Tại ngắn ngủi trong nháy mắt có thể làm ra loại này một độn phòng ngự đã rất kinh người. Nhưng cái này cũng còn chưa đủ. Một cục hệ kỳ 1 giây sau đột nhiên vỡ vụn ra. Chương 152, một độn kế thừa 50%. Bá bá bá. Hai bên từ phía sau lưng xuất hiện một độn quấn quanh lấy Su Na cùng Si Jun, tại một cục hệ kỳ ngăn trở vị thú ngọc mấy mắt, đem hai người bọn họ cho kéo ra. Đồng thời Dư Ý Triệu cũng sử dụng Sùn Xin No Rụt. Tại một cục hệ kỳ vỡ vụn trong nháy mắt đống nhiên biến mất, bị nghiền nát mảnh gỗ vụn trên không trung bay múa, đánh nát một cục hệ kỳ vị thú ngọc. Trong nháy mắt oanh kích trên mặt đất, trong nháy mắt nổ tung quang mang chói mắt khuếch tán, nương theo lấy đinh thai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Mặt đất tại trả cờ dạ quang mang dưới, không ngừng bị nghiền nát hóa thành bụi bặm. Đột nhiên nhảy lên lên khói đặc thẳng tắp lên tới mấy chục mét độ cao mới dừng lại. Kinh phong tại gào thét lên. Chu Nạ cùng Sĩ Jun đồng thời ngã xuống đất. Một độn từ trên người của hai người biến mất. Hai người trước tiên đứng dậy. Con mắt nhìn về phía bốn phía không ngừng tìm kiếm lấy Dụ Ý Triệt thân ảnh. Đột nhiên Dụ Ý Triệt liền xuất hiện ở trước mặt hai người. Không có sao chứ? Sĩ Jun gật đầu mà một bên Chu Nạ chằm chằm vào Dụ Ý Triệt cẩn thận nhìn xem. Giống như là nhìn thấy thứ gì đáng tiền đồng dạng. Dụ Ý Triệt ngươi một độn. Một độn xuất hiện dự ý chia liền liệu định Su Na sẽ có loại vẻ mặt này. Tại Su Na trước mặt hiện ra một độn, chính là vì biểu hiện mình lực lượng cường đại. Đồng thời cũng làm cho Su Na biết rõ, chính mình cái này còn sót lại tộc nhân. Thiên phú là mạnh bao nhiêu? Không phải làm sao có thể làm cho tam nhận thứ nhất Su Na công chúa tán đồng đâu. Cũng chỉ có Sẻn Dù Hạt Hỷ Dạ mà một độn lực lượng như vậy, có thể có cực lớn xác suất để Su Na tán thành. Dưới mắt Su Na biểu lộ cùng trong ánh mắt ngoại trừ ngạc nhiên cùng rung động bên ngoài, có không ức chế được vui sướng. Cố lực lượng này xẻn dù nhất tộc tại Hạt Hỉ Dạ Mạ sau khi chết, đồng dạng hao tốn rất nhiều tâm tư cũng không có người thứ hai có thể nắm giữ. Thậm chí vì thế chết không ít tộc nhân. Nhưng cuối cùng vẫn là không để cho nó lần nữa như thế. Một độn có thể nói là xẻn dù nhất tộc rất nhiều người chấp niệm trong lòng. Diệu ý chịu hoàn thành nguyện vọng của bọn hắn này làm sao có thể khiến người ta không hưng phấn đâu. Điều này nói rõ một độn cũng là có thể kế thừa. Cũng không phải là tổ phụ đặc hữu lực lượng. Nếu là Diệu ý chịu biết xẻn dù loại ý nghĩ này, như vậy đại khái sẽ cười lên tiếng. Diệu Y Chia nhìn xem vừa mừng vừa sợ Su Na, đang muốn mở miệng nói cái gì. Đột nhiên một đạo mãnh liệt phong áp hiện lên. Trên bầu trời một đạo hồng sắc thân ảnh nhảy lên đi ra. Là bán vi thú hóa nạ rủ tổ. Trên người hắn hất lên màu đỏ trạ cờ dạ áo ngoài. Đồng thời cây thứ tư cái đuôi cũng xuất hiện. Trên đầu đang dần dần hiện ra cửu vĩ đầu cốt giáp. Cửu vĩ trạ cờ dạ bạo tẩu càng ngày càng mãnh liệt. Trông thấy bán vi thú hóa gì nụ gì kỳ, Su Na rất là nghi hoặc hỏi Diệu Y Chia vì cái gì thôn gì nụ gì kỳ sẽ ở loại địa phương này. Với lại trong cơ thể hắn vi thú trả cờ dạ đã bạo tẩu. Hồ cả đại nhân sau khi chết, xì cả cụ tiên sinh lo lắng cổ nổ hạ không quá an toàn, liền để ta mang theo cửu vi tìm kiếm ngài. Mặc dù dự ý chịa không có giải thích quá nhiều, nhưng Su Na nghe rõ. Cổ nổ hạ không quá an toàn. Đại khái là chỉ đàn rộ, đã không có đệ tam cổ nổ hạ, đàn rộ nhưng liền không có người áp chế. Để dự ý chịa mang theo kỷ ủ bị gì nụ gì kỳ rời đi cổ nổ hạ đích thật là lựa chọn tốt. Hai người tiểu quỷ không quá sẽ để người chú ý. Với lại dự ý chia lại có một độn có thể khắc chế vi thú lực lượng. Đích thật là rất biện pháp tốt. Bất quá có thể làm cho xỉ cả củ cẩn thận như vậy lại sẽ không dễ dàng mạo hiểm giả. Đem chăm sóc kỳ ủ bị gì nụ gì kỳ nhiệm vụ giao cho một cái dự ý chia dạng này một cái tiểu quỷ đến thủ hộ. Cứ việc dự ý chia lực lượng rất mạnh. Nhưng bất luận nhìn thế nào, trong thôn tình huống đều mười phần không ổn. Xem ra lão đầu tử đi, thôn cũng đều loạn. Chu Na nhìn qua bên người dự ý chia. Bất quá chính như nàng lão sư thường xuyên treo ở bên miệng câu nói kia nói đồng dạng. Lá cây bay múa chỗ, lửa cũng sinh sôi không ngừng. Cho thôn che mưa che gió đệ tam chết. Nhưng tại hắn che chở cho tiểu quỷ cũng đang tại nhanh chóng trưởng thành. Diệu ý chia ta đến hấp dẫn cửu vĩ chú ý, ngươi dùng một độn. Chu Na nói xong ứng đối cửu vĩ kế hoạch. Nhưng lúc này Diệu ý chia đột nhiên liền xông ra ngoài. Đứa nhỏ này. Chi trước thoạt nhìn nặng nề tỉnh táo Diệu ý chia, đây là đang làm cái gì? Điên rồi a! Một người liền chính diện phóng tới bạo tẩu cửu vĩ. Liền xem như có được một độn cũng không thể dạng này, chính diện chiến đấu cũng nhất định có thể chế phục cửu vị a. Chu Na cất bước muốn đuổi theo ra, đem Diệu Y Chia cho cản lại. Nhưng một giây sau, một mặt nhanh chóng chạy trước Diệu Y Chia, tay phải đột nhiên rút ra bên hông nhẫn đao, lôi độn trả cờ dạ trong nháy mắt bắt đầu ở hắc kiếm trên lưới đao chảy xuôi. Lốp bốp lôi điện tiếng vang lên, hưu một tiếng hắc kiếm bị Diệu Y Chia thẳng tắp vứt ra ngoài, cờ xạ nạt nọt rủ gì hóa thành một đạo lưu quang thẳng tắp đâm vào cách đó không xa trong đầm nước. Lôi độn trả cờ dạ hướng phía trong nước lan tràn. Thấy cảnh này, Su Na đôi mắt có chút co rụt lại. quay đầu nhìn cựu vĩ phương hướng. Đang tại gầm thét, cựu vĩ nhìn chòng chọc vào Diệu Y Chia, nhưng dưới chân của nó dẫm lên thác nước bên trên bắt đầu thoát ra địa quang.
Xì 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 bốn.
Đang chuẩn bị hành động, cựu vĩ bị lôi độn trả cơ dạ đánh trúng, thân thể xuất hiện trong nháy mắt cứng ngắc. Phi tốc di động bên trong Diệu Y Chia cùng một thời gian phát động nhẫn thuật.
Một độn.
Dù bạ cụ. Cựu vĩ dưới chân mặt đất tại nó bị lôi độn trả cơ dạ tê dại một cái chớp mắt. Đột nhiên thoát ra vô số dây leo bò lên trên cựu vĩ thân thể. Tại Diệu Y Chia khổng lồ trả cơ dạ thôi động dưới.
Một độn thật nhanh bành trướng.
Cơ hồ trong chớp mắt.
Liên trưởng thành một viên to lớn cây, đem bán vi thú hóa nạ rủ tổ đặt ở dưới cây không thể động đậy.
Thu nạ nhìn trận mắt hốt mồm. Dạng này một độn chi lực đơn giản cùng tổ phụ của hắn hạt hỉ ra mà đồng dạng kinh người. Với lại hiện tại Thu nạ mới đột nhiên kịp phản ứng.
Diệu ỉ chia một độn màu sắc khác nhau.
Lộ ra nhàn nhạt ngân sắc quan mang.
Đồng nhiên Thu nạ hồi tưởng lại lúc trước mổ cục hệ kỳ ngăn trở vi thú ngọc hình tượng.
Cái này một độn cùng tổ phụ khác biệt, một độn biến dị.
Giống như trở nên càng thêm kiên cố. Lực phòng ngự càng mạnh, công kích giống nhau lực cũng càng cường.
Không phải vĩ thú ngọc lại thế nào là chỉ là mổ cục hệ kỳ có thể ngăn trở đây này.
Lôi độn trả cờ dạ cho cựu vĩ mang tới tê liệt hiệu quả đại khái một giây không đến.
Nhưng các loại lôi độn trả cờ dạ tê liệt hiệu quả kết thúc, cựu vĩ cũng đã bị một độn cho không trụ.
Hiện tại điên cuồng dãy rủa lấy.
Kinh khủng vĩ thú trả cờ dạ đang tại phun trào.
Cuồng bạo khí tức huyết tán ra.
Cựu vĩ muốn tránh thoát ra một độn trói buộc, nhưng móng của nó hướng phía trên người rễ cây xé rách lấy. Lại chỉ là lưu lại mấy đạo nhàn nhạt vết cắt,
đem dự ý chia một độn chóc xuống một chút mảnh gỗ vụn,
hoàn toàn không cách nào tránh ra.
Thu nạ nhìn đến đây mới dừng bước lại,
đứng tại chỗ ngắm nhìn xa xa dịu y chia.
Xinh đẹp chiến thuật, ta đến hắn loại tiêu chuẩn này thời điểm cũng đã là 25 tuổi hướng lên đi,
không nghĩ tới dự ý chia thế mà vừa đối mặt liền đem bạo tẩu cửu vĩ cho vây khốn.
Tiếp xuống hẳn là càng đơn giản hơn a.
Trên thực tế tiếp xuống cũng không đơn giản,
dịu ý chia nhưng không biết cái gì phong ấn nhân thuật. Như vậy duy nhất có thể làm liền là triệt để áp chế cửu vĩ trả cơ dạ.
Nói cách khác liền là đưa nó trả cơ dạ dùng một độn cho hấp thu hết.
Chỉ có thể dùng mô cụ di no rụt.
Một độn độ thuần thục thêm một.
Một độn, năng lực kế thừa giai đoạn thứ 2 50%.
Mở ra mới một độn nhẫn thuật.
Chương 153, tính sai dịu y chia.
Mở ra mới một độn nhẫn thuật.
Một độn.
Đạt du.
Một độn.
Cự một trụ chi thuật.
Cả cụ án nịt tèn si sủ.
Ba cái mới một độn.
Không nghĩ tới chỉ là tùy ý dùng hai lần một độn công kích cửu vĩ.
Thế mà liền trực tiếp đột phá đến 50%.
Bất quá cũng không xê xích gì nhiều.
Lúc trước nếu như không phải là bởi vì hổ xì gạ kỳ kỳ sảm đột nhiên ra hiện.
Diệu ý chia đến cái chấn nhỏ này thời điểm, hẳn là sớm đã đem một độn kế thừa soát đến phần trăm 50.
Thùng thùng.
Bị diệu ý chia dùng một độn áp chế cửu vĩ còn tại dãy rùa.
Thấy thế diệu ý chia vội vàng lại cho nó tăng thêm một tầng một độn.
Bốn phía trên mặt đất mạo đằng lên dây leo quấn quanh ở cửu vĩ trên thân.
Cấp tốc bành trướng dây leo đem cửu vĩ tứ chi một mực cuốn lấy,
để nó không thể động đậy.
Một giây sau dự ý triệt sử dụng thuấn thân hướng phía cửu vĩ phương hướng di động đi qua,
đồng thời dự ý triệt trên tay kết lấy ấn
đi vào không ngừng dãy rủa cửu vĩ trước mặt.
Dự ý triệt nhấc trong lòng bàn tay đã xuất hiện một tòa chữ
cạ cụ án nịt tèn si sủ,
nhẹ nhàng đưa tay đặt ở cửu vĩ trên đầu.
Trong nháy mắt điên cuồng bạo động cửu vĩ trạ cờ dạ dần dần lắng xuống,
rất nhanh liền trở về nạ rủ tổ trong cơ thể.
Vĩ thú hóa nạ rủ tổ cũng khôi phục dáng dấp ban đầu.
Diệu ỉ chia phất tay một độn tán đi.
Sau lưng Sủ Nạ cùng Sỉ Dùn hai người chạy tới, nhìn xem nằm trên mặt đất bình yên vô sự gì nụ gì kỳ.
Sủ Nạ nghiêng con mắt nhìn xem Diệu ỉ chia.
Hiện tại nàng có chút minh bạch, Sỉ Cả Cụ sẽ đồng ý để Diệu ỉ chia mang theo gì nụ gì kỳ rời đi Cổ Nổ Hạ.
Cái kia một độn,
cùng sơ đại một độn hoàn toàn khác biệt,
có cùng mạnh lực lượng,
đối vĩ thu áp chế hiệu quả hết sức kinh người.
Đồng dạng là một độn Diệu ỉ chia mặc dù cũng thức tỉnh một độn huyết kế. Nhưng hiển nhiên dự ý chia một độn huyết kế tựa hồ so sơ đại càng thêm lợi hại.
Dù nạ đều có chút chờ mong một ngày kia dự ý chia trưởng thành.
Hắn một độn sẽ như cùng lúc trước sơ đại đồng dạng A.
Chấn áp một thời đại.
Hắn hẳn là mình trả cờ dạ hao hết, mới khiến cho cửu vị trả cờ dạ tràn ra dẫn đến bạo tẩu.
Dự ý chia kiểm tra nạ rủ tổ thân thể.
Đột nhiên lấy lại tinh thần, xú nạ sửng sốt một chút mình trả cờ dạ hao hết.
Tiểu quỷ này đang làm cái gì đem mình trả cờ dạ hao hết?
Hắn tại tu luyện một cái nhẫn thuật.
Thì ra là thế. Bất quá các ngươi hai cái tiểu quỷ, chẳng lẽ không biết ở bên ngoài vô luận lúc nào cũng không cần hao hết mình trả cờ dạ à?
Nị dạ sinh tồn chi đạo giảng giải à?
Dù nạ chịu nói những này cũng liền cho thấy nàng đối biểu hiện của mình hẳn là rất hài lòng.
Dù nạ đại nhân, chúng ta chiến đấu còn chưa kết thúc, hiện tại muốn tiếp tục vẫn là.
Vấn đề này để Dù nạ lướt mắt.
Có một độn huyết kế mang theo, dịu ý chia một độn lại tựa hồ so sơ đại một độn càng mạnh.
Vừa rồi dịu ý chia hoàn toàn không có sử dụng một độn.
Nói cách khác dịu ý chia căn bản không chăm chú.
Nhưng tức chính là dạng này, Sú Nạ đều cảm giác tiếp tục nữa, cuối cùng ngã xuống nhất định là mình.
Diệu Y Chia liền thi thả một độn nhẫn thuật đều như vậy tùy ý.
Với lại từ dự ý chia một độn bên trên liền có thể nhìn ra. Nếu như không phải có khổng lồ trả cơ ra lượng, một độn uy lực là tuyệt đối không khả năng mạnh như vậy. Tình huống như vậy còn tiếp tục đánh cái gì? Không được. Dù nạ lắc đầu trực tiếp cự tuyệt. Mình đường đường tam nhẫn cũng không thể thua ở một cái nhỏ ô này bên trong, vậy nhưng thật mất thể diện. Như vậy Sú Nạ đại nhân cùng ta về Cổ Nộ Hạ A.
Không trở về.
Ân. Diệu Ý Chia đột nhiên ngẩng đầu, một mặt mở mịt nhìn xem Sú Nạ.
Không phải đều ước định cẩn thận sao?
Diệu Ý Chia cũng phạm vào một cái sai, cái kia chính là cùng nữ nhân giảng ước định là không có ích lợi gì. Cho dù là một cái bà cấp những nữ nhân khác. Chính như trước mắt Sú Nạ trong lòng cười trộm lấy tiểu tử này cũng sẽ lộ ra loại vẻ mặt này A.
Không nghĩ tới A.
Lao nương ta không có ý định nhận nợ.
Gặp cược tất thua Sú Nạ sớm đã thành thói quen quyệt nợ. Chỉ là lần này quỵt nợ đối tượng là tên tiểu quỷ.
Sau lưng Xi Jun rất im lặng.
Tự mình Sú Nạ đại nhân thế nhưng là đường đường tam nhân A.
Đã nói thế mà cũng không nhận nợ.
Sú Nạ hướng phía Dụ Ý Chia phất phất tay.
Tiểu quỷ ngươi vẫn là mau trở lại Cô Nộ Hạ A.
Ta là không thể nào cùng ngươi về Cô Nộ Hạ.
Nói xong Sú Nạ mang theo Xi Jun hướng phía nơi xa đi đến.
Lưu lại mở mịt bất lực Dụ Ý Chia.
Cái này còn là lần đầu tiên cảm giác hoàn toàn tính sai.
Dựa theo Dụ Ý Chia trong đầu kế hoạch.
Giả bộ như cái gì cũng không biết dáng vẻ, để Sú Nạ mình suy đoán cũng nhận định mình là sẻn dù nhất tộc người.
Sau đó lại hiện ra một đột.
Dạng này liền có thể để vị này Sú Nạ hành tán thành lực lượng của mình, sau đó cùng mình về Cô Nô Hạ.
Nàng còn có sợ máu trần đến lúc đó không có khả năng đi làm hồ cạ.
Cũng không ai sẽ đồng ý nàng khi hồ cạ.
Như vậy tán thành mình Sú Nạ rất có thể sẽ đẩy ra mình khi hồ cạ.
Vậy cổn vợ ở mì đặt 59.
Coi như Sú Nạ không có hoàn toàn tán thành lực lượng của mình. Chí ít cũng lưu lại một cái ấn tượng tốt ta.
Thời điểm mấu chốt nếu là Sú Nạ thuận miệng nói chính mình cái này duy nhất đồng tộc người danh tự.
Diệu Ý Chia cũng coi như là thuận lợi đạt tới mục đích của mình.
Nhưng mình lần này một lần kế hoạch duy nhất tính sai một điểm.
Cái kia chính là nữ nhân có đôi khi đã nói là có thể đổi ý cùng không thừa nhận.
Là ta quá thất sách, thế mà làm quên điểm trọng yếu nhất.
Đã là như vậy lời nói.
Diệu Ý Chia sắc mặt dần dần khôi phục lại bình tĩnh.
Nạ dù tổ hôn mê.
Nơi này là tiểu trấn bên ngoài.
Vừa rồi chiến đấu động tĩnh cũng làm cho tiểu trấn người nhao nhao cuống quýt chạy trốn mở.
Bốn phía không có người nào.
Lúc này giết chết Sú Nạ là cái cơ hội rất tốt.
Đã không thể làm việc cho ta, như vậy thì đi chết đi.
Chí ít còn có thể mở ra một nhân vật kết thúc ban thưởng.
Nâng lên tay trái Dụ Ý Chia trong lòng bàn tay rỗi ra một đạo cây gỗ, đem nghiêng cắm ở cách đó không xa trên mặt đất hắc kiếm cỡ xạ nạt Not rủ gì kéo qua. Trở tay đem cỡ xạ nạt Not rủ gì thu nhập trong vỏ đao.
Chăm chăm vào chậm rãi rời đi Sú Nạ.
Diệu Ý Chia cái kia trắng non trên mặt nổi lên một hơi khí lạnh.
Tay phải chậm rãi khoác lên trên chuôi đao.
Đột nhiên.
Diệu Ý Chia thân thể khẽ run lên.
Sú Nạ không có dấu hiệu nào đột nhiên xoay đầu lại nhìn xem Diệu Ý Chia.
Tiểu quỷ.
Nếu như ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, ta không phải là không thể được về Cô Nô Hạ.
Diệu Ý Chia rất tự nhiên đem rút ra cỡ xạ nạt Not rủ gì giả bộ như đang tại thu hồi đi dáng vẻ.
Một bên ngẩng đầu khôi phục thần sắc bình thường.
Điều kiện gì?
Nghe vậy.
Sau lưng Sỉ Dùn mím môi vụng trộm cười.
Sú Nạ một tay chống nạnh nghiêng người đứng đấy nghển đầu cực kỳ ngạo kiểu dáng vẻ nhìn qua Dụ Ý Chia. Dụ Ý Chia,
gọi ta một tiếng tỷ tỷ,
ta liền cùng ngươi về Cổ Nộ Hạ.
Kêu một tiếng tỷ tỷ,
mấy chữ này tại Dụ Ý Chia trong đầu phảng phất một đạo kinh lôi nổ tung.
Chỉ đơn giản như vậy,
nguyên lai mình còn có biện pháp tốt hơn để nữ nhân này cho mình sử dụng.
Cái kia chính là giả ngây thơ,
sớm biết cũng không cần phí khí lực lớn như vậy.
Còn cố ý để một độn phân thân hướng dẫn Nạ Dụ Tô luyện tập dạ sẽ gặng, đem chính mình trả cờ dạ hao hết.
Từ để áp chế cửu vĩ trả cờ dạ không đủ,
dẫn đến vĩ thú bạo tẩu đến diễn như thế một tuần kịch.
Diệu Ý Chia ngẩng đầu nhìn Sú Nạ.
Tỷ tỷ.
Thi.
Chương 154, họ rồ si mà dần hiện.
Bởi vì đã là xế chiều,
Sú Nạ cũng không muốn ban đêm đi đường cho nên
quyết định tại trên trấn nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai xuất phát về Cô Nộ Hạ.
Tính toán con đường quay về cần thiết tốn hao thời gian,
vừa lúc là ngày thứ bảy có thể chạy về Cô Nộ Hạ.
Xì cả cụ tuyệt đối nghĩ không ra Dụ Ý Chia nhanh như vậy liền có thể tìm tới Sú Nạ.
Trong nguyên tắc gì Dụ Ý Dạ tìm tới Sú Nạ thời gian cũng không có nhanh như vậy.
Buổi chiều nằm trong phòng trên giường, Dụ Ý Chia nghiêng đầu nhìn qua một bên vẫn còn đang hôn mê bên trong Nạ Dụ Tổ.
Âm thầm thở dài.
Tôi công bận rộn một trận trời.
Cuối cùng Sú Nạ liền bị một câu tỉ tỉ làm xong.
Bất quá từ Sú Nạ bị mình gọi là tỉ tỉ biểu tình biến hóa đến xem.
Nữ nhân này là thật phát ra từ nội tâm cao hứng.
Nhưng Dụ Ý Chia cũng rõ ràng. Nàng chỉ là lấy chính mình khi nàng cái kia chết đi đệ đệ vật thay thế.
Cũng không phải là thật đối với mình có cái gì 2-4-3 tình cảm.
Bất quá Sú Nạ đệ đệ cái thân phận này hoàn toàn chính xác đáng giá lợi dụng một chút.
Loại sự tình này Dụ Ý Chia trước đó không chút suy nghĩ qua.
Nhưng bây giờ đột nhiên tưởng tượng.
Phát hiện nếu như mình là Sú Nạ đệ đệ thân phận.
Rất nhiều chuyện liền trở nên càng thêm dễ làm.
Cái thân phận này tất yếu hảo hảo bắt lấy. đồng thời hẳn là nhiều biểu hiện một chút cô đơn thất lạc dáng vẻ. Để xu nạ tình thương của mẹ tràn lan. Không sai, cứ như vậy làm. Chính đáng Dư Ý Triệu nghĩ đến thời điểm. Đột nhiên cảm thấy một cỗ trạ cờ dạ ba động. Đột nhiên Dư Ý Triệu đứng dậy nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đêm nay dạ không cũng không có cái gì, mặt trăng cũng không thấy ngôi sao gì tình. Bên ngoài một mảnh đen kịt. Dư Ý Triệu nhìn chăm chú ngoài cửa sổ cái kia đen kịt như vực sâu đồng dạng thế giới, một cái xoay người nhảy ra cửa sổ. Một bóng người bỗng nhiên biến mất trong bóng đêm. Mà tại đạo thân ảnh kia rời đi về sau, một con rắn chậm chậm bò qua Dư Ý Triệu bệ cửa sổ, hướng phía căn phòng cách vách ban công quá khứ. Căn phòng cách vách ở chính là Tsuna. Đầu này hắc xà thông qua cửa sổ khe hở tiến vào Tsuna gian phòng. Nhưng mà đèn ở thời điểm này đột nhiên mở ra. Shizun nắm cú nải chầm chầm vào đột nhiên xâm nhập rắn. Một con rắn bình thường tự nhiên không có khả năng để Shizun như vậy bộ dáng như lâm đại địch. Tsuna lạnh lùng nhìn xem trên đất rắn hiện thân A. Ta đã sớm cảm nhận được ngươi trả cờ dạ. Orochimaru. Bành. Màu trắng sương mù phiêu khởi. Orochimaru thân ảnh xuất hiện tại Tsuna trong phòng. Xem ra ngươi tính cảnh giác cũng không có giảm xuống bao nhiêu, ta vừa ra tới liền bị ngươi phát hiện. Tsuna nhìn xem Orochimaru hung hăng siết quả đấm. Ngươi tìm ta muốn nói điều gì? Nếu như không có gì nói như vậy ta liền muốn động thủ đem ngươi đầu bóp nát. A, vẫn là trước sau như một bạo lực A. Tsuna. Orochimaru giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tsuna, thanh âm khàn khàn để cho người ta có chút dùng mình cảm giác rất không thoải mái. Giữ im lặng đứng tại chỗ Tsuna, chờ đợi Orochimaru dưới. Orochimaru cũng không bút tích mở miệng trực tiếp hỏi lấy. Ngươi biết đệ tam chết ta? Hừ. Tsuna hừ lạnh một tiếng, không nghĩ tới Orochimaru thế mà còn có mặt mũi đến mình nơi này đến hỏi cái này sự kiện. Chuyện lớn như vậy coi như nàng không muốn biết cũng không có cách nào không biết. Giới ni ra nhưng đã sớm truyền khắp. Cô nộ hạ phản nhận Orochimaru. Đã từng trong truyền thuyết tam nhẫn thứ nhất, có được cả cấp thực lực Orochimaru thế mà chủ tính một trận kinh khủng kế hoạch. Lan đến gần cô nộ hạ cùng xa ẩn không nói. Còn đồng thời giải quyết hết đệ tứ cả dẹt cùng đệ tam hổ cả. Tội ác tay trời, tội ác cùng cực đánh giá như vậy đều không xứng với Orochimaru. Nhìn Tsuna dùng ánh mắt âm lãnh nhìn xem mình, Orochimaru liền biết Tsuna đã nghe qua tin tức này. Bất quá sự thật không phải như ngươi nghĩ. Nghe vậy Tsuna có chút nhịn không được, ngươi muốn nói chính là cái này. Đến cùng ta giải thích ra. Không phải giải thích, ta là đang trần thuật sự thật, đồng thời hy vọng tại ta nói xong chân tướng về sau, ngươi liên thủ với ta đối phó cái kia cổ nổ hà một độn tiểu quỷ. Chờ một chút. Orochimaru, ngươi có ý tứ gì? Gặp Tsuna bắt đầu đặt câu hỏi. Orochimaru cười lạnh vẫn không rõ a. Sazutobi lão sư không phải ta giết, mà là cái kia tiểu quỷ giết. Ngươi nói cái gì? Đệ tam không phải ta giết, là cái kia tiểu quỷ giết. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng lời của ngươi nói a? Orochimaru. Hỏi rất hay, Orochimaru hoàn toàn không biết Tsuna có thể hay không tin tưởng. Bất quá Orochimaru vẫn là muốn thử một lần. Mặc dù hắn không thích báo thù loại hình sự tình. Nhưng dự ý chia đích thật là đem hắn cho tính kế một lần, với lại dự ý chia lực lượng Orochimaru rất rõ ràng chỉ dựa vào mình bây giờ thân thể, căn bản không phải đối thủ. Trừ phi tìm tới một cái hoàn mỹ vật chứa. Không phải muốn giết chết dự ý chia nhất định phải lại tìm một người. Tối thiểu nhất hai cái cả cấp cường giả liên thủ mới được. Đồng thời hắn muốn giết chết dự ý chia cũng không chỉ là vì báo mối thù gì. Orochimaru cũng không phải một cái ưa thích báo thù loại hình người. Hắn mục đích quan trọng nhất là đạt được dự ý chia thi thể. Một độn mới là Orochimaru để ý đồ vật. Từ hạt hỷ giả mạ sau khi chết hắn nghiên cứu một độn tế bào nhiều năm, cho ra kết luận liền là loại năng lực này, hẳn là lại cũng sẽ không xuất hiện. Trừ phi cấy ghép hạt hỷ giả mạ tế bào. Nhưng bây giờ Diệu Ý Chia xuất hiện để Orochimaru rất là muốn biết. Diệu Ý Chia đến tột cùng vì cái gì đem rõ ràng không có khả năng thông qua huyết mạch kế thừa lực lượng, thành công kế thừa xuống tới. Lại thêm hắn đường đường tam nhẫn bị một cái tiểu quỷ trêu đùa, quan bên trên sát hại đệ tam hổ cả mũ. Khẩu khí này Orochimaru cũng nuối không trôi a. Cho nên hắn tìm đến Tsuna là vì lòng hiếu kỳ của mình cùng xả giận. Orochimaru vốn cũng không quá am hiểu cùng Tsuna thương lượng. Nhưng bây giờ hắn cũng không thể không tâm bình khí hòa đếm thử thuyết phục Tsuna. Tsuna, chúng ta đã từng là một tiểu đội ninja. Ngươi hẳn là rất rõ ràng ta là người như thế nào, nếu quả như thật là ta làm ta sẽ không phủ nhận. Lời này vừa ra. Nguyên bản nộ khí tràn đầy Tsuna, có chút không biết làm sao. Bởi vì Orochimaru hoàn toàn chính xác là như vậy người. Nếu như hắn thật giết đệ tam. Có thể thoải mái thừa nhận, căn bản không có cần phải nói láo. Nhưng nếu như không phải nói láo, Diệu Y Chia. Đứa bé kia. Là hắn giết đệ tam. Làm sao có thể? Cùng Orochimaru tương đối, Diệu Y Chia càng thêm không có sát hại đệ tam lý do. Liên quan tới Diệu Y Chia giết chết đệ tam lý do. Đừng nói Tsuna nghĩ không ra. Liên ngay cả Orochimaru phân tích lâu như vậy, cũng hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Một cái cổ nổ hạ giờ nhìn. Vốn là thiên phú dị bẩm, tương lai có hy vọng tiểu quỷ. Hết lần này tới lần khác muốn động thủ giết chết đệ tam, với lại đánh giết đệ tam phương thức còn cẩn thận tới cực điểm.
Lý do, cho ta một cái lý do, Diệu Ý chia giết chết đệ tam lý do.
Juna hỏi.
Orochimaru trầm mặc.
Trọn vẹn mấy tức thời gian, Orochimaru mới chậm rãi mở miệng, thật có lỗi, ta không biết hắn có lý do gì.
Không có lý do gì.
Như vậy Suna càng thêm không có khả năng cho rằng là Diệu Ý chia giết đệ tam.
Nhưng Orochimaru lại vì cái gì muốn phủ nhận?
Chân tướng sự tình đến tột cùng là cái gì?
Chương 155, chân tướng cho hấp thụ ánh sáng nguy cơ.
Juna hiện tại đầu óc rất loạn.
Đối với Orochimaru lời nói, nàng có chút không biết nên tin tưởng vẫn là không nên tin tưởng.
Nếu như những lời này là Orochimaru đối với những người khác nói, không có người sẽ tin tưởng hắn, nhưng Suna không đồng dạng làm đã từng tâm nhẫn.
Nàng biết lấy Orochimaru tính cách, tối thiểu nhất không đến mức làm chuyện nào đó không dám thừa nhận.
Có thể trước hiểu rõ, chung quy lúc trước.
Hiện tại Orochimaru là cái dạng gì?
Nàng cũng không dám xác định một người liền thật sẽ không cải biến.
Orochimaru không có thúc giục Suna.
Nhìn xem do dự nàng, Orochimaru tại kiên nhẫn chờ đợi.
Hắn tin tưởng chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, Suna nhất định sẽ tin tưởng hắn lời nói.
Nhưng mà ngoài ý muốn cũng đã xuất hiện.
Xì xì xì.
Lôi quang chớp động khiêu động, hồ quang điện trong không khí bất quy tắc khuếch tán.
Thử một tiếng, mang theo lôi độn trả cờ dạ hắc kiếm cờ xa nạt nọt rủ dị xuyên thấu Orochimaru bả vai.
Máu tươi dâng trào ra.
Orochimaru trên mặt trong nháy mắt lóe ra một vòng vẻ kinh ngạc.
Quay đầu hướng phía cửa sổ nhìn lại.
Trong nháy mắt này một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện tại hắn trước mặt.
Trên trần nhà chạy đến đứng yên Diệu Y Chia.
Cùng Orochimaru hai người lẫn nhau nhìn qua đối phương.
Diệu Y Chia trên tay hồ quang điện còn không có tiêu tán.
Xuyên thủng Orochimaru cánh tay hắc kiếm trong nháy mắt nghiêng cắm trên mặt đất.
Lôi độn trả cờ dạ dần dần tiêu tán.
Sau lưng,
Juna cùng Sĩ Dùn hai người sửng sốt một giây.
Ngẩng đầu trong nháy mắt,
Diệu Y Chia thân ảnh đỗng nhiên tiêu tán.
Giống như là một đạo chạm mặt tới phong rơi xuống từ trên không dừng ở trước mặt hai người.
Chân trái đá một cái trên đất hắc kiếm.
Keng.
Hắc kiếm bị bắn lên một thanh bị Diệu Y Chia bắt lấy.
Vung ngược tay lên.
Động tác nhanh vô cùng.
Cái này trong nháy mắt Suna đôi mắt đỗng nhiên co rụt lại, chờ một chút.
Cờ rắc.
Dũng động phong độn trả cờ ra hắc kiếm, chặn ngang đem Orochimaru chia hai đoạn.
Trong nháy mắt mùi máu tanh nước mũi tràn ngập ra.
Máu vẩy tường trắng.
Orochimaru thân trên rơi xuống đất trong nháy mắt.
Sắc mặt tái nhợt, Orochimaru đỗng nhiên mở to miệng, một cái tay từ trong miệng của hắn đưa ra ngoài.
Một giây sau toàn thân nước bọt Orochimaru từ nguyên lai thân thể trong miệng chui ra.
Trực tiếp đụng nát pha lê nhảy ra ngoài.
Diệu Ý chia nắm hắc kiếm đuổi theo.
Juna cùng Sĩ Dùn cũng tại sửng sốt một giây sau theo sát lấy đuổi theo ra.
Bốn người tới bên ngoài.
Orochimaru cái trán buốc lên một chút mồ hôi lạnh.
Bị trong đêm gió lạnh thổi lấy, càng thêm cảm thấy băng lãnh thấu xương.
Hắn chằm chằm vào Diệu Y Chia.
Mở miệng phát ra 10 phần thanh âm khàn khàn.
Thật là lợi hại a.
Mới một đoạn thời gian không gặp, thực lực của ngươi lại mạnh lên.
Vừa rồi Diệu Y Chia công kích để Orochimaru rung động trong lòng không thôi.
Lúc nào ngay cả lôi độn trả cờ dạ cũng có thể sử dụng.
Bị kia thanh mang theo lôi độn trả cờ dạ nhẫn đao đánh trúng về sau, trong nháy mắt thân thể thế mà bị triệt để tê liệt.
Nếu không có như thế, Diệu Ý Chia nhưng không có thời gian đem hắn trước đó thân thể cho nhất đao chạm diệt.
Orochimaru cúi đầu đánh giá một chút Diệu Ý Chia trên tay hắc kiếm.
Thật là lợi hại đao.
Tựa hồ có thể tăng cường trả cờ dạ uy lực tác dụng.
Dạng này nhẫn đao hắn cũng rất ưa thích thu thập.
Bất quá bây giờ nắm cây đao này người lại không phải dễ dàng đối phó như vậy.
Thậm chí hôm nay tựa hồ sơ ý một chút thân thể này liền muốn viết gì chúc ở đây rồi.
Không nghĩ tới ngươi còn dám xuất hiện a.
Orochimaru.
Diệu Ý Chia bình tĩnh trên mặt xuất hiện vẻ tức giận.
Cái biểu tình này bị Suna nhìn ở trong mắt.
Trong lòng lúc trước Orochimaru theo như lời nói, nàng hiện tại cảm giác hẳn là giả.
Diệu Ý Chia cái kia bình tĩnh trên mặt ít có xuất hiện loại tâm tình này biến hóa.
Để một cái bình thường vô luận tình huống như thế nào đều giữ vững tỉnh táo tiểu quỷ, xuất hiện tâm tình như vậy biến hóa.
Có thể thấy được giữa hai người tồn tại rất cừu hận mãnh liệt.
Suna trong lòng là nghĩ như vậy.
Mà đổi thành một bên Orochimaru nhưng lại không thể không cảm thán tên tiểu quỷ này diễn kỹ thật sự quá tốt rồi.
Đem một cái cổ nổ hạn nhì dạ đối với giết chết hồ cả địch nhân, hẳn là có được bộ dáng diễn tả lâm ly tinh xảo.
Bất quá trên thực tế Diệu Ý Chia diễn kỹ đương nhiên sẽ không thật tốt như vậy.
Hắn là thật có chút nổi giận.
Orochimaru ra hỏa này thế mà ở thời điểm này, chạy đến Suna tới trước mặt nói ra mình sát hại đệ tam sự tình.
Nếu không có là bởi vì chính mình hắn còn muốn bị phong ấn hai tay, hiện tại cái này thời điểm mấu chốt hắn đi ra làm dối.
Hai tay của hắn bình yên vô sự, hẳn là không cần tìm đến Suna mới đúng, lại vẫn cứ vẫn là xuất hiện.
Như thế nào để Diệu Ý Chia không sinh khí?
Chỉ bất quá Diệu Ý Chia khí sinh chính là thời điểm.
Ha ha ha.
Ngươi tức giận bộ dạng trang thật đúng là giống a.
Bá.
Diệu Ý Chia đột nhiên lóe lên xuất hiện tại Orochimaru trước người.
Trong tay dũng động phong độn trả cờ dạ hắc kiếm hướng thẳng đến Orochimaru đầu gặp đi.
Trước đó đánh lén Orochimaru bị đánh trúng, hiện tại chính diện giao thủ.
Cho dù Diệu Ý Chia tốc độ có chút kinh người,
Orochimaru vẫn là đột nhiên kịp phản ứng. Một tay đè lại Dự Ý Trịa cánh tay, Nộ Trương liếc tròng mắt chằm chằm vào Dự Ý Trịa, xem ra ngươi nghe thấy được trước đó ta cùng Sủ Nạ nói chuyện. Muốn giết người diệt khẩu a? Dự Ý Trịa nâng lên tay trái kết ấn. Một tay kết ấn loại sự tình này Orochimaru đã sớm biết. Bất quá cái này trong nháy mắt sắc mặt của hắn vẫn như cũ không tốt lắm. Dạng này kết ấn phương thức nhưng không phải người nào đều có thể nắm giữ. Thủy độn, Xi Đại Nhạ. Một đạo ngấn nước từ Dự Ý Trịa trong miệng phun ra. Lực trùng kích cùng cắt chém năng lực đều 10 phần mạnh mẽ ngấn nước, trong nháy mắt xuyên thấu Orochimaru ngực, lưu lại một cái nho nhỏ huyết động. Orochimaru một cước đá hướng Dự Ý Trịa. Cái này cách Dự Ý Trịa kết ấn xong sau trước tiên lấy tay ngăn trở Orochimaru đá kích. Thân thể trên không trung nhanh chóng lăn lộn vài vòng về sau, vững vàng rơi trên mặt đất. Orochimaru cũng lui về phía sau mấy bước. Máu tươi tại ngực lăn xuống đến. Cơ hồ trong nháy mắt liền nhuộm đỏ trước ngực một mảng lớn. Sau khi rơi xuống đất, Dự Ý Trịa còn muốn xông lên giải quyết triệt để Orochimaru. Nhưng Sú Nạ lại đột nhiên ngăn lại Dự Ý Trịa. Chờ một chút. Dự Ý Trịa. Sú Nạ đứng ra ngăn cản Dự Ý Trịa chỉ có thể dừng lại nhìn xem Sú Nạ. Vừa rồi Orochimaru cùng Sú Nạ nói chuyện Dự Ý Trịa xong đều nghe hết. Từ nhảy ra ngoài cửa sổ về sau, Dự Ý Trịa liền tránh trong bóng đêm. Để một độn phân thân đuổi theo cái kia cố đột nhiên tiết lộ khí tức trả cờ ra. Mà bản thân hắn thì là muốn nhìn một chút là ai đang làm cho quỷ. Loại này điệu hổ ly sơn kế sách cũng quá mức tại kém cỏi cướp. Dự Ý Trịa làm sao có thể nhìn không ra. Tại thiên triều kịch truyền hình rằm rưỡi đêm xuất hiện động tĩnh, hơn phân nửa đều là dẫn dụ người ra ngoài, hoặc là điệu hổ ly sơn hoặc là ve sầu thoát xác. Cho nên Dự Ý Trịa liền quyết định tương kế tự kế. Bất quá hắn không nghĩ tới người đến là Orochimaru, hơn nữa còn cùng Sú Nạ nói mình giết chết đệ tam sự tình. Hiện tại có chút khó làm. Muốn giết chết Sú Nạ a? Giết nàng không khó, nhưng Orochimaru khó giết. Hiện tại chỉ có thể là giết chết Orochimaru thân thể này, hắn còn có thể từ cái khác mang theo hắn chú ấn trên thân người phục sinh. Chương 156, Sú Nạ sợ huyết chứng chương BUFF. Hai chương BUFF cho 20 hoa tươi 3. Cầu hoa tươi, cầu BUFF kẹo bà trái tim đen đú ám. Dự Ý Trịa hiện tại hơi lúng túng một chút. Giết chết Sú Nạ tự nhiên là có thể, nhưng Sú Nạ còn sống so giết nàng càng có giá trị. Nhưng bây giờ Sú Nạ tựa hồ có chút tin tưởng Orochimaru lời nói. Cái kia nếu như vậy ngược lại là cái lúc nào cũng có thể nổ tung tạc đạn. Tại Dự Ý Trịa nghĩ đến thời điểm, Sú Nạ cũng rất chăm chú nhìn Dự Ý Trịa. Cuối cùng nàng quay đầu lần nữa nhìn thoáng qua Orochimaru. Tại không có bất kỳ cái gì mục đích lúc, Orochimaru sẽ không nói cái gì nói láo. Nhưng nếu hắn có cái mục tiêu gì lời nói liền không đồng dạng. Orochimaru cho không ra Dự Ý Trịa giết chết đệ tam lý do. Nhưng mà Sú Nạ chợt nghĩ đến Orochimaru vì sao lại lừa gạt lý do của nàng. Bởi vì Dự Ý Trịa, đứa bé này có một độn. Orochimaru mục tiêu hẳn là một độn. Cho dù không sử dụng một độn Dự Ý Trịa, sức chiến đấu đều 10 phần cường đại. Sử dụng một độn Dự Ý Trịa Orochimaru càng thêm không cách nào đánh bại. Cho nên muốn lợi dụng mình tới đối phó Dự Ý Trịa. Orochimaru hiểu rõ Sú Nạ thực lực. Sú Nạ cũng tương tự hiểu rõ Orochimaru là người. Nếu như là vì nghiên cứu cái nào đó cấm thuật hoặc là huyết kế, Orochimaru liền sẽ không từ thủ đoạn đạt tới mục tiêu của hắn. Dự Ý Trịa, Orochimaru nói ngươi giết đệ tam, ngươi có cái gì muốn nói a? Sú Nạ đột nhiên mở miệng hỏi lấy. Nghe nói như vậy Dự Ý Trịa, trong mắt lóe ra một tia sáng. Hắn lại trong nháy mắt đem nó biến mất. Thấp giọng đáp trả Sú Nạ vấn đề. Không có gì muốn nói. Nghe nói như thế, Orochimaru ngược lại là nở nụ cười. Dự Ý Trịa chấp nhận. Cái này thối tiểu quỷ mặc kệ hắn vì cái gì muốn giết chết đệ tam, nhưng hiện tại hắn đánh giết đệ tam sự tình, Sú Nạ đã tin tưởng. Như vậy rất nhanh hắn liền sẽ bị toàn bộ Cổ Nộ Hạ truy sát. Thậm chí bởi vì có được một độn nguyên nhân, đuổi giết hắn người đem không riêng gì Cổ Nộ Hạ, mà là toàn bộ giới Nụy Dạ. Chớ coi thường một độn đối tất cả nhận thôn sức hấp dẫn. Chỉ cần Dự Ý Trịa bị Cổ Nộ Hạ định nghĩa thành phản nhẫn, rất nhanh ngũ đại Nụy Dạ thôn thậm chí ngay cả rất nhiều nhỏ Nụy Dạ thôn đều sẽ xuất động rất nhiều nhân thủ bắt Dự Ý Trịa. Bình định loạn thế, chấn áp giới Nụy Dạ lực lượng, cái nào thôn đều muốn lấy được. Tinh tế Sú Nạ ngươi rốt cuộc hiểu rõ, sát hại lao đầu tử người ngay tại trước mặt, chúng ta liên thủ đối phó hắn. Ân. Sú Nạ nhẹ gật đầu. Nhưng mà một giây sau lại đột nhiên nhảy dựng lên. Một cước hung hăng hướng phía họ rổ xì mà dự phương hướng hung hăng giẫm đạp lên đi. Thần kỳ A Cụ. Vâng. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt tại đường phố bên trên nổ tung cũng to lớn cái hố. Vô số thật nhỏ đá vụn bắn tung tóe đi ra. Né tránh Sú Nạ công kích, họ rổ xì mà đứng ở đằng xa. Không minh bạch Sú Nạ vì sao lại đột nhiên ra tay với mình. Orochimaru, ngươi là vì một độn mới muốn lợi dụng ta đối phó Dự Ý Trịa A. Nghe vậy Orochimaru ngây ngẩn cả người. Mà cái biểu tình này cũng làm cho Sú Nạ xác định Orochimaru đích thật là nghĩ như vậy. Rất nhanh Orochimaru cũng kịp phản ứng Sú Nạ, ta mặc dù rất muốn nghiên cứu một độn, nhưng lão đầu tử đích thật là cái kia tiểu quỷ giết. Họ rồ xỉ mà lời này liền là thừa nhận thật sự là hắn đang đánh dụ ý chia một độn chú ý. Cái này để xú nạ trong lòng cuối cùng một tia hoài nghi cũng đã biến mất.
Hừ. Ngươi mà nói căn bản liền không đáng giá tin tưởng.
Xú nạ ngươi. Giờ phút này dụ ý chia trong lòng cuồng hỉ không ngừng. Nhưng họ rồ xỉ mà tâm tình liền hết sức phức tạp. Chưa từng có nghĩ tới có một ngày, không có bất cứ người nào tin tưởng hắn theo như lời nói. Cô nộ hạ những cái kia ngớ ngẩn liền không cần suy nghĩ. Trên cái thế giới này ngoại trừ dưới tay hắn người thế mà không có bất cứ người nào tin tưởng hắn. Thật đúng là thật đáng buồn a. Diệu Y Chia hiện tại ngược lại muốn cảm tạ họ Rổ Xì Mạt. Bởi vì hiện tại Sú Nạ không chỉ có càng thêm tín nhiệm mình, ngược lại còn nhiều hơn một phần hoài nghi mình cảm giác cái nấy. Rõ ràng là tìm đến Sú Nạ đối phó mình, lại giúp mình đạt được Sú Nạ tín nhiệm. Làm vì chính mình địch nhân lại tại trợ giúp mình. Đơn giản quá hiếm có. Làm hồi báo. Liền giết hắn a. Đồng thời còn cần mau chóng đem tất cả có được Orochimaru chú ấn người đều giết chết. Để tránh nhỏ Orochimaru ra hỏa này lần sau lại trở ra quấy rối. Đến triệt triệt để đem Orochimaru giết chết mới được. Mà lúc này đây Sú Nạ đã lần nữa hướng phía Orochimaru vọt tới.
Đông.
Sú Nạ dùng quái lực quyền điên cuồng oanh kích lấy Orochimaru. Từng đạo nồng đậm khói bụi nhảy lên. Bốn phía mặt đất cơ hồ chỉ chớp mắt giống như là bị đạn pháo lít nha lít nhít oanh tạc một lần. Diệu Y chia giật giật thân chuẩn bị xuất thủ giải quyết hết Orochimaru. Nhưng đột nhiên hắn sửng sốt một chút. Sợ huyết chứng. Dù nạ lúc nào khắc phục sợ huyết chứng. Lúc trước tại lửa giận bên trong không có chú ý tới. Hiện tại đột nhiên lấy lại tinh thần mới phát hiện. Họ rồ xỉ mà vết thương trên người còn tại mạo đằng lấy nhiệt huyết. Nhưng Dù nạ nộ khí trùng thiên dáng vẻ, cái kia còn có cái gì sợ huyết chứng. Nàng là lúc nào khắc phục sợ huyết chứng. Nạ dù tổ căn bản không nói qua với nàng lời nói. Trong nguyên tắc nội dung cốt truyện đều không có phát sinh, Dù nạ làm sao lại tốt. Diệu ý chia. Đột nhiên Sú Nạ tiếng hô đi ra. Diệu Ỷ Chia ngẩng đầu nhìn lên. Họ Rồ Xỉ Mạt vì tránh né Sú Nạ công kích nhảy đến không trung, đồng thời chuẩn bị đào tẩu. Một tiếng này là để cho mình ngăn cản họ Rồ Xỉ Mạt. Sợ huyết chứng vấn đề trước để một bên. Thấy cảnh này Diệu Ỷ Chia dưới chân trong nháy mắt buộc phát ra kinh người trả cơ dạ. Thân ảnh cấp tốc phóng tới họ Rồ Xỉ Mạt phương hướng. Một cái thuấn thân liền vọt tới họ Rồ Xỉ Mạt lui lại phương hướng. Từ họ Rồ Xỉ Mạt phía sau nhảy lên. Đi vào không trung dị chỉ thân thể chuyển động 360 độ, một cước đánh trúng họ Rồ Xỉ Mà phía sau lưng. Quái lực cầm ẩm bộc phát. Họ Rồ Xỉ Mà một ngụm máu tươi phun ra. Thân thể tựa như đạn pháo đánh tới hướng mặt đất. Tiểu quỷ này quái lực. Gần như không thua Sú Nạ. Phía dưới Sú Nạ đưa tay huy quyền lạnh lùng nhìn thoáng qua họ Rồ Xỉ Mà. Họ Rồ Xỉ Mà, một quyền này là vì đệ tam.
Đông.
Kinh người khí bạo tiếng vang lên. Một quyền chính giữa họ Rồ Xỉ Mà bộ mặt. Bị đánh trúng trong nháy mắt, Orochimaru bộ mặt trong nháy mắt lom xuống xuống dưới. Máu me tung tóe ra. Quái lực quyền chính giữa đầu, sao tốt, bộ. Orochimaru bị một quyền nện trên mặt đất. Mặt đất bỗng nhiên trầm xuống, bốn phía trong cái khe nhảy lên một đạo khói bụi. Dù nạ sắc mặt có chút tái nhợt. Chậm rãi đứng người lên trên tay nắm đấm đang tại nhỏ xuống lấy máu tươi. Nhìn xem dính đầy máu tay. Dù nạ thân thể ẩn ẩn có chút phát run. Mà lúc này đây một đầu tiểu bạch xà từ Orochimaru quần áo dưới chui ra. Muốn thừa dịp sương mù cùng bóng đêm yểm hộ đào tẩu. Đột nhiên một thanh hắc kiếm xuất hiện, thẳng tắp đâm trúng tiểu bạch xà. Diệu Y Triệt thân ảnh xuất hiện đem hắc kiếm rút lên. Bị chém đứt đầu tiểu bạch xà đã không có bất luận cái gì sinh cơ nhóm. Diệu Y Triệt.
Một.
Sú Nạ thanh âm tựa hồ tại phát run.
Thế nào?
Diệu Y Triệt cất bước hướng phía Sú Nạ phương hướng đi đến. Nguyên bản còn rất tốt đứng đấy Sú Nạ, đột nhiên giống như là đứng không yên đồng dạng. Đảo hướng Diệu Y Triệt. Diệu Y Triệt sợ huyết chứng phát tác, nhưng vừa vặn rõ rệt. Chương 157, trở về cô nổ hạ chương bờ UFF. Hai chương bờ UFF cho 20 hoa tươi ba. Cầu hoa tươi, cầu bờ UFF kẹo bà chặt tim đen đú ám. Đem Sú Nạ mang về gian phòng sau. Diệu Ý Chịa giúp nàng lau sạch sẽ trên tay cùng trên người huyết chi sau. Sú Nạ trạng thái thoạt nhìn tốt hơn nhiều. Cái này để Diệu Ý Chịa không rõ. Có vẻ giống như vẫn còn có chút sợ máu dáng vẻ. Nhưng nếu như còn có sợ huyết chứng lời nói, trước đó nhìn thấy máu tại sao lại giống như không quá sợ. Tình huống này rất cổ quái đi. Diệu Y Chia chằm chằm vào Sú Nạ nhìn xem. Khôi phục một điểm Sú Nạ mở miệng nói xong rất kỳ quái, ta vì sao lại dạng này a?
Ân.
Đương nhiên kỳ quái. Sú Nạ cười cười đáng tiếc ta không có ý định nói cho ngươi, ra ngoài đi. Đem họ rồ xì mà thi thể xử lý một chút, dùng tốt nhất hỏa thiêu rơi. Gia hỏa kia có không ít bí thuật, không triệt để hắn hóa thành cho, liền không nên tin hắn chết. Điểm ấy Diệu Y Chia không lo lắng. Họ rồ xì mà thật đã chết rồi, như vậy hệ thống sẽ cho ra nhân vật kết thúc ban thưởng. Đáng tiếc lần này hệ thống vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Họ rồ xỉ mặt ra hỏa này mặc dù không phải rất khó đối phó. Thật là khó giết. Diệu Ý Chia từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Thiện tay một đạo hỏa độn đem họ rồ xỉ mặt thi thể đốt cháy sạch sẽ. Một bên nhìn xem họ rồ xỉ mặt triệt để tan thành mây khói xì dùn. cũng không nhịn được thở dài. Chuẩn bị đi trở về chiếu cố Tsuna. Mà Dư Ý Chia đột nhiên gọi lại nàng Sì Dùn tiểu thư, xin hỏi Tsuna đại nhân nàng cái kia là thế nào? Nghe vậy Sì Dùn cười cười đừng lo lắng, có ngươi ở đây hẳn là rất nhanh liền có thể triệt để khôi phục. Nói đến đây Sì Dùn không có ý định tiếp tục giải thích cái gì. Trực tiếp trở về phòng chiếu cố Tsuna đi. Mà lúc này đây Dư Ý Chia lại cứ thế ngay tại chỗ. Cái gì gọi là có mình tại rất nhanh liền có thể triệt để dưỡng ra? Đây là ý gì? Một bên khác về tới gian phòng chiếu cố Tsuna Sì Dùn. Nhìn xem sắc mặt đang tại khôi phục Tsuna. Tsuna đại nhân, ngài tốt một chút đến sao? Cũng không tệ lắm. Gặp Tsuna tình huống cũng không tệ lắm, Sì Dùn rất vui vẻ nhẹ gật đầu. Nguyên bản Tsuna đại nhân sợ huyết chứng một mực không có biện pháp vượt qua. Về căn bản nguyên nhân ở chỗ Tsuna tự thân tâm lý vấn đề. Mà dự ý chỉ xuất hiện để Tsuna trong lòng nhiều một điểm ánh sáng. Khác biệt cùng nguyên tắc nạ rủ tổ để Tsuna lập tức trực tiếp cải biến Tsuna nội tâm. Diệu ỷ chia hiện tại chỉ có thể coi là xù nạ trong lòng có thể mang đến một điểm ấm áp ánh sáng. Nếu như đạo ánh sáng này có thể triệt để xua tan xù nạ trong lòng hắc ám, như vậy xù nạ sợ huyết chứng cũng sẽ triệt để tốt. Mà lúc này diệu ỷ chia rất buồn rầu. Xù nạ tình huống tựa hồ khá hơn một chút. Sợ huyết chứng giống như là tốt lại như là không có tốt. Tình huống như vậy mang nàng về cổ nổ hạ, là lợi nhiều hơn hại vẫn là hại lớn hơn lợi. Diệu ỷ chia có chút khó mà phán đoán. Ngoài cửa sổ gió lạnh có phải hay không thổi lên màn cửa? Diệu Ý Chia tối nay hiển nhiên không cách nào chìm vào giấc ngủ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, tinh thần không được tốt Diệu Ý Chia thật sớm liền dậy, mang theo nạ rủ tổ chờ đợi Sù Nạ cùng Sì Dùn. Bất quá đang chuyên tâm tiến hành cuối cùng giai huấn luyện nạ rủ tổ, đã có thể làm cho bóng da trở nên gập ghềnh đơn giản quy mô, nhưng khoảng cách bạo chết còn cần một đoạn thời gian rất dài. Đáng giận lại thất bại, nạ rủ tổ đang tại hoán trách, đột nhiên một cái bóng đem hắn bao phủ lại. Nạ rủ tổ đột nhiên quay đầu. Sau lưng Sù Nạ cùng Sì Dùn đứng tại Nạ Dù Tổ sau lưng. Sù Nạ không nói một lời lạnh lùng nhìn xem Nạ Dù Tổ. Nạ Dù Tổ bạo tẩu để Sù Nạ đối Nạ Dù Tổ không có gì quá nhiều hảo cảm. Làm gì nụ gì kỳ thế mà để vi thu bạo tẩu, coi như tu luyện nhận thuật trả cờ giả cũng không nên hao hết. Nếu là tại cổ nổ hạ cái kia lại là một trận tai nạn. Thành công để Sù Nạ đối Nạ Dù Tổ ấn tượng đầu tiên hạ xuống đến loại tình trạng này. Diệu Y Triệu cũng coi là tránh khỏi nguyên tắc tình huống phát sinh a. Bất quá hắn mình lại ngược lại trở thành Sù Nạ chữa trị sợ huyết chứng nhân vật mấu chốt. Nạ Dù Tổ tâm tình vốn cũng không cao, hiện tại gặp Sù Nạ phách lối như vậy nhìn xem mình càng thêm khó chịu. Uy, ngươi nhìn cái gì? Dám dùng dạng này ngữ khí cùng Sù Nạ nói chuyện. Đông. Nạ Dù Tổ trong nháy mắt bị một quyền nện vào trên mặt đất mắt nổi đom đóm. Bị đánh ngất xỉu Nạ Dù Tổ nằm trên mặt đất. Diệu Y chưa bất đắc dĩ làm gì đánh ngất xỉu hắn. Chính đáng Diệu Y chỉ chuẩn bị đem Nạ Dù Tổ cong lên đến sau đó xuất phát về cổ nổ hạ thời điểm. Tu Nạ nhặt lên trên đất bóng ra. Hắn tại tu luyện chính là cái gì nhẫn thuật? Ba ba bá. Đột nhiên Dư Ý Triệt giơ tay lên, ra sen gẳng xuất hiện tại Dư Ý Triệt trong tay. Màu lam chạ cờ dạ quang mang ánh vào Tu Nạ trong mắt. Một bên Sỉ Dùn hơi kinh ngạc không cần kết ấn liền có thể thi phóng nhẫn thuật, thật là lợi hại nhẫn thuật. Nhưng mà Tu Nạ ngoại trừ một tia kinh ngạc bên ngoài, còn hơi nghi hoặc một chút. Thuật này thế nhưng là chỉ có Dị Giải Dạ mới có thể. Chẳng lẽ Dư Ý Triệt gặp qua Dị Giải Dạ? Là Dị Giải Dạ dạy bảo Dư Ý Triệt sử dụng dạ sen gẳng sao? Đến là có khả năng này. Dù sao Dư Ý Triệt thiên phú rất mạnh, chạ cờ dạ cũng khổng lồ kinh người, mà Dị Giải Dạ ra hỏa kia có đôi khi lại rất mềm lòng. Ngươi là từ chỗ nào học được thuật này? Liên biết Sù Nạ sẽ hỏi, Dị Ý Triệt thuận miệng đáp trả không cùng ai học, tại khai phát nhận thuật thời điểm ngẫu nhiên khai phát ra một chiêu. Khai phát nhận thuật. 12 tuổi khai phát nhận thuật. Coi như lại có thiên phú cũng không tới 12 tuổi liền có thể khai phát nhận thuật tình trạng a. Với lại cái gì nhận thuật có thể tại khai thác thời điểm thuận tiện học được dạ sẽ gắng. Tu Nạ dùng đến ánh mắt hoài nghi nhìn xem Diệu Y Chia. Diệu Y Chia nâng lên cánh tay trái, trong nháy mắt một cỗ dòng nước bằng không hiện hiện. Bao quanh Diệu Y Chia cánh tay cực tốc xoay tròn lấy. Dòng nước tốc độ nhanh kinh người. Tu Nạ cùng Sỉ Dùn hai người con mắt trong nháy mắt nhìn xem thẳng. Mà tiếp theo giây, Diệu Y Chia đưa tay đem trên tay dòng nước xem như giống cây lao hướng phía nơi xa ném đi. Cực tốc lướt về phía xa xa cả Sỉ Dìn, rất nhanh rơi trên mặt đất ầm vang nổ tung, hóa thành to lớn dòng nước vòi rồng, thôn vệ lấy mảng lớn thổ địa cùng cây cối. Nhìn xem trong nháy mắt nhảy lên đến mấy chục mét trên cao dòng nước vòi rồng, còn phát ra kinh người tiếng oanh minh. Tu Nạ hiện tại có chút tin tưởng Dư Ý Triệt là thật khai phát nhận thuật thời điểm, thuận tay khai phát ra dạ sẻn gẳng. Cái này thủy độn nhận thuật uy lực nhìn so dạ sẻn gẳng càng thêm cường đại. Thuật này tên gọi là gì? Thủy độn. Cả Sì Dìn. Đích thật là một cái cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua thủy độn nhận thuật. Nhìn ra nhận thuật đẳng cấp hẳn là thuộc về S cấp cường lực nhận thuật. Này thiên phú không khỏi cũng quá mức tại biến thái. Một cái 12 tuổi tiểu quỷ thế mà cũng có thể khai phát ra loại cấp bậc này nhẫn thuật. Tu Nạ nghĩ đến mình vì khai phát SZ Sấy Bi A Kịp No Rụt hao tốn không biết bao nhiêu tâm huyết. mà dự ý chia cái tuổi này liền khai phát ra một cái S cấp thủy độn nhẫn thuật. Thiên phú của mình hoàn toàn bị một cái tiểu quỷ nghiền ép. Có chút đối bản thân sinh ra hoài nghi, Tsuna yên lặng đi theo dự ý chia hướng phía trở về Cổ Nổ Hạ. Mà bọn hắn vừa đi không có bao xa, chỉ nghe thấy một đám đang tại trên đường đi tới Lưu Lãng Nỉ Dạ nói xong một cái tin tức kinh người.
Cái gì?
Trong truyền thuyết tam nhẫn thứ nhất, Dị Dị Dạ chết. Chương 158, Dị Dị Dạ tin chết chương bờ UFF. Một chương bờ UFF cho 10 hoa tươi 3. Cầu hoa tươi, cầu bờ UFF kẹo bà chặt tim đen đú ám. Ba cái đang tại trên đường đi tới ra hỏa. Đang nói. Trong truyền thuyết tam nhẫn Dị Dị Dạ chết. Làm sao có thể, cái này giới Nỉ Dạ còn có ai có thể giết chết Dị Dị Dạ?
Không biết. Bất quá đích thật là chết sẽ không sai.
Bì bì bì. Tin tức này các ngươi là từ chỗ nào nghe nói?
Từ Cổ Nổ Hạ phụ cận truyền tới Tiêu Hơi Thở.
Vừa mới đi không có bao xa liền nghe đến tin tức như vậy.
Chu Nạ đột nhiên dừng lại.
Nàng xem thấy ngoài bìa dừng tại trên đường đi tới mấy người.
Con mắt đống nhiên rụt rụt.
Dị Dị Dạ.
Chết.
Hắn làm sao có thể chết?
Chu Nạ trong đôi mắt xuất hiện một đạo tơ máu. Một giây sau thân ảnh của nàng đột nhiên nhảy ra ngoài.
Hóa thành một đạo tàn ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại ba người trước mặt.
Si Dùn ở phía sau cùng con nạ rủ tổ dự ý chia lặng lặng nhìn Tsuna.
Nương theo lấy hai đạo tiếng oanh minh về sau.
Ba cái Lưu Lãng Nỉ Dạ, tựa hồ là cái nào đó thôn phản nhẫn.
Bọn hắn bây giờ bị có chút bạo tẩu Tsuna theo tự chia chết.
Si Dùn đi ra lùm cây nhìn xem trên thân lần nữa dính đầy máu tươi Tsuna.
Sắc mặt của nàng lại có chút không đúng.
Thân thể bắt đầu lay động.
Tsuna đại nhân.
Phù phù.
Tsuna nhóm nhưng té xỉu.
Cũng may bị Si Dùn tiếp được.
Trong rừng.
Có nạ rủ tổ dự ý chia hiện tại sắc mặt âm tình bất định biến hóa.
Dị Dị Dạ tin chết truyền ra.
Dịu ý chia duy nhất có thể nghĩ tới liền là Dị Dị Dạ thông linh thú.
Ghê ạ bùn tạ.
Cái kia quốc không chết ta.
Xem bộ dáng là không có chết.
Mà nó gặp qua mình nếu là nó đi Cổ Nổ Hạ, như vậy mình có xác suất lớn là muốn cùng nó chạm mặt.
Hiện tại mình là nhìn, trong đại hội nghị đều có tư cách tham gia.
Như vậy gặp được ghê ạ bùn tạ tỷ lệ hoàn toàn chính xác không nhỏ.
Càng quan trọng hơn là ghê ạ bùn tạ không có chết. Hiện tại lại là thế nào trạng thái?
Mình đương thời cái kia nhẫn thuật hẳn là đầy đủ giết chết nó mới đúng.
Nó coi như không có chết cũng tuyệt đối không khả năng thanh tỉnh.
Còn có thể đem gì Dị Dạ tử vong tin tức nói cho Mị Bổ Cụ Dạn cái khác góc.
Cuối cùng là chuyện gì xảy ra?
Diệu Ý Chia, Tu Nạ đại nhân té xỉu, ta xem chúng ta chỉ có tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút các loại Tu Nạ đại nhân tỉnh lại đi thôi.
Si Dùn quay đầu đối Diệu Ý Chia nói xong.
Nghe vậy Diệu Ý Chia đôi mắt chuyển bỗng núc nhích sau đó đi tới nhìn xem đã hôn mê Tu Nạ.
Si Dùn tiểu thư, ta hiện tại có chút bận tâm thôn, hiện tại thôn không có hổ cả, Dị Dị Dạ chết mất tin tức lại xuất hiện, Cổ Nổ Hạ tình huống hiện tại chỉ sợ không tốt lắm, chúng ta phải nhanh một chút chạy trở về mới được.
Cái này,
Diệu Ý Chia nói cũng có đạo lý, chỉ là Sì Dùn nhìn xem đã hôn mê Tsu Nạ cái trạng thái này tốt nhất tránh cho sốc này.
Để nàng nghỉ ngơi thật tốt.
Nhưng,
chúng ta mau chóng chạy về Cổ Nổ Hạ, Tsu Nạ tỷ tỷ cũng có thể có được Cổ Nổ Hạ chữa bệnh nghi dạ trị liệu, đối nàng cũng càng tốt.
Vừa nói như vậy Sì Dùn mới nhẹ gật đầu.
Như vậy chúng ta liền mau chóng chạy về Cổ Nổ Hạ a.
Ân.
Diệu Ý Chia cong nạ rủ tổ, Si Dùn cong sủ nạ hai người giữa khu rừng nhanh chóng xuyên qua.
Mà vừa rồi Diệu Ý Chia tùy tiện nói chuyện lấy cớ,
lại đột nhiên để Diệu Ý Chia nhớ tới một vấn đề.
Tin tức là từ Cổ Nổ Hạ phụ cận truyền tới.
Như vậy tin tức này hẳn là đạn rổ cố ý thả ra tin tức.
Bởi vì nếu như là Sỉ Cả Củ nắm giữ tin tức này, là tuyệt đối không khả năng tại thời gian này thả ra gì rẻ dạ tin tức.
Tại Cổ Nổ Hạ không có hổ cả hợp lý dưới. Đạn rồ có thể hoàn toàn phản áp chế ở Sỉ Cả Cụ các loại hổ cả nhất hệ người.
Dù sao một bên không có chủ tâm cốt, mà đổi thành một bên là bị đạn rồ một mực nắm trong tay ruột.
Lại thêm đạn rồ cũng là Cổ Nổ Hạ cố vấn thứ nhất.
Sỉ Cả Cụ nhưng không áp chế nổi đạn rồ.
Như vậy hẳn là đạn rồ có thể là thông qua Mỹ Bổ Cụ Giản đến liên lạc Cổ Nổ Hạ cóc, thu được gì gì giả gặp nguy hiểm tin tức.
Với lại đạn rồ cố ý đem nó biến thành gì gì giả chết mất tin tức phóng xuất.
Bất quá đạn rồ vì cái gì thả ra tin tức này?
Còn ở thời điểm này,
hắn chẳng lẽ không biết gì Dị Dạ tin chết sẽ để cho Cổ Nổ Hạ càng thêm nguy hiểm à?
Thôn mới vừa gặp đại nạn,
không có hồ cả,
còn thả ra gì Dị Dạ chết mất tin tức.
Cứ như vậy Cổ Nổ Hạ hiện tại cả cấp cường giả nhiều nhất cũng chỉ có Tsuna,
mà Tsuna còn không tại Cổ Nổ Hạ.
Hơi biết đến nhiều một chút còn biết có cái đàn rồ,
nhưng đàn rồ đã là thuộc về xạ rủ tô bị đồng thời lão nhân, với lại còn không có ai biết đàn rồ cho mình tấy ghép hạt hỉ ra mạ tế bào, còn có một đầu khảm đầy xạ dị gẳng cánh tay.
Mặc dù sức chiến đấu không tính yếu, nhưng nhận giới cơ hồ không ai biết hắn mạnh không mạnh.
Tên trên mặt thực lực có thể nói hạ xuống Cổ Nổ Hạ lịch sử điểm thấp nhất.
Nếu như đạn rồ là cố ý thả ra tin tức này, như vậy hắn chẳng lẽ là muốn chủ động mở ra chiến tranh?
Bảy cuộn vợ ở Mỹ đặt 59.
Muốn phá hủy Cổ Nổ Hạ thôn cũng không ít.
Chẳng qua nếu như thật buộc phát chiến tranh, đây chẳng phải là tốt hơn?
Chiến trường mới là dự ý chia sân khấu.
Lúc này, đang tại có nạ rủ tổ nhanh chóng tiến lên dịu y chia. Một đôi tựa như trí ưng hai mắt, nhìn về phía trước. Ánh mắt kia phảng phất có thể xuyên thấu trùng điệp rừng rậm. Nhìn thấy địa phương rất xa rất xa. Tựa như có thể nhìn thấy Cổ Nộ Hạ đồng dạng. Lúc này đứng tại hổ cả nham phía trên bình đài. Đạn rồ xử lấy quải trượng yên lặng đứng ở chỗ này. Thổi gió lạnh. Nhìn phía dưới đang tại tích cực trùng kiến, đồng thời đã khôi phục mấy phần ngày xưa bộ dáng Cổ Nộ Hạ. Thậm chí một bộ phận địa phương còn đem giữ ý chia bạo tẩu là thi phóng một độn giữ lại. Tạo thành một chút mỹ lệ phong cảnh. Cổ Nộ Hạ sinh cơ bừng bừng. Đều quên đi chiến tranh uy hiếp, qua đã quen an nhàn sinh hoạt, ngay cả cơ bản nhất cẩn thận đều quên. Nói xong đạn rồ chậm rãi nhắm mắt lại. Mà lúc này ở hổ cả trong đại lâu. Su nạ gạ củ đàm phán đội ngũ, ngồi tại dài mảnh bàn gỗ một đoạn. Thần thái cử chỉ 10 phần phách lối. Nhất vĩ nhất định phải trả cho chúng ta. Đồng thời còn phải bồi thường su nạ gạ củ tổn thất. Cô nộ hạ cần cho đệ tứ cạ dẹt chết cho ra một cái công đạo. Su nạ gạ củ đàm phán đại biểu nhìn. Hung hổ dọa người hướng về phía cổ nộ hạ nghi dạ nói xong. Mà giờ khắc này cổ nộ hạ đàm phán cấp nghi dạ, nhao nhao lộ ra tức giận nhưng lại không dám đứng lên nói cái gì. Chỉ có thể mắt trợn tròn nhìn đối phương. Đàm phán hôm nay lần nữa kết thúc. Sa ẩn nghĩ ra đứng dậy nhìn xem Cổ Nộ Hạ, hy vọng các ngươi cân nhắc tốt điều kiện của chúng ta, ngày mai nếu là còn không có kết quả, chúng ta liền về Su Nạ Gạ Cụ, Cổ Nộ Hạ cùng Sa ẩn sẽ buộc phát chiến tranh. Một đám Sa ẩn phách lối sau khi rời đi. Bên trong phòng họp Sĩ Cạ Cụ thở thật dài. Rõ ràng là đối phương xâm lấn Cổ Nộ Hạ, hiện tại ngược lại muốn Cổ Nộ Hạ cho ra bàn giao. Thật đúng là thế sự vô thường a. Nếu như không phải gì giải dạ tin chết chuyển tới, những này Sa ẩn sẽ là một phen khác thái độ. Cổ Nộ Hạ tam nhẫn còn sót lại, Sù Nạ còn không tại thôn. Sù Nạ gạ cụ tự nhiên là không sợ Cổ Nộ Hạ. Mặc dù còn có cái một độn Diệu Y Chia, nhưng chính như Sỉ Cả Cụ một mực lo lắng đồng dạng, Diệu Y Chia niên kỷ thực sự quá nhỏ, không đủ để uy hiếp cái khác thôn. Cho dù hắn tương lai có hy vọng, nhưng dưới mắt nan quan muốn vượt qua rất khó. Thi chương 159, Cổ Nộ Hạ cùng Sa ẩn đàm phán. Sỉ Cả Cụ cảm giác rất rã rời. Đột nhiên truyền ra dị dị dạ tin chết. Lập tức để Cổ Nộ Hạ lâm vào trọng đại nguy cơ bên trong. Dĩ Dĩ Dạ chỉ là một người, không đến mức ảnh hưởng lớn như vậy a. Từ mặt ngoài xem ra là như vậy không sai, nhưng trên thực tế Dĩ Dĩ Dạ chết đại biểu cho Cổ Nộ Hạ đã mất đi đối mặt nhiều cái nhận thôn công kích năng lực. Có Dĩ Dĩ Dạ tại, tăng thêm Sủ Nạ còn có Cổ Nộ Hạ một đám tinh anh trùy nhóm. Cổ Nộ Hạ có được nhiều mặt khai chiến năng lực, cũng không có Dĩ Dĩ Dạ. Cổ Nộ Hạ còn sót lại Sủ Nạ cũng liền đại biểu cho Cổ Nộ Hạ cùng một cái nhận thôn khai chiến là không có vấn đề. Nhưng nếu như là nhiều cái nhận thôn, cái kia vấn đề liền nghiêm trọng. Muốn ngăn cản hai cái cực kỳ trở lên nhận thôn công kích, trên cơ bản là chuyện không thể nào. Sa ẩn liền là thấy được điểm này. Chỉ cần Sa ẩn có thể ngăn chặn Cổ Nộ Hạ như vậy đủ rồi. 243. Một đầu lao hổ như thế nào trấn trụ một đám sói? Biện pháp duy nhất liền là cấp tốc cắn chết trước mặt sói, sau đó quay người đối phó phía sau sói. Nhưng làm trước mặt sói lao hổ cũng không có đem cái kia nhanh chóng giải quyết thời điểm. Sau lưng sói cũng sẽ nhào lên. Coi như giết không chết lão hổ cũng có thể kéo xuống một miếng thịt. Cho nên Cổ Nộ Hạ an nguy cùng dị dạ phải chăng còn sống cũng có quan hệ rất lớn. Còn nhớ tin tức truyền tới ngày ấy, vừa lúc là Cổ Nộ Hạ nhận được Sa ẩn thỉnh cầu đàm phán thời gian. Không khỏi cũng quá đúng dịp. Lấy Sỉ Cả Cụ đầu góc nghĩ tới sự tình đương nhiên sẽ không ít. Bất quá hắn không tin tưởng vị kia thật sẽ làm như vậy. Bởi vì làm như vậy tựa hồ tại hủy đi Cổ Nộ Hạ. Vị kia mặc dù có đôi khi cách làm cực đoan, nhưng hắn chẳng qua là ý nghĩ tương đối cực đoan. Là tuyệt đối sẽ không có muốn hủy đi Cổ Nộ Hạ ý nghĩ. Cho nên trong đầu đạn rổ cố ý thả ra dị dị dạ tin tức, ý đồ nhóm lửa chiến hỏa phỏng đoán hẳn là không thể nào. Nhưng nếu như không phải đạn rổ là ai đâu. Vấn đề mấu chốt nhất là, tin tức này mặc dù truyền tới. Nhưng Sa ẩn thế mà lựa chọn tin tưởng. Mặc dù Cổ Nộ Hạ phương diện liên lạc mị bổ cụ dạn xác nhận tin tức. Nhưng Sa ẩn lại là dựa vào cái gì khẳng định như vậy dị dị dạ thật đã chết rồi. Cũng bởi vì cái này nguyên nhân Sa ẩn đàm phán đội ngũ đi vào Cổ Nộ Hạ sau. Biểu hiện phá lệ cường thế. Thậm chí ngay cả Sỉ Cả Cụ cũng không nghĩ tới bọn hắn làm tại Cổ Nộ Hạ sụp đổ trong kế hoạch chiến bại một phương. Thế mà ngược lại hướng Cổ Nộ Hạ yêu cầu đền bù. Giống như vĩ thú mất chính là Cổ Nộ Hạ đồng dạng. Nghĩ đến Sỉ Cả Cụ đứng lên. Lần thứ tư giới nghi dạ đại chiến có lẽ thật muốn tới. Hiện tại hy vọng duy nhất liền là Dĩ Trịa thật sự có thể tìm tới Su Nạ. Nói như vậy Su Nạ về thôn mới có thể tránh cho chiến sự bộc phát. Sỉ Cả Cụ bên người đi cùng đàm phán bên trong núi y nổi chia sắc mặt cũng rất là khó coi. Sỉ Cả Cụ lần này xem ra không có đơn giản như vậy liền có thể ứng phó được. Sỉ Cả Cụ nhẹ gật đầu, sau lưng hai gã khác nhìn cũng một mặt âm trầm. Trung điệp thở dài sau Sỉ Cả Cụ nói xong ta vẫn là đi hỏi một chút cố vấn ý kiến a. Rất nhanh tại một gian khác trong phòng họp, Hồ Mù Dạ, cô Hà cùng đàn rồ ba người đi đến. Đợi đến ba người tọa hạ Sỉ Cả Cụ đi đến ba người trước mặt. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà nói. Sa ẩn vẫn là muốn cầu chúng ta vô điều kiện trả lại nhất vĩ, đồng thời còn muốn vì Cổ Nộ Hạ phản nhận nó rổ xì mà sát hại đệ tứ cả dẹt một chuyện làm ra bồi thường. Hủy bỏ trước đó Sù Nạ Gạ Cụ cùng Cổ Nộ Hạ tất cả điều ước, đồng thời đem nhiệm vụ phân một nửa cho Sù Nạ Gạ Cụ. Từng cái thôn chỉ dựa vào nhiệm vụ hiển nhiên là không đủ để nuôi sống Nghĩ Dạ. Nhưng nhiệm vụ số lượng là có thể cải biến một cái thôn đối với ngoại giới lực ảnh hưởng. Nếu quả như thật phân một nửa nhiệm vụ cho Sa Ẩn, tương lai Sa Ẩn mặc dù không đến mức thay thế Cổ Nộ Hạ, nhưng địa vị sẽ có lên cao. Cho tới cùng Cổ Nộ Hạ bình khởi bình tọa. Nghe nói như thế, Hồ Mù Dạ cùng Cổ Hạ hoàn toàn không có phẫn nộ, ngược lại bắt đầu một mặt dáng vẻ lo lắng. Sù Nạ Gạ Cụ yêu cầu thì sẽ không thể lại hàng một điểm a. Vĩ thú chúng ta trực tiếp trả lại bọn hắn là được rồi. Đệ tứ cả dẹp chết Cổ Nộ Hạ cũng có thể làm ra bồi thường, chỉ bất quá nhiệm vụ nhiều nhất chỉ có thể phân 1/3 cho bọn hắn. Hai vị cố vấn lời nói. Để Sĩ Cạ Cụ có chút thất vọng. Không hổ là Cổ Nộ Hạ cố vấn thật đúng là không tầm thường, thuận miệng liền là phân ra 1/3 nhiệm vụ cho Sa Ẩn. Nhiệm vụ không chỉ có thể tăng lên nhị dạ thu nhập, cũng có thể đưa đến rèn luyện nhị dạ tác dụng, cùng khuyết tán lực ảnh hưởng công năng. Vật trọng yếu như vậy hai vị này cố vấn xong hoàn toàn không coi là gì. Bọn hắn thậm chí ngay cả tâm tư phản kháng đều không có. Sĩ Cạ Cụ biết Cổ Nộ Hạ hiện tại tình huống không tốt lắm, nhưng có thể đủ cứ như vậy tùy tiện đồng ý a. Trong lòng hắn nhiều lắm là liền là đem nhất vĩ còn trở về như vậy đủ rồi. Điều kiện khác căn bản không có khả năng. Mà duy nhất không có mở miệng đạn rồi nhắm hai mắt, yên lặng ngồi tại chỗ cái gì cũng không nói lời nào. Trong lòng lại tại hừ lạnh. Có ít người quý lâu liền không đứng lên nổi. Vì yên ổn. Nị dạ thôn liền không có cái gọi là yên ổn. Nghe xong Hồ Mù Dạ cùng Cổ Hà Dư nói, Sĩ Cạ Cụ nhắm mắt lại chậm rãi cúi đầu ta hiểu được, ngày mai ta sẽ đem những điều kiện này nói cho Sa Ẩn. Bành. Đạn rồ đột nhiên đứng dậy. Mặt lạnh lấy quay người liền đi ra ngoài cửa. Hồ Mù Dạ cùng Cổ Hà Dư hai người làm như không nhìn thấy. Mà đàn rổ thái độ này ngược lại làm cho Sĩ Cạ Cụ rất ưa thích. Đáng tiếc hiện tại Cổ Nộ Hạ không có lực lượng cường ngạnh. Đồng thời Sĩ Cạ Cụ sợ hơn chính là một khi cùng Sa Ẩn thỏa hiệp. Vân Ẩn, Nham Ẩn hai cái này thôn chỉ sợ đều sẽ không như thế lẳng lặng cùng đợi cái gì. Tuyệt đối sẽ xông lên cũng thuận tiện từ Cổ Nộ Hạ trên thân kéo xuống một miếng thịt. Thậm chí sơ ý một chút ngay cả Cổ Nộ Hạ đều sẽ bị hủy diệt. Bây giờ chỉ có chờ đợi Sú Nạ đại nhân có thể bị tìm tới. Như vậy Cổ Nộ Hạ còn có một chút cơ hội thở dốc, trong lòng rất là phiền muộn Sĩ Cạ Cụ. Từ hồ cả cao ốc đi ra về đến nhà. Một mực đang suy tư ngày mai làm như thế nào cùng Sa Ẩn đàm phán. Mà lúc này đây Sĩ Cạ Mạt ngồi xuống Sĩ Cạ Cụ trước mặt. Phụ thân, chúng ta thật không phải là Sa Ẩn đối thủ a? Ân. Sĩ Cạ Cụ đột nhiên quay đầu nhìn xem Sĩ Cạ Mạt dịch vì cái gì hỏi như vậy. Sĩ Cạ Mạt nhàn nhạt mở miệng nói xong trên đường khắp nơi đều đang nói. Các ngươi đàm phán hôm nay đã bắt đầu hướng Sa Ẩn thỏa hiệp. Nghe được Sĩ Cạ Mạt lời nói, Sĩ Cạ Cụ lập tức cứ thế ngay tại chỗ. Lời này là Sa Ẩn cố ý truyền bá sao? Không. Không đúng, Sa Ẩn người tại Cổ Nộ Hạ nói chuyện liền xem như thật Cổ Nộ Hạ bình dân cũng không có khả năng tin tưởng. Như vậy nói cách khác truyền ra lời này người lại là đàn rộ. Hắn là vì cái gì? Bởi vì Cổ Nộ Hạ dự định thỏa hiệp nguyên nhân a. Đúng hẳn là muốn dùng loại biện pháp này đến ngăn cản Cổ Nộ Hạ hướng Sa Ẩn cúi đầu. Nhưng biện pháp này không chỉ có không ngăn cản được ngược lại còn biết để Sa Ẩn càng thêm cứng rắn a. Gia hỏa này thật sự cho rằng hiện tại Cổ Nộ Hạ còn có thể thật cùng cái khác thôn khai chiến a. Chương 160, cao cấp nị dạ kiếm thuật. Nghĩ đến đây Sĩ Cạ Cụ đều có chút không nhịn được muốn nổi giận, có chút vặn vẹo trên mặt, rất ít gặp xuất hiện tức giận biểu lộ. Nhìn xem Sĩ Cạ Cụ cái dạng này, Sĩ Cạ Mạt cũng rất ngạc nhiên, phụ thân của mình nhưng chưa từng có tức giận như vậy qua. Phụ thân là Sa Ẩn xâm lấn Cổ Nộ Hạ, chúng ta cũng đánh bại Sa Ẩn vì cái gì chúng ta còn muốn hướng Sù Nạ Gạ Cụ cúi đầu. Nhìn xem mình nhi tử. Sĩ Cạ Cụ nhẹ nhàng thở dài. Lần trước tập kích Cổ Nộ Hạ Sa Ẩn Nghĩ Dạ, không đáng kể chút nào, đánh bại bọn hắn cũng là bình thường sự tình. Nhưng ngươi biết không? Nếu quả như thật khai chiến, có lẽ ngay cả ngươi dạng này tiểu quỷ cũng phải lên chiến trường. Đó cũng không phải là mấy trăm người quy mô chiến đấu, nhận thôn ở giữa đại chiến thường thường đều là mấy vạn Nghĩ Dạ chiến đấu. Một cái thôn cũng không phải là tất cả Nghĩ Dạ đều tại Nghĩ Dạ thôn. Thì như Hòa Quốc, Cổ Nộ Hạ Nghĩ Dạ cũng không phải là đều tại Cổ Nộ Hạ. Ngoại trừ một bộ phận chấp hành đủ loại nhiệm vụ bên ngoài, còn có càng nhiều Nghĩ Dạ là trú đóng ở biên cảnh, hoặc là Hòa Quốc những cái kia vô cùng trọng yếu trong thành thị. Một khi khai chiến những này thôn phía ngoài Nghĩ Dạ cũng sẽ bị điều động. Hòa Quốc Nghĩ Dạ có chừng mấy vạn người, ở trong đó ít nhất phải xuất động một nửa Nghĩ Dạ, cũng liền mang ý nghĩa ít nhất sẽ có hơn vạn Nghĩ Dạ đi công kích cái khác thôn. Như vậy nhân số song phương bình thường sẽ không chênh lệch quá lớn. Cộng lại liền là mấy chục ngàn Nghĩ Dạ. Tại như thế trên chiến trường, không phải thực lực cường liền có thể sống sót. Liền ngay cả hổ cả bị vây công cũng là sẽ chết. Cho nên giới Nghĩ Dạ đại chiến cũng không có đơn giản như vậy. Mà Sĩ Cạ Mạt nghe được mấy vạn Nghĩ Dạ cái từ này, trực tiếp sửng sốt. Hắn tựa hồ có chút không dám nghĩ nhiều như vậy người chiến đấu, đem sẽ là như thế nào một cái chẳng cảnh. Phô thiên cái địa nhân thuật. bốn phương tám hướng đều là cú nải hoặc là phi tiêu, lại hoặc là bừa nổ. Tại dạng này chiến trường, bọn hắn dạng này giờ nhìn chỉ sợ có rất ít có thể sống a. Liền xem như dạng này, chẳng lẽ chúng ta còn biết sợ xa ẩn a? Xì cả mà ngươi nghĩ quá đơn giản. Xì cả cụ cười cười. Ngươi có thể đem hiện tại cổ nổ hạ lý giải thành một đầu thụ thương lão hổ, mà xa ẩn bất quá là một con sói. Nếu là dạng này làm như vậy mà phải sợ xa ẩn. Thụ thương lão hổ đối phó một con sói không có vấn đề gì lớn a. Nhìn xem xỉ cả mạt trong mắt nghi hoặc, xỉ cả cụ nói tiếp ngươi chỉ nhìn thấy trước mắt sói, nhưng phía sau còn có một con sói. Lập tức xỉ cả mạt minh bạch. Giới lý dạ cũng không ánh sáng xa ẩn cùng cổ nổ hạ. Ngũ đại quốc bên trong xa ẩn cùng cổ nổ hạ chỉ chiếm thứ hai. Còn có ba cái đồng dạng cường đại nhận thôn bọn hắn ở một bên nhìn chằm chằm. Hiện tại xỉ cả mạt có chút hiểu. Phụ thân, hiện tại toàn bộ cổ nổ hạ đều tại đàm luận chuyện này, trong đó rất nhiều người đều không phải là rất đồng ý cách làm của ngươi. Đại bộ phận là Trinh cùng giờ nhìn a. Nghe vậy xỉ cả mà sửng sốt một chút, phụ thân ngài làm sao biết? A, đạo lý này rất đơn giản, bởi vì cổ nổ hạ gia tộc nhị dạ bình thường sẽ không dễ dàng phát biểu ý kiến, mà bộ phận này nhị dạ đại bộ phận là nhìn, cho nên còn lại liền là bình dân nhị dạ giờ nhìn cùng nhìn. Xỉ cả cụ nhìn xem thiên không hy vọng ngày mai có thể thuyết phục xa ẩn a. Ban đêm rất mau tới trước khi, nhưng cổ nổ hạ cụ bây giờ lại không có bình tĩnh trở lại. Mặc kệ là địa phương nào, mặc kệ bình dân vẫn là nhị dạ, cũng đang thảo luận lấy cổ nổ hạ cùng sủ nạ gạ cụ đàm phán sự tình. Mà ngày mai tựa hồ xa ẩn liền muốn bức cổ nổ hạ cho trả lời chắc chắn, không phải liền muốn thông qua vũ lực thủ đoạn đoạt lại nhất vĩ, còn muốn cho cổ nổ hạ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Theo mặt trời dần dần từ phía đông dâng lên, xua tan hắc ám vệt ánh nắng đầu tiên cũng không có để cho người ta cảm giác ấm áp. Bởi vì trời vừa sáng liền đại biểu cho khoảng cách cổ nổ hạ cho ra quyết định thời gian đã không nhiều lắm. Xì cả củ trắng đêm chưa ngủ, đồng dạng cùng hắn cùng một chỗ cùng xa ẩn đàm phán bên trong núi y nổi trịa cũng hoàn toàn không có ngủ. Đợi đến buổi sáng 8 giờ một vòng mới đàm phán bắt đầu. Nhưng mà để xỉ cả cụ cùng y nổi trịa đều không nghĩ đến. Xa ẩn người ngoại trừ cường điệu ngày hôm qua điều kiện bên ngoài, còn tăng thêm một đầu. Cái kia chính là để cổ nổ hạ cho ra phong ấn vi thú phong ấn thuật. Đây càng thêm là chuyện không thể nào. Nếu là cổ nổ hạ cho phong ấn thuật, như vậy xa ẩn vi thú liền sẽ càng thêm ổn định bị phong ấn. Biến tướng để xa ẩn dị nụ dị kỳ trở nên cường. Mà lúc này đây, tại khoảng cách cổ nổ hạ còn rất xa một khoảng cách địa phương. Nào đó đầu dòng suối nhỏ bên cạnh, Chu Nạ lấy tay bưng lấy thanh tịnh dòng suối uống hai ngụm. Mặt tái nhợt bên trên rốt cục khôi phục mấy phần hồng nhuận phân phớt. Bất quá thoạt nhìn tình trạng của nàng vẫn như cũ không tính quá tốt. Chu Nạ đại nhân ăn một chút gì a? Một bên Sĩ Dùn đem thức ăn phóng tới Chu Nạ trước mặt, lại bị Chu Nạ đẩy ra. Thật có lỗi, ta hiện tại cái gì đều ăn không vô. Sau lưng Dụ Ỷ Triệu và Nạ Dụ Tổ nhìn xem Chu Nạ. Nạ Dụ Tổ rất là sinh khí. Hôm qua chính là cái này nữ nhân, để cho mình bị đánh ngất xỉu ngủ cả ngày. Buổi sáng hôm nay mới tỉnh lại. Một bên Dụ Ỷ Triệu gặp Sú Nạ thì ra là như vậy một loại trạng thái. Trong lòng ngược lại càng vui vẻ hơn. Dạng này một cái thoạt nhìn tùy thời gió thổi qua đều muốn ngược lại tam nhẫn khi hổ cả coi như quá miết cưỡng. Dụ Ỷ Triệu. Đột nhiên Sú Nạ mở miệng kêu Dụ Ỷ Triệu. Dụ Ỷ Triệu đi đến Sú Nạ trước mặt ngồi xổm người xuống, nhìn xem ngồi dưới đất hết sức yếu ớt Sú Nạ. Ngươi có thể về trước cổ nổ hạ nhìn xem a. Ta muốn biết gì gì ái dạ có phải thật vậy hay không chết. Tin tức này là thật hay giả? Xin nhờ ngươi, ta hiện tại đại khái một bước cũng đi không được rồi. Nhìn xem thân thể ẩn ẩn phát run Sú Nạ. Cái dạng này giống như là vốn là không có tốt sợ huyết chứng trở nên nghiêm trọng hơn. Thấy thế Dụ Ỷ Triệu làm sao yên tâm bước xuống Sú Nạ một mình về cổ nổ hạ đâu. Nhưng Dụ Ỷ Triệu vừa định cự tuyệt. Mỗi ngày lựa chọn mở ra. Mời lựa chọn. 1. Tiếp nhận Sú Nạ thỉnh cầu, trong vòng 3h chạy về cổ nổ hạ, ban thưởng cao cấp nhị dạ kiếm thuật. 2. Cự tuyệt Sú Nạ thỉnh cầu, cũng chờ đợi Sú Nạ khôi phục thể lực lại xuất phát, ban thưởng huyễn thuật. Nạ dạ cụ mì no rụt. Trong vòng 3 canh giờ chạy về cổ nổ hạ. Cái này. Hiện tại khoảng cách này, dựa theo đồng dạng tốc độ chạy về cổ nổ hạ cũng phải cần hơn một ngày thời gian mới được. 3 giờ đồng hồ, như vậy nói cách khác coi như cổ nổ hạ liên tục không ngừng sử dụng thuần thân. Cũng có thể là không kịp. Bất quá. Cao cấp nhị dạ kiếm thuật. Cái này ban thưởng thực sự hấp dẫn người. Có thể tăng cường toàn hệ trả cờ dạ cờ xạ nạt nọt dù gì, phối hợp thêm lợi hại kiếm thuật. Vậy mình cận thân chiến đấu lực sẽ càng thêm cường đại. Tốt. Diệu ỉ chia nhẹ gật đầu. Sau đó chậm rãi đứng dậy, nhìn thoáng qua Nạ Dù Tổ. Lúc này Sĩ Dùn mở miệng nói xong hắn liền giao cho ta. Yên tâm quản chi đánh cược tính mệnh, ta cũng xem trọng hắn. Như vậy thì đem Nạ Dù Tổ lưu tại nơi này a. Nếu như 3 giờ đồng hồ có thể chạy về cô nộ hạ. Đến một lần cũng bất quá 6 cái giờ đồng hồ. Ta lưu lại một đạo mục độn phân thân, hy vọng sẽ không phát huy được tác dụng. Chương 161, đàm phán chuẩn bị kết thúc. Cô nộ hạ. Hồ cả trong đại lâu. Dạ mã nạ cả ý nổi chia vụt một cái trực tiếp đứng lên. Mặt âm trầm lạnh giọng hướng về phía xa ẩn đàm phán nỉ dạ cả giận nói, phong ấn thuật là tuyệt đối không khả năng cho các ngươi, đừng nói điều kiện này, trước đó điều kiện cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng các ngươi. Nghe vậy xa ẩn bốn tên đàm phán nỉ dạ lại mặt không thay đổi nhìn xem ỷ nội chia. Phải không? Như vậy chúng ta cũng không cần nói nữa. Cô nộ hạ sẽ vì này trả giá thật lớn. Xa ẩn vẫn là trước sau như một cường ngạnh. Bọn hắn do dệt thực lực yếu như vậy, thôn cũng tương tự chết cả dẹt lại làm mất rồi vi thú. Vì cái gì còn dám cường ngạnh như vậy? Rất đơn giản. Chân trần không sợ mang giày. Xa ẩn tình huống so cổ nổ hạ hỏng bét rất nhiều rất nhiều. Cũng chính là bởi vì tình huống nghiêm trọng hơn. Cho nên xú nạ gạ cụ mới thật dám được ăn cả ngã về không. Chó cùng rất dậu, đây là dự định trước khi chết cũng muốn kéo lên một cái. Đối phương có dạng này tâm tính, cũng không thể cùng bọn hắn cứng đối cứng. Xì cạ cụ liền vội vàng đứng lên đem ỉ nổi chia đè vào trên chỗ ngồi làm tốt. Quay đầu nhìn mặt không thay đổi xa ẩn đàm phán mì ra. Phong ấn thuật là không thể nào, nhưng các ngươi những điều kiện khác lại có thể thương lượng một chút. Đều thối lui một bước biển rộng bầu trời. Xa ẩn nhị dạ lanh lanh nhìn thoáng qua xỉ cạ cụ. Nói như vậy nói các ngươi có thể tiếp nhận điều kiện gì? Nghe vậy xỉ cạ cụ thở dài một hơi. Còn tốt xa ẩn cũng là không thật sự biến thành chó dại lung tung cắn người. Phàm là có chút lý trí như vậy đàm phán chí ít còn có thể tiến hành tiếp. Bất quá cuối cùng đại khái cổ nổ hạ sẽ nỗ lực cực kỳ giá cả to lớn. Mà hắn hiện tại cần phải làm là càng hợp có thể để cổ nổ hạ giảm bớt tổn thất. Tại hắn vì cổ nổ hạ tận lực tranh thủ đem tổn thất xuống đến nhất lúc nhỏ. Tại cổ nổ hạ cụ bên trong. Hôm nay rất nhiều người đều có vẻ hơi mặt mà ủ mày cho. Mặc kệ là nghĩ dạ vẫn là bình dân. Bọn hắn đều lộ ra không yên lòng bộ dáng. Cái nào đó đang tại trùng kiến trên nóc nhà, một cái công nhân một cái búa gõ ở trên có gỗ. Sau đó nổi giận đùng đùng quay người ngồi tại trên giá gỗ. Đáng chết xa ẩn rõ ràng là đồng minh còn xâm lấn cổ nổ hạ, hiện tại còn muốn chúng ta bồi thường, đơn giản vô sỉ. Câu này bực tức để cái khác công nhân, cũng đều có chút tức giận bất bình. Ta nói chúng ta liền nên cùng xù nạ gạ cụ khai chiến. Khai chiến? Nói như vậy lại không biết muốn chết bao nhiêu nỉ dạ, với lại rất có thể diễn biến thành lần thứ tư giới nỉ dạ đại chiến, cổ nổ hạ cũng có thể là vì vậy mà hủy diệt. Chúng ta thôn đến bây giờ cũng còn chưa có xác định hổ cả nhân tuyển, dì dẻ dạ đại nhân lại hình như thật bị người giết. Nói đến đây những công nhân này cũng bắt đầu than thở lấy. Cô nộ hạ tam nhẫn, một cái phản bội chạy trốn, một cái chết rồi, một cái tung tích không rõ. Tại đã mất đi đệ tam hổ cả về sau, thế mà trong lúc nhất thời tìm không thấy nhân tuyển thích hợp đảm nhiệm hổ cả. Là bực nào bi ai a? Đã từng cô nộ hạ nhân tài đông đúc thiên tài sao mà nhiều. Cô nộ hạ xạ cu mò, sùn xin no xì xì, kia chấp vàng, tam nhẫn. Làm sao lại lưu lạc đến cục diện bây giờ? Mà đổi thành một bên. Cổ nổ hạ 12 tiểu cường cũng đồng dạng tụ tập cùng một chỗ. Trong đó thiếu khuyết nạ dù tổ, xà xù kẻ, ly. Nạ dù tổ tại xù nạ nơi đó, xà xù kẻ không có tới. Ly nhìn khảo thí sau thụ thương còn không có khôi phục, nếu như không có xù nạ chữa bệnh nhân thuật, ly muốn khôi phục sợ là không thể nào. Tại cổ nổ hạ cái nào đó to lớn trong công viên. Trừ ra phía trên 3 người bên ngoài cái khác cổ nổ hạ 12 tiểu cường, toàn bộ đều tụ tập ở chỗ này. Xì các mạng, cổ nổ hạ thật cứ như vậy sợ xa ẩn a. Inuzukakiba rất không hiểu, chỉ là một cái xa ẩn mà thôi tại sao phải sợ nó. Ngồi tại trên ghế giải sỉ cả cụ dựa vào thành ghế ngẩng đầu nhìn trời. Ta đều đã nói rất nhiều lần rồi, cô nộ hạ chân chính sợ không phải xa ẩn, mà là những thôn khác. Đáng giận. Kỳ bạ rất tức giận. Một bên xì nộ bất đắc dĩ thở dài. Ino nhìn xem mọi người, không biết đang suy nghĩ gì nghĩ có chút xuất thần. Ino ngươi đang suy nghĩ gì? Một bên ạ kỳ mì chịa cảo gì vừa ăn khoai tây trên một bên hỏi. Bị hỏi Ino đột nhiên hoàn hồn nhìn xem đám người. Chúng ta tại sao phải sợ những thôn khác, chúng ta cổ nổ hạ nghị dạ chẳng lẽ không phải là đối thủ của bọn họ à? Nghe vậy xỉ cả ma cười cười không, luận nghị dạ số lượng, nghị dạ thực lực chúng ta cổ nổ hạ đều không e ngại cái khác thôn. Nói đến đây đám người hơi nghi hoặc một chút nếu là dạng này như vậy vì cái gì cổ nổ hạ còn giống như không ngẩng đầu được lên dáng vẻ. Nhưng đạt tới cả cấp thực lực nghị dạ, hiện tại trong thôn cùng vốn không có, không phải hổ cả nhân tuyển sớm liền đã xác định. Không có cả cấp nghị dạ, cổ nổ hạ liền vĩnh viễn ngăn không được cái khác thôn. Đám người trầm mặc. Một bên hỉ nạ tạ trong đầu đột nhiên lóe ra dịu ý chia thân ảnh. Dịu ý chia cun cũng không tính là cả cấp ni dạ a. Rõ rệt một độn mạnh như vậy. Dịu ý chia hắn một độn không phải kế thừa sơ đại đại nhân lực lượng a. Chẳng lẽ cũng không tính là cả cấp ni dạ. Ấy. Hỉ nạ tạ đột nhiên ngẩng đầu, ai đem trong nội tâm nàng lời nói ra. Là ý nô tại mở miệng nói chuyện. Nói đến dịu ý chia xỉ cả mà túi đầu xuống suy nghĩ một lát có lẽ vậy. Nhưng khi lúc là bởi vì đệ tam chết rồi, dịu ý chia rất phẫn nộ cho nên mới bạo tẩu. Cho nên thực lực chân chính đại khái cũng chỉ là nhìn cấp bậc A. Một độn mặc dù là sơ đại hổ ca đại nhân bình định giới lý dạ lực lượng, nhưng dù ý trịa dù sao còn quá nhỏ, có lẽ ngày sau lại so với vai sơ đại nhưng bây giờ. Nghe sỉ ca mạ dư lời nói. Ino bây giờ trở về nghĩ đến, dịu ý trịa đương thời xuất hiện cứu nàng chẳng cảnh. cảm giác so ạ sủ mạ lao sư còn mạnh hơn. Thật mới chỉ là chuyển cấp bậc A. Tâm tình của mọi người đều có vẻ hơi trầm thấp. Rõ rệt Cô Nổ Hạ mới là người bị hại, lại bị cái khác thôn đòi hỏi bồi thường. Xảy ra chuyện như vậy còn không có cách nào phản kháng, không chỉ là Cô Nổ Hạ nhị dạ liền ngay cả bình dân trong lòng cũng rất không thoải mái. Thời gian tại từng điểm quá khứ. Hồ Cả Đại Lâu đàm phán cũng cơ hồ tiến nhập hồi cuối. Tại không giao cho Sù Nạ Gạ Cụ phong ấn thuật tình hôn giới, Hỏa Quốc nhiệm vụ đem giao phó 1/3 cho phong quốc hoàn thành. Đồng thời vô điều kiện trả lại gì nụ gì kỳ báo cát, sao tốt, gạ ạ dạ. Đồng thời còn muốn thanh toán cho phong quốc một số lớn bồi thường tiền, dùng để duy trì phong quốc cùng Hỏa Quốc đồng minh. Xì Cạ Cụ cầm bút nhìn xem Sa Ẩn đưa cho mình quyển trục. Chỉ cần hắn ở phía trên đặt bút như vậy hết thể đều kết thúc. Xem ra ta sẽ trở thành Cô Nộ Hạ tội nhân. Chính đáng Xì Cạ Cụ thay đổi đặt bút trong nháy mắt. Ong ong ong. Một đạo tiếng oanh minh vang lên. Gian phòng bắt đầu lay động. Cửa sổ hô hô bước. Trong nháy mắt Hổ Cạ trong đại lâu đám người đột nhiên đứng lên. Đây là thế nào? Động đất ra nhóm. Địa chấn. Hỏa Quốc thế nhưng là có rất ít thiên tai giáng lâm. Đang tại trong công viên 12 tiểu cường nhóm nhau nhau ngẩng đầu. Bởi vì bọn họ phát hiện có chút kỳ quái. Bốn phía cỏ cây giống như đang động. Bành. Đột nhiên một khối to lớn cọc gỗ phá đất mà lên. Hướng phía xa xa không trung thật nhanh dọc theo đi. Chương 162, xâm nhập Hổ Cạ cao ốc. Bành. 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 Một cây tiếp lấy một cây cọc gỗ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trên không trung. Từ hai bên trái phải hai bên đồng thời xuất hiện. Giữa lẫn nhau cách khoảng mười mấy mét. Từ trên không quan sát những này cọc gỗ sắp xếp giống như là mai hoa thung đồng dạng. Đồng thời bày biện ra một đầu chỉ hướng, từ Cổ Nổ Hạ đại môn phương hướng hướng phía Hổ Cạ cao ốc kéo dài đi qua. Một giây sau. Bành. Một đạo kịch liệt khí bạo tiếng vang lên. Trên mặt cọc gỗ đột nhiên xuất hiện một bóng người. Chợt lóe lên. Lưu lại bị chấn động không khí hóa thành gió lốc phiêu tán ra. Thật nhanh. Đó là cái gì? Inuzuka Kiba chằm chằm vào không trung vậy ngay cả tàn ảnh đều thấy không rõ lắm thân ảnh. Liên thanh kinh hô lên. Là cái gì? Những này bằng không từ trong đất xuất hiện có gỗ. Là một đột. Shika mà nói xong đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hổ Cạ đại lâu phương hướng. Nói cách khác vừa rồi từ đỉnh đầu bọn họ bay qua, dẫm lên cọc gỗ buộc phát tốc độ kinh người. Là Diệu Y Chia. Diệu Y Chia. Hắn không phải bí mật đặc huấn một đột đi a? Lúc này hắn đột nhiên xuất hiện là muốn làm cái gì? Nghệ gì nhìn không chung sẹt qua thân ảnh. Hắn hoàn toàn không thèm để ý Diệu Y Chia muốn làm gì, chỉ là hồi tưởng lại vừa rồi cái kia tốc độ kinh người. Thực lực lại mạnh lên Diệu Y Chia. Xì xì xì. Đột nhiên lấp loe bóng đen trên tay buộc phát ra một đạo điện quang. Hắc kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì bị Diệu Y Chia trong nháy mắt rút ra. Trên không trung khoảng cách Hổ Cạ cao ốc còn có khoảng trăm thước. Đột nhiên trực tiếp đem cỡ xạ nạt nọt rủ gì ném ra bên ngoài. Hiu. Mang theo lôi quang cỡ xạ nạt nọt rủ gì hóa thành lưu quang trong nháy mắt chạy về phía Hổ Cạ cao ốc. Thẳng tắp đối với cửa sổ một góc. Đôn đốt. Trong nháy mắt xuyên thủng trên cửa sổ pha lê, ngay sau đó bị phá ra một cái lỗ hổng pha lê đột nhiên nứt to ra. Vết rạn che kín toàn bộ cửa sổ. Sau đó răng rắc một tiếng hóa thành vô số mảnh kiếm bể. Hướng phía Hổ Cạ trong đại lâu bay đi. Cùng này đồng thời Xỉ Cạ Cụ bọn người nhao nhao nhảy ra. Trước mắt xuất hiện lôi điện để bọn hắn đều đột nhiên giật mình. Mà Sa Ẩn phản ứng càng lớn. Bọn hắn còn cho rằng là Cô Nổ Hạ muốn đem bọn hắn giết chết. Nhao nhao rút vũ khí ra. Một giây sau. Tích bảnh. Trên bàn hội nghị. Hắc kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì thẳng tắp cắm ở trung ương. Trên đó chạy xuôi lôi độn trả cờ dạ trong nháy mắt đem bái phòng quyển trục vỡ nát. Là ai? Y nổi chia nhìn qua cửa sổ phương hướng. Cứ nhưng có người dám xông vào nhập Cô Nổ Hạ, xâm lấn Hổ Cạ cao ốc. Liền xem như Cô Nổ Hạ hiện nay bấp bênh, cũng không phải ai cũng có thể dẫm lên đầu đi lên. Bá. Đột nhiên một bóng người từ dài mảnh bàn gỗ một mặt xuất hiện. Thân thể nhanh chóng hoạt động đến bàn gỗ trung ương. Sau đó trở tay bắt lấy cái kia còn tỏa ra lôi điện hắc kiếm. Chậm rãi ngừng lại. Màu đen áo khoác đỉnh chỉ đong đưa. Diệu Ý Chia đứng tại trên bàn hội nghị. Nhìn thoáng qua bên trong căn phòng đám người. Đồng thời bên trong căn phòng Xỉ Cạ Cụ, Ý Nổi Chia cùng mặt khác hai cái Cổ Nộ Hạ nhìn. Nhao nhao mắt trợn tròn nhìn qua đột nhiên xuất hiện Diệu Ý Chia. Cái kia tốc độ kinh người để bọn hắn có chút bị ngạc nhiên đến. Một bên khác Sa Ẩn chằm chằm vào Diệu Ý Chia bên mặt nhìn hồi lâu. Đột nhiên sắc mặt của bọn hắn so Xỉ Cạ Cụ mấy người kinh ngạc hơn. Diệu Ý Chia mặt bọn hắn thế nhưng là nhớ kỹ hết sức rõ ràng. Bởi vì Diệu Ý Chia thế nhưng là giết chết bà Kỳ Nị Dạ. Đồng thời bởi vậy bị Sù Nạ Gạ Cụ xưng là thuần thần. Có thể đem sùn xín no rụt sử dụng đến loại tình trạng này, toàn bộ giới Nị Dạ cũng chỉ có Diệu Ý Chia làm được. Diệu Ý Chia chậm rãi rút ra trên bàn cờ xạ nạt nọt rủ gì thu nhập trong vỏ đao. Nhẹ nhàng thở dài. Còn tốt đuổi kịp. Thời gian trở lại một phút đồng hồ trước. Diệu Ý Chia vừa mới đuổi tới Cổ Nổ Hạ Cụ. Dừng ở cửa thôn đang tại tiếp thu hệ thống cho cao cấp Nị Dạ kiếm thuật. Mà lúc này đây thủ vệ Nị Dạ chạy đến Diệu Ý Chia trước mặt. rất ngạc nhiên Dư Ý Triệt tại sao lại xuất hiện ở nơi này.